Thần Phong hơi run run, trong lòng lập tức hiểu rõ. Hôm đó Tiêu Dật nói 10 phần tuyệt tình, cùng Tần Phong hoạch mở giới hạn. Tần Phong tiến nhập Vấn Kiếm Tông về sau, Tiêu Dật cũng là không quản không hỏi, thậm chí chưa từng gặp qua Tần Phong một mặt. Tiêu Dật mặt ngoài bên trên xem ra thiên tính lương bạc, thực tế bên trên lại đối với mình có chút quan tâm, Lưu Chấp Sự đối với mình có chút chăm sóc, trong đó cũng có Tiêu Dật bộ phận nguyên nhân. Ta có yêu cầu gì? Tần Phong suy tư một trận, ánh mắt một sáng, nói ra, Chấp Sự đại nhân, đa tạ ngươi chăm sóc. Nếu như có thể nói, ta nghĩ đến Lôi Hỏa Điện bế quan. Lôi Hỏa Điện? Lưu Chấp Sự nghe vậy khẽ giật mình, mặt lộ vẻ khó xử. Năm đó Vấn Kiếm Tông tổ sư Lý Lăng Thiên từ Tây Hoang tìm tới nhân giai lục phẩm linh hỏa cực quang Lôi Hỏa Viêm, đem nó mang hồi Vấn Kiếm Tông, phong ấn ở Đúc Kiếm Phong ở dưới Lôi Hỏa Điện bên trong. Lôi Hỏa Điện là Vấn Kiếm Tông trọng địa, liền xem như nội môn đệ tử, cũng muốn đi qua Đúc Kiếm Phong phong chủ phê chuẩn mới có thể tiến nhập. Về phần ngoại môn đệ tử, đến nay còn chưa có tiến nhập Lôi Hỏa Điện tiền lệ. Tần Phong nghĩ muốn ở Lôi Hỏa Điện bên trong bế quan một tháng, càng là chuyện xưa nay chưa từng có. Cái này Lưu Chấp Sự có chút chần chờ, không dám đáp ứng. Nếu như Chấp Sự làm khó, quên đi. Tần Phong bận bịu nói. Hắn chỉ là nghĩ đến Lôi Hỏa Điện mượn nhờ cực quang Lôi Hỏa Viêm đem Hỏa Tuyệt Kiếm rèn đúc đến địa giai. Huyền Phong Lô bên trong linh hỏa, miễn cưỡng cũng có thể đúc lại Hỏa Tuyệt Kiếm, chỉ là thế lửa hơi yếu, cần tiêu hao thêm phí một chút thời gian. Tần Phong, người theo ta tới. Lưu Chấp Sự suy tư rất lâu, mở ra một đầu mật đạo, mang theo Tần Phong đi vào. Đồng dạng đệ tử không thể tiếp cận Lôi Hỏa Điện, là sợ đệ tử dụng ý khó dò, cực quang Lôi Hỏa Viêm sẽ có cái gì sơ suất. Tần Phong nhân phẩm, Lưu Chấp Sự tuyệt đối tin tưởng. Hơn nữa, Đúc Kiếm Phong phong chủ Trần Cửu Nha bế quan rất lâu, trưởng lao nhóm đều thầm cư không ra ngoài, một lòng đúc kiếm, không quan tâm phong bên trong sự vụ. Cái này Lôi Hỏa Điện đã nửa năm không có người đi qua. Bởi vậy, Lưu Chấp Sự quyết định mạo hiểm mang Tần Phong tiến nhập Lôi Hỏa Điện, chỉ là phân phó Tần Phong, tuyệt đối không muốn nói chuyện hôm nay nói ra. Chấp Sự đại nhân, ngươi yên tâm. Miệng của ta luôn luôn chặt chẽ. Tần Phong vui mừng quá đỗi, đi theo Lưu Chấp Sự xuyên qua mật đạo, tiến vào Lôi Hỏa Điện bên trong. Lôi Hỏa Điện là một cái trống trải đại điện, trung ương đặt vào một cái to lớn bếp lò, phía trên nối liền rất nhiều ống dẫn, cùng Đúc Kiếm Phong Huyền Phong Lô tương liên. Trong lò lửa thiêu đốt lên xanh đậm sắc cực quang Lôi Hỏa Viêm, thỉnh thoảng có âm thanh sấm sét tiếng vang lên, thế lửa mười phần cuồng bạo. Tần Phong, ta mang ngươi đến Lôi Hỏa Điện bế quan, đã là phạm vào tông môn quý củ. Hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Lưu Chấp Sự nhìn chằm chằm Tần Phong một nhãn, lưu xuống một chút lương khô cùng đồ ăn, liền đem Lôi Hỏa Điện đại môn đóng lại. Tần Phong chờ Lưu Chấp Sự rời khỏi về sau, vây quanh Lôi Hỏa Điện dạo qua một vòng, được chứng kiến nhân giai nhị phẩm Hoàng Tuyền Bạch Cốt Hỏa về sau, Tần Phong đối với người giai lục phẩm cực quang Lôi Hỏa Viêm cũng không như vậy hiếu kỳ. Tần Phong đem Hỏa Tuyệt Kiếm phóng tới bếp lò bên trong, mượn nhờ linh hỏa tiến hành cuối cùng một bước tôi luyện, liền bắt đầu tu luyện lên vừa mới học được mấy môn nhân giai ngũ phẩm kiếm pháp. Ho ho ho. Kiếm thế giống như liệt diễm cuồn cuộn, Lôi Hỏa Điện bên trong, Tần Phong bắt đầu dài đến một tháng bế quan, toàn lực trùng kích hư hồn cảnh. Chương 112: Linh hỏa tôi luyện. Cùng lúc đó, Kiếm Vũ Phong, một tòa xa hoa trong tiểu lâu. Chúc mừng sư tôn tấn thăng kiếm đạo tứ trọng thiên, thành tựu kiếm tôn. Phong Thần cùng mấy cái đồ đệ quỳ trên mặt đất bên trên, vì Mạc Cô Sinh đón gió tẩy trần. Hả? Thế nào chỉ có mấy người các ngươi? Đại sư huynh của các ngươi còn đang bế quan sao? Mạc Cô Sinh ngồi ở ghế bành bên trên, ánh mắt nhìn xem mấy người đệ tử, trong đó không có đại đồ đệ Hàn Đông, hơi có chút kinh ngạc. Sư tôn, đại sư huynh còn đang bế quan, đến hiện tại đã nửa năm có thừa. Phong Thần bận bịu nói, muốn ta đi gọi hắn xuất quan sao? Không cần. Đông Nhi hắn bế quan lâu như vậy, tất nhiên là có cực lớn thu hoạch. Nói không chừng, hắn có thể một lần hành động đột phá kiếm hồn xuất khiếu cảnh, thành tựu kiếm hào cũng nói không chừng. Mạc Cô Sinh khôi phục tự do, lại tấn thăng đến kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn cảnh giới, tâm tình thật tốt. Thánh giáo ban thưởng ở dưới huyết sắt đan quả nhiên sự việc quan trọng, ta chỉ ăn một viên, liền thuận lợi đột phá kiếm hào đến kiếm tôn bình cảnh. Chỉ là quá quý, ta hao tốn 10 khối xích diễm thiết tâm mới đổi một viên. Mạc Cô Sinh thầm nghĩ. Mạc Cô Sinh bị cầm tù ở kiếm luật phong nhà lao mấy tháng, lại nhân họa đắc phúc đột phá bình cảnh, thành tựu kiếm tôn. Việc này đã truyền khắp toàn bộ Vân Kiếm Tông. Trong tông trưởng lao nhóm đều nhao nhao cảm khái Mạc Cô Sinh kiếm tâm sắc bén, thân hãm nhà tù vẫn một lòng cầu kiếm, mới có thể một lần hành động đột phá. Cũng không biết Mạc Cô Sinh tức thì mượn nhờ ngoại lực mới có thể đột phá trở thành kiếm tôn. Mà Mạc Cô Sinh sở dĩ có thể đổi huyết sát đan, là hắn ở Toái Diệp thành thu hoạch tương đối khá, từ Tần gia trong tay lấy được 10 khối xích diễm thiết tâm làm thù lao. Chỉ tiếc Giang Bằng chết rồi, còn liên lụy ta một chàng lao ngục thai hương. Mạc Cô Sinh trong lòng ngầm bực. Sư tôn, ngươi rốt cuộc khôi phục tự do, bây giờ có thể đối phó Tần Phong tiểu tử này đi. Phong Thần nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra Mạc Cô Sinh đối với Tần Phong sát tâm rất nặng. Hơn nữa Phong Thần bản thân kích sát Tần Phong thất bại, hắn cũng cảm giác 10 phần thật mất mặt, đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Tần Phong, tự nhiên là muốn giết. Nhưng có phải hay không hiện tại? Mạc Cô Sinh nhàn nhạt nói, ta vừa mới thoát khốn, kiếm luật phong mấy cái trưởng lão đều nhìn ta chằm chằm đâu. Đặc biệt là cái kia Tiêu Dật, chỗ chỗ cùng ta đối nghịch. Hơn nữa ngoại môn thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, đây là Vấn Kiếm Tông đại sự, không nên vào lúc này khuấy động mưa gió. A, chẳng lẽ liền để Tần Phong tiếp tục tiêu dao tự tại? Cái kia Tần Phong thế nhưng cái không an phận tiểu tử, tiến nhập Vấn Kiếm Tông không bao lâu, liền chọc tới mấy chuyện lớn. Bây giờ tại ngoại môn bên trong, cũng có một chút danh tiếng. Thật sự nếu không xuất thủ mà nói, như là để hắn tiến nhập nội môn, liền có thể khó đối phó hơn hắn. Phong Thần bận bịu nói. Hừ hừ, liền để Tần Phong lại tùy tiện mấy ngày đi. Mạc Cô Sinh cười lạnh, phất tay đem Phong Thần kêu lên tới, nằm ở hắn bên thai hạ giọng nói, ngươi đi an bài mấy cái thực lực không sai biệt lắm ngoại môn đệ tử, để bọn hắn ở ngoại môn thi đấu thời điểm, ngăn Tần Phong một ngăn. Chỉ cần Tần Phong không cách nào thông qua ngoại môn thi đấu, chờ danh tiếng qua, làm thầy nghiền chết một cái ngoại môn đệ tử, liền muốn nghiền chết một đầu côn trùng đồng dạng nhẹ nhõm. Tuân mệnh. Phong Thần trong lòng ngấm ngầm cảm khái, giết Tần Phong một chuyện, xem ra là không có tự mình ra tay cơ hội. Sau 10 ngày, Đúc Kiếm Phong phía dưới Lôi Hỏa Điện. Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí, từ trong lò lửa đem Hỏa Tuyệt Kiếm lấy ra. Gia nhập Đúc Kiếm Phong về sau, Tần Phong liền một mực tại dùng Huyền Phong Lô bên trong linh hỏa tôi luyện Hỏa Tuyệt Kiếm. Chỉ là Huyền Phong Lô bên trong linh hỏa thế lửa quá yếu, Tần Phong nguyên bản dự tính ở ngoại môn thi đấu mấy ngày trước đây, mới có thể đem Hỏa Tuyệt Kiếm tôi luyện đến địa giai. Nhưng mà, mượn nhờ Lôi Hỏa Điện cực quang Lôi Hỏa Viêm, tôi luyện Hỏa Tuyệt Kiếm tiến trình cực nhanh, ngắn ngủi 10 ngày liền tôi luyện thành công. Bây giờ Hỏa Tuyệt Kiếm hấp thu linh hỏa năng lượng, phát sinh bản chất cải biến. Loại này cải biến liền giống như là sâu gióm phá kén thành bướm, không chỉ là mặt ngoài, mà là một loại bản chất cải biến. Đây chính là Hỏa Tuyệt Kiếm chân chính diện mục. Tần Phong nhìn xem trong tay Hỏa Tuyệt Kiếm, nó như trước kia dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, liền giống như là một đạo bốc cháy hỏa diễm, ánh lửa là màu đỏ thẫm, xem ra cũng không rừng rực, cùng so với trước kia càng thêm bên trong thu lại, nhưng mà Tần Phong lại có thể cảm giác được, trong thân kiếm ẩn chứa cuồng bạo lực lượng. Hỏa Tuyệt Kiếm vượt qua nhân giai đến địa giai ngưỡng cửa về sau, cùng địa giai kiếm pháp đồng dạng, bản thân liền sẽ dẫn động thiên địa chi lực. Tần Phong nhắm mắt lại cảm thụ một chút, bây giờ thông qua Hỏa Tuyệt Kiếm hấp thu linh khí hết sức kinh người. Nếu như nói trước kia Hỏa Tuyệt Kiếm giống như là câu thông thiên địa một tòa cầu nối, như thế hiện tại Hỏa Tuyệt Kiếm liền giống như là một đầu thông thiên đại đạo, quần quận không ngừng đem thiên địa linh khí tích tụ ở cùng nhau, chuyển hóa làm nguyên khí, hội tụ đến Tần Phong trong cơ thể. Địa giai kiếm, quả nhiên khủng bố. Tần Phong trong lòng chấn động không gì sánh được, vội vã không kịp đợi nắm chặt Hỏa Tuyệt Kiếm, tu luyện kiếm pháp. Lần này Bạch Cốt Sa Mạc chuyến đi, Tần Phong từ mã tặc trên thân đoạt được 16 môn nhân giai ngũ phẩm Ma tông kiếm pháp. Về sau ở phường thị hàng vỉa hè bên trên nhặt nhạnh chỗ tốt mua được một thanh tàn kiếm, lại đạt được một môn nhân giai nhị phẩm kiếm pháp. Tăng thêm Tần Phong trước đó ở Ngộ Kiếm Nhai lấy được mấy môn kiếm ý, đã góp đủ rồi 20 môn nhân giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp, khoảng cách góp đủ 50 môn kiếm pháp, tu luyện Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết đệ nhị trọng lại tiếp cận không ít. Tôi luyện Hỏa Tuyệt Kiếm trong 10 ngày, Tần Phong cũng không có nhàn rỗi, một mực ở hỗn độn không gian bên trong quan sát kiếm ý, tu luyện những này kiếm pháp. Nhưng mà, dòng dã 10 ngày thời gian, Tần Phong chỉ học được trong đó 5 môn, còn có 15 môn kiếm pháp đích thực không kịp học tập. Dù vậy, Tần Phong phát hiện Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết đệ nhất trọng Vạn Kiếm Xuyên Tâm uy lực vậy mà để thăng dòng dã 3 thành. Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết, nắm giữ kiếm pháp càng nhiều, uy lực liền càng cường. Tần Phong trong lòng chấn kinh, hán kiếm đạo thiên phú mặc dù không tệ, nhưng dù sao không phải hạ ngữ băng dạng này cấp độ yêu nghiệt thiên tài, trong vòng một đêm liền có thể nặng vào kiếm đạo nhị trọng thiên. Hắn mặc dù có thể quan sát kiếm ý, học tập kiếm pháp tốc độ so bình thường người nhanh rất nhiều, nhưng mà không có danh sư chỉ điểm, dễ dàng lầm vào lạc lối, chậm trễ đại lượng thời gian. Ta có địa giai cửu phẩm Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Giả Thiên, Hỏa Tuyệt Kiếm cũng tôi luyện đến địa giai, vô luận là kiếm vẫn là kiếm pháp, ở Vấn Kiếm Tông ngoại môn đều là người nổi bật. Chỉ có kiếm đạo cảnh giới quá thấp, chỉ cần có thể tiến nhập hư hồn cảnh, nhất định có thể thông qua ngoại môn thi đấu. Tần Phong âm thầm nghĩ, vung tay lên từ hỗn độn không gian bên trong lấy ra 20 cái có chút lập lòe quang mang rực rỡ tinh thể. Đây là mấy ngày trước đây, Tần Phong hao tốn 10 vạn điểm tích lũy, từ tông môn đổi 20 cái thú nguyên tinh thạch. Một cái thú nguyên tinh thạch liền muốn 5000 điểm tích lũy, ẩn chứa trong đó nguyên khí cùng thiết giáp hùng vương thú nguyên tinh thạch tương đương. Bắt đầu đi. Tần Phong hít sâu một hơi, đem Hỏa Tuyệt Kiếm hoành thả ở đầu gối trước, nuốt xuống một viên thú nguyên tinh thạch. Ông. Tinh thuần nguyên khí quán chú đến Tần Phong trong cơ thể, đồng thời hỏa tuyệt kiếm quần quận không ngừng đem thiên địa linh khí hội tụ qua tới, tiến hành đồng bộ, Tần Phong cảm giác được trong cơ thể mình nguyên khí nhanh tốc độ rồi dào lên. Tần Phong tiến nhập kiếm đạo nhị trọng ngày thời gian cũng không lâu, bình thường kiếm sư đều muốn xuống đại lượng mài nước công phu, tích lũy nguyên khí trong cơ thể, cùng kiếm phẩm cấp khác biệt, thời gian có dài có ngắn, dài phải kể năm, ngắn nhất cũng muốn thời gian nửa năm. Nhưng Tần Phong không có thời gian lại đợi, hắn nhất định phải ở ngoại môn thi đấu trước đó tiến nhập hư hồn cảnh. Chương 113, hư hồn cảnh. Thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt, khoảng cách ngoại môn thi đấu chỉ còn lại 3 ngày thời gian. Lôi hỏa điện bên trong. Tần Phong ngồi xếp bằng, đỉnh đầu có xích hà thăng nhảy, sau lưng ẩn ẩn có một đầu to lớn long ảnh chiếm cứ. Liên tiếp nuốt 20 cái thú nguyên tinh thạch, trong cơ thể ta nguyên khí đã đến đỉnh phong trạng thái, không thể nào lại tăng trưởng, vì cái gì vẫn không có tiến nhập hư hồn cảnh dấu hiệu. Tần Phong đột nhiên mở mắt ra, có chút ảo não. Kiếm đạo cảnh giới nghĩ muốn đề thăng, nào có dễ dàng như vậy. Nếu như chỉ là bù đắp nguyên khí liền có thể đề thăng cảnh giới, thiên kiếm đại lục bên trên chẳng phải là kiếm tôn đi lấy đất, kiếm hào không bằng cầu rồi. Hỗn độn cười nói. Hỗn độn, như thế nào mới có thể tiến nhập hư hồn cảnh, mời ngươi dạy ta. Tần Phong nghe vậy khẽ gật đầu, cảm thấy hỗn độn mà nói rất có đạo lý. Kiếm đạo một đường, bù đắp nguyên khí chỉ là cơ sở. Nghĩ muốn đề thăng kiếm đạo cảnh giới, chỉ là nguyên khí trong cơ thể dồi dào là còn thiếu rất nhiều. Hư hồn cảnh, chính là kiếm hồn do không hóa hư, từ hư vô mở mịt ý niệm biến thành thực thể. Bởi vậy, cửa này, không chỉ là khảo nghiệm kiếm tu bản thân, càng là khảo nghiệm kiếm hồn. Hỗn độn chậm rãi nói ra. Khảo nghiệm kiếm hồn. Thần Phong mặt lộ khó hiểu. Đúng, khảo nghiệm kiếm hồn. Kiếm hồn cùng kiếm là đồng thể, đi qua hợp nhất cảnh, kiếm tu cùng kiếm từ lâu nhân kiếm hợp nhất. Thực ra, chung quy là khảo nghiệm kiếm tu đối với kiếm đạo lý giải. Hỗn độn giải thích nói, phổ thông kiếm tu chỉ là lĩnh ngộ đạo lý này, liền muốn tốn hao rất nhiều thời gian. Coi như ngươi thiên tư thông minh, nghĩ muốn trong thời gian ngắn tiến nhập hư hồn cảnh, cũng không phải một chuyện đơn giản. Kiếm đạo tu hành rậm rạp bấy dập trong gai, khó khăn trùng điệp. Không những muốn luyện, càng là muốn ngộ. Ta đúng là quá nóng nảy. Thần Phong nghe được hỗn độn, trong lòng có rõ ràng cảm ngộ. Có điều, ngươi cũng không cần nhục chí. Hỗn độn lần nữa cười nói, mọi thứ đều có đường tắt. Hỗn độn kiếm vốn là cùng cái khác kiếm khác biệt, bình thường con đường đối với ngươi và ta cũng không thích hợp. Ở thất thải lưu ly cung, ta nuốt huyết hà kiếm hồn, khuyết tổn hồn thể khôi phục thất thất bát bát, lại tăng thêm ngươi cái kia khối long huyết hổ phách, ta có 7 thành tỷ lệ giúp ngươi tiến nhập hư hồn cảnh. 7 thành tỷ lệ. Đầy đủ cao. Hỗn độn ngươi thế nào không nói sớm. Tần Phong vội vã không kịp đợi, đem long huyết hổ phách từ không gian bên trong lấy ra, hai tay dâng lên. Hỗn độn ánh mắt tham lam, nhìn chằm chằm long huyết hổ phách, không ngừng nuốt nước bọt, nhưng mà ngạnh sinh sinh nhịn xuống không có một ngụm nuốt vào, trầm giọng nói, Tần Phong, ngươi phải hiểu được tất có mất. Cái này một lần ngươi đi đường tắt, kiếm đạo tâm cảnh không có đề thăng, cứ tiếp như thế, một ngày nào đó sẽ xa vào đến bình cảnh. Hậu quả nghiêm trọng nhất, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hy vọng ngươi tự giải quyết ổn thỏa, ở tiến nhập hư hồn cảnh về sau, tính hạ tâm tới, thật tốt cảm ngộ, mới là chính đủ. Ta hiểu rõ. Có thể chỉ có vượt qua trước mắt cửa ải khó, mới có tương lai. Thần Phong suy tư một trận, trầm giọng nói ra. Đã ngươi quyết định. Vậy ta liền lại giúp ngươi một lần. Hỗn độn cũng sớm đã không thể chờ đợi, lập tức miệng lớn một trường, đem long huyết hổ phách nuốt xuống. Thân thể do hư chuyển thực, lại do thực hóa hư, không ngừng biến hóa. Hai ngày sau, lôi hỏa điện trước cổng chính, Lưu Chấp Sự trên mặt vẻ lo lắng, đi tới đi lui, thầm thì trong miệng, Tần Phong thế nào còn không có ra tới. Không phải là ra cái gì ngoài ý muốn đi. Lôi hỏa điện bên trong nhiệt độ kỳ cao, khô nóng không chịu nổi, bình thường người ở bên trong nán lại bên trên mấy cái canh giờ, liền không cách nào nhịn được. Tần Phong lại ở lôi hỏa điện bên trong ở lại dòng dã một tháng, Lưu Chấp Sự trong lòng mười phần lo lắng. Sợ hãi hắn ở bên trong có cái gì ngoài ý muốn. Lưu Chấp Sự vốn nghĩ mở ra môn, đến lôi hỏa điện bên trong kiểm tra một phen. Nhưng mà bế quan lúc, tối kỵ người khác làm phiền. Hậu quả nghiêm trọng nhất, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, Lưu Chấp Sự chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi, càng chờ càng là gấp gáp, giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi tới đi lui. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, lôi hỏa điện đại môn mở ra. Ngang. Trong khe cửa một cỗ màu đỏ hà khí tuôn ra, đồng thời Lưu Chấp Sự nghe được tiếng long ngâm, một đầu to lớn long ảnh vậy mà ở hào quang như ẩn như hiện. Lưu Chấp Sự giật nảy mình, tập trung nhìn vào, nơi nào có cái gì long ảnh, rõ ràng là Tần Phong người mang một thanh màu đỏ bảo kiếm, từ bên trong cửa đi ra. Tần Phong! Ngươi tiến nhập hư hồn cảnh rồi. Lưu Chấp Sự nhìn thấy Tần Phong trên thân dũng động cường đại kiếm ý, sau lưng có hư ảnh hiện hiện, rõ ràng là tiến nhập hư hồn cảnh đặc trưng, lập tức chấn kinh vạn phần, nghẹn ngào nói: "Đa tạ chấp sự đại nhân, để ta ở Lôi Hỏa Điện bên trong bế quan, vận khí không tệ, trong lòng chợt có cảm ngộ, liền thừa cơ đột phá." Tần Phong nói hời hợt, nhưng mà trong đó gian nan, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. "Ngươi vừa nhập tông lúc, chỉ là kiếm đạo nhất trọng thiên. Thời gian ngắn như vậy, ngươi ngay cả phá hai cảnh, tiến nhập hư hồn cảnh. Như vậy kinh khủng kiếm đạo thiên phú, không những ở Đúc Kiếm Phong, liền xem như toàn bộ Vấn Kiếm Tông cũng mười phần hiếm thấy. Càng khó hơn là, ngươi ở Đúc Kiếm một đạo bên trên thiên phú cũng cực cao." Lưu chấp sự liên thanh sợ hãi thán phục, trong lòng ngấm ngầm làm ra dự định, nếu như Tần Phong có thể thông qua ngoại môn thi đấu, trở thành nội môn đệ tử, hắn nhất định sẽ ở Đúc Kiếm Phong phong chủ Trần Cửu Nha trước mặt thay Tần Phong nói tốt vài câu, để Trần Phong chủ vì Tần Phong tìm một cái tốt sư phụ. Về đến ở lại trong nham động, Tần Phong nghỉ ngơi hai ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức, yên tĩnh chờ đợi ngoại môn thi đấu đến nơi. Một ngày này, đông nhiên rơi xuống lất phất mưa phùn, toàn bộ Vấn Kiếm Tông đều bị nồng vụ bao phủ, phảng phất tiên cảnh đồng dạng. Nhưng mà, nước mưa cũng không có tới tắt mọi người nhiệt tình, trái lại giống như là rơi vào trong chảo dầu nước, làm cho cả Vấn Kiếm Tông lập tức sôi sùng sục lên. Vấn Kiếm Tông mỗi một cái ngoại môn đệ tử, giờ phút này đều giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, trên thân đều tràn đầy chiến ý. Bọn hắn chờ đợi dòng dã một năm, chính là vì thời khắc này. Ngoại môn thi đấu. Chỉ có thông qua ngoại môn thi đấu, tiến nhập nội môn, mới có thể thoát khỏi rườm rà sự vụ thường ngày, chuyên tâm tiềm tu kiếm đạo, bước về phía kiếm đạo đỉnh phong. Coi như không cách nào tiến nhập nội môn, ở thi đấu bên trên lấy được thành tích tốt, cũng có thể vì lần sau thi đấu tích lũy kinh nghiệm, càng là có thể thu hoạch được các phong ngoại môn chấp sự khen thưởng. Bởi vậy, liền xem như vừa mới nhập tông không lâu kiếm đạo nhất trọng thiên đệ tử, giờ phút này cũng đều là chiến ý sôi sùng sục. Đúc Kiếm Phong ngoại môn đệ tử nghe lệnh, theo ta tiến về thi đấu sân bãi. Đúc Kiếm Phong trên không tiếng vang lên một cái thanh âm hùng hồn, một tên cụt một tay lão giả dưới chân đạp kiếm, phá không mà tới. A, là Đúc Kiếm Phong phong chủ. Trần Phong chủ thâm cư không ra ngoài, ngay cả nội môn đệ tử cũng khó gặp đến một mặt. Hôm nay rốt cuộc là gặp được. Các ngoại môn đệ tử nhao nhao ngửa đầu, nhìn lên bầu trời bên trong giống như trong truyền thuyết kiếm tiên đồng dạng cụt một tay lão giả, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưỡng mộ. Tần Phong nghe được thanh âm này, cũng lập tức từ trong nham động ra tới. Hắn chính là Đúc Kiếm Phong phong chủ Trần Cửu Nha. Tần Phong ngửa đầu nhìn xem đạp kiếm lơ lửng cụt một tay lão giả, trong lòng cực nóng. Lần này ngoại môn thi đấu, Tần Phong mục tiêu không chỉ là thông qua thi đấu, còn muốn ở thi đấu bên trong hiện ra phong mang, thu hoạch được Đúc Kiếm Phong phong chủ Trần Cửu Nha thưởng thức, bái hắn làm thầy. Chương 114, Thạch Kiếm Lâm. Cụt một tay lão giả nói hết về sau, đạp kiếm phá không mà đi. Đúc Kiếm Phong các ngoại môn đệ tử đi theo cụt một tay lão giả, đi tới Ngọc Liên Phong ở dưới thi đấu sân bãi. Tần Phong ánh mắt hướng về phía trước bắn ra mà đi, thần sắc đột nhiên chấn động. Phía trước là một đầu tĩnh mịch hẹp dài hạp cốc, nồng vụ dày đặc, xem không rõ ràng trong hạp cốc tình huống, chỉ mơ hồ nhìn thấy sương mù phía trên lộ ra rất nhiều to lớn măng đá, giống như kiếm đồng dạng đâm thẳng thương khung. Tần sư đệ, nơi đây tên là Thạch Kiếm Lâm, là Ngọc Liên Phong đệ tử nuôi dưỡng hung thú địa phương. Mỗi đến ngoại môn thi đấu, thú cột liền sẽ mở ra, đem bên trong hung thú phóng xuất. Hung thú thực lực cực cường, tương đương với giác tỉnh cảnh kiếm sư. Cái này chính là ngoại môn thi đấu cửa thứ nhất. Tô Tinh có một thanh cự kiếm, đi đến Tần Phong trước mặt, cười nói. Tô Tinh ở Đúc Kiếm Phong 7 năm, đã tham gia 7 lần ngoại môn thi đấu, tăng thêm cái này một lần chính là lần thứ 8. Không có người so với hắn đối với ngoại môn thi đấu càng hiểu hơn. Đại sư huynh, bây giờ chuôi này chạm nhạc kiếm dùng lên như thế nào? Tần Phong mỉm cười nói. Ha ha, chờ chút ngươi liền biết. Tô Tinh mở trừng hai mắt, một mặt thần bí. Giờ phút này, không những Đúc Kiếm Phong ngoại môn đệ tử đều đến, cái khác các phong ngoại môn đệ tử cũng đều tề tiểu, người người nhốn nháo, chừng hơn ngàn người nhiều. Tô Tinh, ngươi phế vật này kiếm đều đoán mất, còn tới tham gia ngoại môn thi đấu. Diệp Thưa Ảnh từ một nhóm kiếm công phong đệ tử bên trong đi ra tới, ánh mắt bên trong tràn đầy mỉa mai nhìn xem Tô Tinh, rõ ràng là khiêu khích. Diệp Thưa Ảnh, ta nhất định sẽ báo thủ. Tô Tinh phẫn nộ nói. VN. Ha ha, báo thủ. Thật sự là buồn cười. Ta sẽ dùng thực lực chứng minh, ta mới là ngoại môn thứ nhất không chỉ có là người Tô Tinh là phế vật, tất cả Đúc Kiếm Phong đệ tử đều là phế vật. Diệp Thưa Ảnh cười lạnh, ánh mắt từ Đúc Kiếm Phong đệ tử đỉnh đầu đảo qua. Diệp Thưa Ảnh, người quá phế lối. Vũ nhục ta Đúc Kiếm Phong. Tự tìm cái chết. Đúc Kiếm Phong các đệ tử đều là 17-18 tuổi niên kỷ, nhìn thấy Diệp Thưa Ảnh như vậy không coi ai ra gì. Lập tức lòng đầy căm phẫn, giận dữ nói. Thậm chí còn có mấy tên đệ tử vén tay háo lên đem Diệp Thừa Ảnh vây quanh, chuẩn bị hung hăng giáo huấn hắn một phen. tất cả dừng tay. Lưu chấp sự đi qua tới, lạnh giọng quát nói, hôm nay là ngoại môn thi đấu, các ngươi tranh cái ẩm ý còn thể thống gì. Diệp Thừa Ảnh, ngươi cũng cho an phận một chút. Có mấy lời, chờ ngươi thật chiếm ngoại môn thứ nhất lại nói đi. Đúc Kiếm Phong đệ tử đều sợ hãi Lưu chấp sự, nhao nhao tán mở. Diệp Thừa Ảnh tức thì hừ lạnh một nhãn, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong một nhãn, lúc này mới quay người rời đi. Đúc Kiếm Phong đệ tử khác Diệp Thừa Ảnh đều không để vào mắt, duy chỉ có Tần Phong, hắn một mực nhìn không thấu. Tần Phong, Tô Tinh. Hai người các ngươi cẩn thận một chút, không muốn hành động theo cảm tính, an toàn xông qua Thạch Kiếm Lâm lại nói. Lưu chấp sự dặn dò nói. Ừm. Tần Phong cùng Tô Tinh trong lòng hai người ấm áp, gật đầu nói. Nhưng vào lúc này, một tên trưởng lão phá không mà tới, đứng ở giữa không trung tuyên bố nói, ngoại môn thi đấu chính thức bắt đầu. Siêu. 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 Cái khác bốn phong các đệ tử, tranh nhau chen lấn, xông vào Thạch Kiếm Lâm bên trong, nghị muốn cướp đoạt tiên cơ. Đúc Kiếm Phong đệ tử cũng muốn động thân, xông vào nồng vụ dày đặc Thạch Kiếm Lâm bên trong, lại bị Tô Tinh ngăn lại. Không đổi, đợi những người khác thay chúng ta dò đường. Tô Tinh có chút một. Hắn mặc dù thực lực không đủ, nhưng mà tham gia qua rất nhiều lần ngoại môn thi đấu, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, có đôi khi chiếm đoạt tiên cơ, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Quả nhiên, mấy tức sau này, Thạch Kiếm Lâm bên trong liền có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền tới, nghe được tất cả mọi người là tê cả da đầu, sắc mặt biến hóa. Không sai biệt lắm. Tô Tinh lại đợi nửa nén hương thời gian, Thạch Kiếm Lâm bên trong tiếng kêu thảm thiết dừng lại, hắn mới nói, Đúc Kiếm Phong đệ tử chia làm bốn người một tổ, lẫn nhau chiếu ứng. Thạch Kiếm Lâm bên trong lối rẽ rất nhiều, tuyệt đối không nên tẩu tán. Mỗi có một người thông qua Thạch Kiếm Lâm, đều là vì Đúc Kiếm Phong làm vẻ vang. Ừm. Đúc Kiếm Phong đệ tử nhao nhao gật đầu, dựa theo Tô Tinh lời nói, bốn người phân thành một tổ, tiến nhập Thạch Kiếm Lâm bên trong. Thần sư đệ, chúng ta cũng động thân đi. Tô Tinh mang theo Cổ Giã cùng một tên gọi là Lỗ Bình đệ tử đi qua tới, cười nói. Tốt. Tần Phong nhẹ gật đầu, bốn người cùng đi tiến Thạch Kiếm Lâm bên trong. Thạch Kiếm Lâm bên trong nồng vụ dày đặc, tầm mắt cực kém, ngoài một trượng liền một mảnh mơ hồ. Vừa mới bắt đầu mấy chục trượng có chút thuận lợi, không có cái gì lối rẽ, nhưng mà càng đi chỗ sâu đi, lối rẽ thì càng nhiều. Tô Tinh, Cổ Giã, Lỗ Bình ba người đều là thâm niên đệ tử, trước kia tham gia qua ngoại môn thi đấu, đối với Thạch Kiếm Lâm đường cũng quen việc dễ làm. Mang theo Tần Phong rẽ trái rẽ phải, một đường hướng về phía trước, trong chốc lát liền thông qua được Thạch Kiếm Lâm 1/3 lộ trình. Một đường bên trên, bốn người thậm chí không có gặp được hung thú. Mang đá bên trên lại có thể nhìn thấy mảng lớn vết máu, trên mặt đất cũng có phá toái khối thịt tứ chi cùng bóp méo bẻ gãy kiếm. Rất hiển nhiên, mấy hơi trước đó, từng có đệ tử ở chỗ này cùng hung thú mà chiến, lại không địch lại chiến bại, bị hung thú kéo về xào huyệt tán mất. Bốn người lại đi mười mấy bước, đột nhiên nghe được phía trước truyền tới tiếng gầm gừ. Đồng thời một cỗ nồng liệt mùi máu tươi đập vào mặt mà tới. Siêu. 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 Sau một khắc, khoảng chừng mười mấy đầu cao ba thước to lớn sói đói, từ trong xương mủ dày đặc thoát ra, hướng về Tần Phong bốn người nhào tới. Thị huyết lang. Tần Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thị huyết lang mỗi một đầu đều có giác tỉnh cảnh thực lực, lại yêu thích thành nhóm ẩn hiện, một khi lạc đàn, liền xem như hư hồn cảnh kiếm sư, cũng rất khó ứng phó. Ken. Không đợi Tần Phong có chỗ phản ứng, Tô Tinh liền đã vung vẩy to lớn chạm nhạc kiếm xông tới. Oanh! Chạm nhạc kiếm thế đại lực nặng, quét ngang ra ngoài, thân kiếm bên trên ẩn ẩn hiện ra man như hư ảnh, lập tức đem ba đầu thị huyết lang quét bay ra ngoài. Chạm nhạc kiếm đi qua Tần Phong đúc lại về sau, uy lực đề thăng gấp 10, tăng thêm Tô Tinh nhiều năm kiếm pháp tích lũy, năng lực thực chiến cực cường, ở Vấn Kiếm Tông mấy trăm tên ngoại môn đệ tử bên trong vững vàng sắp xếp tiến top 10. Đại sư huynh thật là lợi hại. Không hổ là đại sư huynh. Cổ Giác cùng Lỗ Bình hai người không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng, tức thì rút ra bội kiếm, hướng về thị huyết lang nhóm vào tới. Hai người bọn họ cũng không phải tên soang xính, cùng Tô Tinh phối hợp, chém dưa thái rau giết chết vài đầu thị huyết lang. Thị huyết lang trí thông minh cực cao, nhìn thấy đồng bạn thương vong thảm trọng, trong đó một đầu đầu sói gào lên một tiếng, cái khác thị huyết lang liền nhao nhao đào tẩu, che kín ở trong sương mù biến mất không thấy. Đánh bại thị huyết lang nhóm, Thần Phong thậm chí một kiếm chưa ra. Chúng ta đi mau. Rời khỏi nơi đây. Nơi này mùi máu tươi quá nồng, khả năng sẽ dẫn tới hung thú khác. Tô Tinh chạm nhạc kiếm đều không kịp vào vỏ, kéo đi lấy cự kiếm, hướng về phía trước chạy đi. Trên đường, bốn người lại tao ngộ ba đợt hung thú nhóm, một đợt so một đợt hung hãn. Tần Phong chính muốn xuất kiếm, lại bị Tô Tinh ngăn lại, nói, Tần sư đệ, ngươi đừng ra tay. Lưu chút sức lực, ứng đối cửa ải tiếp theo. Đúc Kiếm Phong đệ tử tôn nghiêm, toàn bộ nhờ ngươi đi vãn hồi. Đúng vậy a, Tần sư đệ. Ngươi thực lực mạnh nhất. Rời khỏi Thạch Kiếm Lâm, chính là cướp đoạt Cửu Kiếm Phong. Chúng ta không thể nào trèo lên Cửu Kiếm Phong, không bằng bảo đảm ngươi một cái. Cổ Giã cùng Lỗ Bình hai người cũng là nói ra. Tần Phong giờ mới hiểu được, Tô Tinh sớm liền làm tốt dự định, muốn khí tốt giữ tướng. Chương 115, đơn độc hành động. Cửu Kiếm Phong. Kỳ quái nói. Tô Tinh giơ tay lên, chỉ vào xa xa ngọn núi, nói, thông qua Thạch Kiếm Lâm, chính là Cửu Kiếm Phong. Mặc dù tên gọi ngọn núi, nhưng thật ra là chín khối giống như kiếm bản hẹp dài cự thạch. Cao trăm thước, đỉnh chóp chỉ có 3 trượng chi địa. Mục đích của chúng ta chính là trèo lên Cửu Kiếm Phong đỉnh, đồng thời giữ vững. Canh giờ vừa đến, Y Hải Nguyên đứng ở Cửu Kiếm Phong bên trên người, liền có thể tiến nhập nội môn. Nói cách khác, không quản một năm này tham gia ngoại môn thi đấu có bao nhiêu đệ tử, có thể trở thành nội môn đệ tử chỉ có 9 người. Mấy trăm người, chỉ có 9 người có thể trở thành nội môn đệ tử. Quả thực là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục. Thần Phong run lên trong lòng. Không có cách, chỉ cần trở thành Vấn Kiếm Tông nội môn đệ tử, liền không cần mỗi ngày tiến hành nhiệm vụ hàng ngày, có thể đem tâm tư toàn bộ thả ở kiếm đạo tu hành bên trên. Không những như vậy, mỗi tháng còn có thể nhận lấy đại lượng thú nguyên tinh thạch. Cổ Giã một mặt hướng tới, ngoại môn đệ tử, thực ra chính là cho nội môn đệ tử làm công. Toàn bộ Vấn Kiếm Tông gần ngàn tên ngoại môn đệ tử, mỗi ngày công việc, chính là vì cung cấp nội môn đệ tử cùng tông môn trưởng lao tu luyện. Tần Phong khẽ gật đầu, Vấn Kiếm Tông hình thức cũng không hiếm thấy, đại húc quốc cái khác tông môn, cơ bản cũng đều sử dụng này chủng loại tựa như hình thức. Tô Tinh, Cổ Giã, Lỗ Bình ba người bảo đảm bản thân qua Thạch Kiếm Lâm, thực ra giống như là từ bỏ trở thành nội môn đệ tử cơ hội. Cổ Giã, Lỗ Bình hai người nhập tông thời gian còn thiếu, về sau còn có cơ hội, có thể Tô Tinh lại chỉ còn lại cuối cùng một cái cơ hội. Đại sư huynh, Cổ sư huynh, Lỗ sư huynh. Tần Phong đông nhiên dừng xuống bước chân, trầm giọng nói, các ngươi ba cái đi trước đi. Ta muốn đơn độc hành động. Vì cái gì? Thần sư đệ, ngươi lần thứ nhất đến Thạch Kiếm Lâm, đường không quen. Tại sao muốn đơn độc hành động? Đúng vậy a. Chúng ta mang theo ngươi, có thể an toàn thông qua Thạch Kiếm Lâm. Đơn độc hành động, nguy hiểm cực lớn. Ba tên sư huynh lập tức sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phong. Ba vị sư huynh, hảo ý của các ngươi, ta xin tâm lĩnh. Chúng ta như vậy cáo tử, Cửu Kiếm Phong phía dưới gặp lại. Tần Phong vừa dứt lời, liền một đầu xông vào trong sương mù dày đặc. Thần sư đệ. Tô Tinh vội vã đuổi theo, thế nhưng Tần Phong thân ảnh đã biến mất. Cái này Tần sư đệ thật sự là ưa thích độc lai độc vãng. Coi như hắn người tài cao gan đại, có thể cái này Thạch Kiếm Lâm há lại tốt như vậy xông. Cổ Giã cùng Lỗ Bình hai người nhỏ giọng thầm thì. Các ngươi hiểu cái gì? Thần sư đệ đây là không muốn liên lụy chúng ta. Cổ Giã cùng Lỗ Bình đối với Tần Phong không đủ giải, Tô Tinh cũng hiểu được, Tần Phong là không ngừng đoạn tuyệt bản thân trở thành nội môn đệ tử cuối cùng cơ hội. Đi thôi. Không muốn cô phụ Tần sư đệ tấm lòng thành. Hơn nữa, lấy hắn thực lực, tin tưởng xông ra Thạch Kiếm Lâm cũng không phải là việc khó. Tô Tinh không dám tiếp tục dừng lại, hít sâu một hơi, mang theo Cổ Giã cùng Lỗ Bình hai người tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Trong sương mù dày đặc, Tần Phong nhìn xem ba người thân ảnh rời khỏi, trong miệng thì thào, đại sư huynh, ta rất muốn cùng ngươi cùng nhau sóng vai chiến đấu, nhưng mà ta không thể liên lụy các ngươi. Tần Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, tay phải nắm chặt Hỏa Tuyệt Kiếm chuôi kiếm, hướng về sau lưng nồng vụ lạnh lùng nói, các ngươi theo lâu như vậy, tin tưởng là hướng về phía ta tới đi. Ra tới đi. Ha ha, lại bị phát hiện. Vốn là bốn người, chúng ta còn không thể xuất thủ. Ngươi cũng dám đơn độc hành động. Thật sự là cả gan làm loạn. Sương mù chỗ sâu, chậm rãi đi ra hai bóng người, người mặc quần áo màu xanh, rõ ràng là hai tên Kiếm Công Phong đệ tử. Không phải Kiếm Vụ Phong đệ tử. Tần Phong có chút ngoài ý muốn, hai người này rất có thể là Mạc Cô Sinh an bài tới đối phó bản thân. Mạc Cô Sinh là Kiếm Vụ Phong trưởng lão, vậy mà không có phái Kiếm Vụ Phong đệ tử qua tới, mà là phái ngoại phong đệ tử. Như vậy có thể thấy được, Mạc Cô Sinh thế lực cực lớn, ngay cả ngoại phong đệ tử cũng nghe hắn phân công. Các ngươi là Mạc Cô Sinh phái tới. Tần Phong hỏi. Cũng không sợ nói cho ngươi. Kiếm Vụ Phong phong thần sư huynh, xem ngươi không thuận mắt, để chúng ta tới trừng trị ngươi. Một tên Kiếm Công Phong đệ tử cười nói. Về phần có phải hay không Mạc trưởng lão an bài, vậy chúng ta liền không được biết rồi. Một người đệ tử khác nhún vai, nói. Trừng trị ta. Thần Phong khẽ nhíu mày. Hắn nguyên bản cho rằng, Mạc Cô Sinh sẽ thừa cơ thống hạ sát thủ. Bản thân như là chết ở Thạch Kiếm Lâm bên trong, sương mù che đậy phía dưới, không có người biết chân tướng. Nhưng mà, Mạc Cô Sinh mặc dù an bài người, lại chỉ là thu thập bản thân, cái này để Tần Phong cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hôm nay dù sao cũng là ngoại môn thi đấu, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm đâu, Mạc Cô Sinh cũng không dám quá mức. Có điều, chính là bởi vì Mạc cô sinh sợ ném chuột vỡ bình, mới cho ta một chút hy vọng sống. Nếu như hắn thật không muốn ra mặt, bí quá hóa liều, để phong thần mai phục ở chỗ này giết ta. Ta còn thực sự là không có bất kỳ biện pháp nào, gọi thiên trời không ứng, têu đất đất chẳng hay. Tần Phong mỉm cười, nhìn qua hai tên kiếm công phong đệ tử nói, bất quá chỉ có hai người các ngươi, Mạc cô sinh vẫn là đánh giá thấp ta. Lời này của ngươi là có ý gì? Hai chúng ta hư hồn cảnh, còn không thu thập được ngươi một cái giác tỉnh cảnh. Hai cái kiếm công phong đệ tử sắc mặt đều là hơi đổi, lộ ra vẻ giận dữ. Ta ý tứ, hai người các ngươi cùng nhau lên đi, cũng không cần chậm trễ thời gian. Thần Phong nhàn nhạt nói ra. Thần Phong, ta kiếm công phong đệ tử không thích lấy nhiều lần ít. Ta gọi Mộ Vân Viễn, kiếm công phong ngoại môn bài danh thứ 7, kiếm của ta, chính là nhân giai nhị phẩm lưu vân kiếm. Kiếm pháp của ta, chính là nhân giai nhất phẩm phong vân kiếm pháp. Ta muốn ngươi nhớ kỹ, ngươi là bại ở ta Mộ Vân Viễn lưu vân kiếm phía dưới. Trong đó một tên kiếm công phong đệ tử tiến lên một bước, trường kiếm chỉ, xem thường nói. Mộ sư đệ, đã ngươi xuất thủ, ta liền sống chết mặc bay. Một cái khác tên kiếm công phong đệ tử hai tay vây quanh đứng ở một bên, rõ ràng không định đúng tay. Ở hắn xem ra, trong vòng 10 chiêu, Thần Phong thất bại. Bày ra kiếm của ngươi. Mộ Vân Viễn lạnh lùng nhìn xem Thần Phong, nói. Đối phó ngươi, kiếm của ta căn bản không cần ra khỏi vỏ. Thần Phong vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhàn nhạt nói. Tiểu tử ngâm cuồng. Thiếp ta một kiếm, phong khởi vân dũng. Mộ Vân Viễn gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay rũ một cái. Thiểm điện đồng dạng hướng về Tần Phong cấp tốc đâm tới. Mộ Vân Viễn là hư hồn cảnh kiếm sư, một kiếm đâm ra, sau lưng liền có kiếm hồn hiện ra tới, là một đoàn màu xám mây mù. Cái này đoàn mây mù trong nháy mắt Mộ Vân Viễn thân hình bao phủ, tức thì tán đi, thân hình của hắn vậy mà biến mất ở trong sương mù, gần như ẩn hình, chỉ thấy một đạo lăng lệ kiếm mang hướng về Tần Phong tập tới. Kiếm hồn vậy mà có tác dụng kỳ diệu như thế, có thể che lấp thân hình. Hư hồn cảnh quả nhiên lợi hại. Tần Phong hơi run run, tức thì trên mặt tách ra một bôi nụ cười, thấp quát nói, thế nhưng, ta cũng là hư hồn cảnh nha. Vâng! Một tiếng nổ mạnh, Tần Phong trên thân bạo phát ra ngập trời thế lửa, cả người đều bao phủ ở một đoàn cực nóng trong ngọn lửa. Chỉ một thoáng, Tần Phong phảng phất như hóa thành liệt dương, quang mang lóa mắt, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Xung quanh nồng vụ trong nháy mắt bị quang mang tê liệt, tầm nhìn lập tức khuyết trương đến 10 trượng. Nhật xuất vân tán. Mộ Vân Viện thân ảnh nhất thời hiện lộ ra tới, hắn có chút hốt hoảng. Vội vã thu kiếm, hướng về sau rút lui hai bước. Tần Phong thậm chí không có xuất thủ, chỉ dựa vào khí thế, liền bước lui Mộ Vân Viễn tất sát một kiếm. Chương 116, thời gian hạn chế. Hư hồn cảnh. Mộ Vân Viễn lấy làm kinh hãi, nghẹn ngào nói, Phong thần sư huynh nói ngươi vừa mới tiến nhập giác tỉnh cảnh không lâu, thế nào đã tiến nhập hư hồn cảnh. Cái này Tần Phong bên cạnh xem cuộc chiến kiếm công phong đệ tử sắc mặt cũng là hơi đổi, kinh ngạc nhìn Tần Phong một nhãn. Thế nào? Biết ta tiến nhập hư hồn cảnh, liền dọa đến không dám động thủ. Kiếm công phong đệ tử không phải đều rất ngông cuồng sao? Thần Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn xem Mộ Vân Viễn. Có điều là vừa mới tiến nhập hư hồn cảnh, cũng dám lớn lối như vậy. Phong Vân kiếm pháp, giết. Mộ Vân Viễn sắc mặt có chút một hàn, ánh mắt bên trong tuôn ra một bôi ngoan lệ, đột nhiên xuất kiếm, kiếm mang mau kinh người, nháy mắt đã đến Tần Phong trước mắt. Mộ Vân Viễn, ta muốn ngươi nhớ kỹ, hôm nay đánh bại ngươi người, là ta Tần Phong. Mà đánh bại ngươi kiếm, là ta Hỏa Tuyệt kiếm. Đánh bại ngươi kiếm pháp, tức thì địa giai hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên. Mắt thấy sắc bén kiếm phong đã đến trước mắt, Tần Phong lại sắc mặt như thường, thậm chí chậm rãi mà nói, học Mộ Vân Viễn đem bản thân kiếm cùng kiếm pháp đều báo ra tới. Oanh! Hỏa Tuyệt kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, tựa như một đầu hỏa long bay ra, gầm thét hướng Mộ Vân Viễn phóng đi, chỉ là một kiếm này khí thế, chính là Mộ Vân Viễn gấp 10. Nguy rồi. Mộ Vân Viễn cảm giác được như núi áp lực tập tới, trong lòng biết không ổn. Liền tranh thủ Lưu Vân kiếm hoành ở trước ngực. Keng. Hỏa Long trùng điệp hoành kích ở Lưu Vân kiếm bên trên, phát ra một tiếng nổ mạnh, hỏa hoa tung tóe. Mộ Vân Viễn cả người bị hoành bay ngược ra ngoài, giống như diều đứt dây bay ra mấy trượng xa, sau lưng trùng điệp đụng ở cùng nhau mang đá bên trên, lúc này mới rơi xuống đất, hai đầu gối quỳ đất, khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi. "Ngươi, ngươi rõ ràng nói qua, kiếm không ra khỏi vỏ. Ngươi, ngươi không những ra khỏi vỏ, hơn nữa kiếm cùng kiếm pháp đều là địa giai." Mộ Vân Viễn ngơ ngác nhìn xem Tần Phong, một mặt phẫn hận. "Ta nói ngươi liền tin. Khó trách Phong thần muốn ngươi tìm đến ta phiền toái, ngươi liền ngây ngốc qua tới. Ngươi nên vui mừng, hắn không phải để ngươi giết ta. Nếu không, ngươi hiện tại chính là một cô thi thể." Tần Phong một kiếm đánh bại Mộ Vân Viễn, Hỏa Tuyệt kiếm đã vào vỏ, lạnh lùng nói. Tần Phong vừa mới một kiếm, thực ra cố ý lưu thủ. Như là không nương tay, Mộ Vân Viễn coi như không chết, cũng chỉ còn lại nửa cái mệnh. Tần Phong trong lòng rất rõ ràng, bản thân cùng Mộ Vân Viễn không có thâm cừu đại hận gì. Mộ Vân Viễn dễ tin Phong Thần, tới tìm phiền toái với mình, cũng không có sát tâm. Tốt xấu là đồng môn một chàng, Tần Phong không phải thị sát người, hiểu được tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đạo lý. Tần Phong mấy câu nói, nói Mộ Vân Viễn á khẩu không trả lời được. Ta bại rồi. Ta tâm phục khẩu phục. Mộ Vân Viễn bại ở địa giai kiếm cùng kiếm pháp phía dưới, thua cũng không oan uổng. Hắn đã ý thức được, bản thân cùng Tần Phong thực lực có chênh lệch thật lớn, quả quyết nhận thua. Kiếm công phong đệ tử, nhận thua như vậy vui mừng, can đảm lắm. Tần Phong ánh mắt một sáng, tán thưởng nói. Thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là không thừa nhận thất bại. Mộ Vân Viễn có thể thản nhiên đối mặt bản thân thất bại, thừa nhận Tần Phong mạnh hơn bản thân, kẻ yếu không thể nào có dạng này dũng khí. Tần Phong, ngươi xác thực lợi hại. Nhưng mà, ngươi tuyệt đối không phải Quách Nam sư huynh đối thủ. Bởi vì, hắn ở kiếm công phong ngoại môn đệ tử bên trong, bài danh thứ hai, chỉ ở Diệp sư huynh phía dưới. Mộ Vân Viễn ánh mắt nhìn một mực xem cuộc chiến kiếm công phong đệ tử, nói. Quách Nam. Một mực xem cuộc chiến kiếm công phong đệ tử Quách Nam đi lên trước, chắp tay, sắc mặt nghiêm túc. Ta tựa hồ gặp qua ngươi. Tần Phong ánh mắt nhìn xem Quách Nam, cảm thấy hắn có chút quen mặt. Đột nhiên nghĩ đến tới, mấy tháng trước, bản thân tiến nhập Vấn Kiếm Tông vào cái ngày đó, chuẩn bị tiến nhập Đúc Kiếm Phong, có mấy tên đệ tử mới nghe nói Đúc Kiếm Phong đãi ngộ quá kém, chuyển quăng cái khác phong, trong đó một người chính là Quách Nam. Quách Nam so Tần Phong lớn tuổi 2 tuổi, năm nay vừa qua khỏi 18 tuổi, nhưng nhìn lên 10 phần lão thành, hai đầu lông mày mang theo vài phần trầm tĩnh ung dung. Cùng ta cùng một ngày nhập tông. Bây giờ đã là kiếm công phong ngoại môn đệ tử bài danh thứ hai. Tần Phong trong lòng khẽ giật mình, như vậy ngắn ngủi thời gian, có thể ở nhân tài đông đúc kiếm công phong bộc lộ tài năng, cái này Quách Nam là một cái cường địch. Quách Nam rút ra kiếm, mũi kiếm lập tức, nói, Tần Phong, ta chỉ biết 7 thức kiếm chiêu. Không biết phẩm cấp. Ngươi phải cẩn thận. Kiếm thứ nhất. Giang hồ lộ viễn. Quách Nam đột nhiên xuất chiêu, kiếm khí vạch phá bầu trời, giống như bạch hồng quán nhật đồng dạng hướng về Tần Phong tập tới. Hảo kiếm pháp. Tần Phong ánh mắt một sáng, hỏa tuyệt kiếm kéo ra kiếm hoa, sử dụng ra nhân giai nhị phẩm ngọc đỉnh kiếm pháp, ngăn cản Quách Nam kiếm thứ nhất. Bộ này ngọc đỉnh kiếm pháp là Tần Phong ở trong phường thị nhặt nhạnh chỗ tốt từ cái kia phiến tàn binh trong kiếm ý học được. Ngọc đỉnh kiếm pháp tiến công tính không mạnh, nhưng lại cực thiện phòng thủ, kiếm thế dày đặc, giống như một ngụm đại đỉnh đem Tần Phong móc ngược trong đó. Quách Nam kiếm thứ nhất mặc dù sắc bén, nhưng cũng không cách nào công phá ngọc đỉnh kiếm pháp phòng thủ. Kiếm thứ hai, nhi nữ tình trường. Quách Nam kiếm đột nhiên biến đổi, cũng biến thành tinh mịn triền miên, phảng phất là một đôi nam nữ si tình, trường kiếm trong tay cùng hỏa tuyệt kiếm không ngừng va chạm, bạo phát ra vô số hỏa tinh. Quách Nam kiếm thứ hai, mặc dù không bằng kiếm thứ nhất sắc bén, lại càng cao minh hơn, dùng là xảo kình, triền triền miên miên phía dưới, vậy mà sinh ra một cỗ ám kình, hầu như để Tần Phong hỏa tuyệt kiếm rời khỏi tay. Kiếm chạm Hà Sơn. Tần Phong không dám thất lễ, kiếm chiêu cũng theo đó biến hóa, sử dụng ra một chiêu từ mã tặc trong kiếm ý ngộ đến ma tông kiếm pháp, mặc dù chỉ là nhân giai ngũ phẩm, lại hung mãnh không gì sánh được, trường kiếm từ bên trên mà xuống, hung hăng đánh rớt, tựa hồ phải dùng lợi nhận chặt đứt ngàn vạn triền miên tơ tình. Kiếm thứ ba, anh hùng khí đoạn. Quách Nam hơi run run, kiếm chiêu lại biến, hai mắt đột nhiên trở nên đỏ bừng, trên thân bạo phát ra kinh người khí thế, kiếm mang một lóe, lại muốn cùng Tần Phong cứng đối cứng. Vạn kiếm xuyên tâm. Tần Phong tự nhiên không dám dùng nhân giai ngũ phẩm kiếm pháp cùng Quách Nam cứng rắn chạm, vô ý thức sử dụng ra bản thân mạnh nhất sát chiêu, kiếm ảnh bay tán loạn, một hóa mười, mười hóa trăm hóa ngàn, ngàn hóa vạn. Hỏa tuyệt kiếm phảng phất hóa thành một đoàn hỏa vân, cùng Quách Nam trường kiếm trong tay va chạm ở cùng nhau. Keng, keng, keng. Giống như mưa to đánh xong cửa sổ, trong nháy mắt bạo phát ra vô số đạo giòn vang. Ầm. Một đạo ngút trời kiếm khí từ Tần Phong cùng Quách Nam giữa hai người bạo mở, đem hai người đẩy lui 7 bước. Tần Phong vậy mà có thể để Quách sư huynh sử dụng ra 3 kiếm, hơn nữa còn bất phân thắng bại. Mộ Vân Viễn một mặt chấn kinh. Ở kiếm công phong bên trong, ngoại trừ Diệp Thừa Ảnh bên ngoài, những người khác chỉ có thể tiếp xuống Quách Nam 2 kiếm, kiếm thứ 3 vừa ra, thua không nghi ngờ. Thoải mái, thật sự là thoải mái. Tần Phong gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, trong lồng ngực chiến ý sôi sùng sục, ăn no thỏa mãn, Quách Nam, ngươi nói ngươi có thất kiếm, ta kiến thức một chút thừa xuống 4 kiếm. Vụ. Quách Nam lại trường kiếm vào vỏ, chắp tay nói, Tần Phong, ngươi là một cái đáng kính đối thủ, ta cũng rất muốn cùng ngươi tràn đầy sảng khoái một trận chiến, lãnh hội ngươi kiếm chiêu. Nhưng mà, hôm nay thời gian không đủ. Không đủ thời gian. Tần Phong khẽ giật mình. Thông qua Thạch Kiếm Lâm, có thời gian hạn chế. ở thời hạn bên trong như là không cách nào thông qua, liền không cách nào tiến hành phía sau cửu kiếm phong chi chiến. Nếu như có cơ hội, chúng ta ngày khác tái chiến. Quách Nam nói hết về sau, quay người rời khỏi, thân ảnh biến mất ở trong sương mù dày đặc. Chương 117, một kiếm thiên địa mở. Thạch kiếm lâm cuối cùng. Chín khối giống như kiếm đồng dạng hẹp dài cự thạch chui từ đất lên mà lên, mỗi một tảng đá lớn đều cao trăm thước. Nơi này chính là cửu kiếm phong. Lúc này, cửu kiếm phong xuống đã tụ tập không ít xông qua thạch kiếm lâm ngoại môn đệ tử, sắp tới 100 người. Đám người này phần lớn vết thương chồng chất, quần áo bên trên nhiễm lấy vết máu, ngồi trên mặt đất, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì tiếp xuống cửu kiếm phong chi chiến làm chuẩn bị. Cũng có cực ít người không có bị thương, ví như Diệp Thừa Ảnh, hắn một thân áo xanh không nhiễm tiêm trần, lạnh lùng nhìn chăm chú vào người ở chỗ này, khóe miệng lộ ra xem thường cười lạnh. Tô Tinh cùng Cổ Dã cũng trong đám người, đang lẫn nhau băng bó vết thương. Cuối cùng một đợt hung thú, đích thực lợi hại. Lỗ sư đệ bị thương nặng, chỉ có thể bỏ cuộc. Cổ Dã thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Có thể bảo trụ tính mệnh, đã không tệ. Dù sao lỗ sư đệ sang năm còn có cơ hội. Tô Tinh một bên băng bó vết thương, ánh mắt nhìn chăm chú thạch kiếm lâm cửa ra chỗ, trong lòng có chút lo lắng, Tần Phong thế nào còn không có ra tới. Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Lấy Tần sư đệ thực lực, xông ra thạch kiếm lâm cũng không phải là việc khó. Nhưng mà, thạch kiếm lâm lối rẽ rất nhiều, hôm nay sương mù lại đại, ta xem Tần sư đệ rất có thể là lạc đường. Cổ Dã lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cửu kiếm phong xuống một căn lớn bằng cánh tay màu đen hướng đến. Cây nhang tiên đến chỉ còn lại 1/10, một khi đốt xong, liền mang ý nghĩa thời gian hao hết, còn không có xông ra thạch kiếm lâm người toàn bộ thất bại, không có tư cách tiến hành cửu kiếm phong chi chiến. Hừ, cái kia Tần Phong ngay cả thạch kiếm lâm đều xông không ra, ta đánh giá cao hắn. Hắn không xứng làm ta Diệp Thừa Ảnh đối thủ. Diệp Thừa Ảnh cũng một mực đang chú ý Tần Phong, phát hiện Tần Phong ngay cả thạch kiếm lâm đều không có xông ra, lập tức 10 phần xem thường. Tần Phong! Nhanh lên a! Tô Tinh nhìn xem màu đen hương đến lập tức liền muốn đốt xong, Tần Phong vẫn không có ra tới, lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, trong sương mù dày đặc đống nhiên xuất hiện một đạo mơ hồ bóng người, nhanh tốc độ hướng về thạch kiếm lâm cửa ra chạy tới. Tần Phong! Tô Tinh cùng Cổ Dã trong lòng vui mừng, độc thân một người xông thạch kiếm lâm, chỉ có thể là Tần Phong. Siêu! Bóng người xông ra đồng vụ, vậy mà không phải Tần Phong, mà là Quách Nam. Rốt cuộc đuổi lên sao? Quách Nam nhìn thấy màu đen hương nến còn thừa xuống cuối cùng một đoạn, có chút thở dài một hơi. Tần Phong, tựa hồ còn không có ra tới. Quách Nam không khỏi lắc đầu, trong lòng thầm than, đáng tiếc, ta còn muốn theo Tần Phong qua mấy chiêu đâu. Hắn năm nay nếu không thể tiến nhập nội môn, sang năm lúc này, ta sớm đã đem Tần Phong xa xa ném tại sau lưng. Thậm chí đã rời khỏi Vấn Kiếm Tông. Vấn Kiếm Tông ngoại môn đệ tử cùng trong nội môn đệ tử, tài nguyên tu luyện khác biệt cực lớn. Tần Phong kiếm đạo tư chất lại cao hơn, như là không cách nào tiến nhập nội môn, tại ngoại môn phí thời gian 1 năm. 1 năm sau, Tần Phong không cách nào cùng Quách Nam, Diệp Thừa Ảnh loại hình thiên tài đánh đồng. Hô! Một trận gió thổi qua, đem màu đen hương đến cuối cùng một chút cho tàn thổi rơi, chỉ còn lại từng chút yếu ớt ngôi sao hỏa, bất cứ lúc nào đều có thể dập tắt. Khục! Một tên trưởng lão phá không mà tới, tăng háng một cái, lớn tiếng tuyên bố nói, thời gian đã đến, ta tuyên bố còn chưa xông ra thạch kiếm lâm đệ tử, toàn bộ thất. Liên ở trưởng lão một chữ cuối cùng đang muốn bật thốt lên thời khắc, có 2 đạo nhân ảnh xông ra đồng vụ, đến cửu kiếm phong xuống. Một người chính là Tần Phong, một cái khác người rõ ràng là Mộ Vân Viễn. Mà 2 người xông ra trong nháy mắt, trưởng lão một chữ cuối cùng bại mới hô lên tới. Thính 2 người các ngươi vận khí tốt. Trưởng lão chừng Tần Phong cùng Mộ Vân Viễn một nhãn, miễn cương coi như bọn họ hợp cách. Thần sư đệ, thật sự là mạo hiểm. Chỉ kém một hơi, ngươi liền bị phán thất bại. Ngươi thế nào cùng kiếm công phong đệ tử cùng nhau? Tô Tinh cùng Cổ Dã 2 người đón lên tới, đều là sắc mặt trắng bệnh, vừa mới thật sự là quá kinh hiểm, bọn hắn so Tần Phong còn khẩn trương, tim đập loạn. Ha ha, gặp được một chút ngoài ý muốn. Tần Phong cười nhạt một tiếng, cũng không có nói tỉ mỉ, hắn trên mặt mặc dù không lộ ra, nhưng mà trong lòng cũng hô to may mắn. Thạch kiếm lâm đường Tần Phong xác thực không quen, lúc ấy chỉ còn lại một chút thời gian, hắn như là chậm rãi tìm tòi, không thể nào từ thạch kiếm lâm bên trong xông ra. Mà Mộ Vân Viễn bị Tần Phong trọng thương, Quách Nam lại vứt bỏ hắn mà đi. Mộ Vân Viễn không thể nào đánh bại dọc đường hung thú, bởi vậy hắn chỉ có thể cùng Tần Phong hợp tác. Mộ Vân Viễn vốn là đối với thạch kiếm lâm quen thuộc, hơn nữa hắn lưu vân kiếm kiếm hồn 10 phần đặc biệt, có thể để hắn ánh mắt xem thấu nồng vụ. Mộ Vân Viễn cùng Tần Phong hợp tác phía dưới, lúc này mới ở một khắc cuối cùng xông ra thạch kiếm lâm. Về phần phong thần ủy thác, Mộ Vân Viễn sớm liền ném ra sau đầu. Phong thần bất luận cái gì hứa hẹn, ở trở thành nội môn đệ tử to lớn dụ hoặc trước không đáng giá nhắc đến. Mặc dù Mộ Vân Viễn bị thương, trở thành nội môn đệ tử cơ hội đã không lớn, nhưng mà hắn cũng sẽ không bỏ qua cho dù một chút xíu cơ hội. Đây chính là Cửu Kiếm Phong. Tần Phong thở dốc một trận, khí tức dần dần bình ổn xuống, lúc này mới có tâm tư ngửa đầu nhìn phía trước chín đạo kiếm phong. Cửu Kiếm Phong cực cao, đỉnh bao phủ ở trong mây mù, nhìn không rõ. Mà vào thời khắc này, một tên trưởng lão đông nhiên ngẩng đầu, ngước nhìn kiếm phong bên trên hư không chỗ, kích động nói, cung nên đại trưởng lão cùng năm vị phong chủ. Nghe được vị này trưởng lão lời nói, tại chỗ các đệ tử đều là hơi run run, còn không biết phát sinh cái gì, chỉ là vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vụ. Một đạo kim hoàng sắc kiếm quang từ không trung bổ xuống, giống như khai thiên tích địa đồng dạng, dĩ nhiên là đem chồng chất mây mù chém ra. Đạo kiếm quang này mang theo vô biên kiếm ý, để người nhìn mà phát khiếp, trong lòng sinh ra quỷ bái cảm giác. Trong nháy mắt, mây mù tiêu tán, một vòng húc nhật xuất hiện ở trên trời, chiếu xạ vô số đạo màu mè, làm cả thiên địa đều là thông suốt không gì sánh được. Vân khai vụ tán, trời đất trong xanh. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, chỉ gặp một tên lão giả áo bào trắng khoanh chân ngồi ở cao thiên bên trên. Hắn bên người có 5 tên phong chủ đứng ở từng người kiếm hồn bên trên, thái độ đối với ông lão 10 phần cung kính. Tần Phong nhìn lên bầu trời bên trong 6 đạo nhân ảnh, không khỏi hết hầu phát khô, không ngừng nuốt nước bọt. Trong đó 2 người, Tần Phong gặp qua. Một cái là đứng ở bạch hạc trên lưng khuôn mặt đẹp nữ tử, chính là Ngọc Liên Phong phong chủ Liễu Bạch Lộ. Một cái khác người, tức thì đứng ở một thanh lơ lửng cự kiếm bên trên cụt một tay lão giả, là Đúc Kiếm Phong phong chủ Trần Cửu Nha. Thần sư đệ, hôm nay có thể lãnh hội đến đại trưởng lão cùng 5 vị phong chủ phong thái, thật sự là chuyến đi này không tệ. Tô Tinh chấn kinh sau khi, hạ giọng cho Tần Phong giới thiệu. Cái kia người mặc áo xanh, đầu đội khăn bông, kiếm hồn là một bộ thư cuốn người, là Kiếm Công Phong phong chủ Khổng Thư Văn, kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn. Người mặc cẩm bào, dáng người hơi béo, kiếm hồn là bản tính bộ dáng, là Kiếm Vụ Phong phong chủ Kim Qua, cũng là kiếm tôn. Mặt đen lên, ăn nói có ý tứ, kiếm hồn bộ dáng hung ác, giống như là phi thiên dạ xoa, là Kiếm Luật Phong phong chủ Dư Hiệp Võ. Về phần trung ương vị lão giả kia, chính là Vấn Kiếm Tông đại trưởng lão La Thái Hư. Hắn là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương. Vừa mới cái kia một đạo chém ra thiên địa mây mù kim sắc kiếm khí, chính là đại trưởng lão tuyệt kỹ thành danh Thái Hư kim kiếm. Một kiếm thiên địa mở. Đây chính là kiếm đạo ngũ trọng thiên thực lực sao? Tần Phong trong lòng một trầm, kiếm đạo ngũ trọng thiên giống như cái này dọa người. Một kiếm kia phảng phất khai thiên tích địa. Kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế Lý Liệt, thực lực lại là thế nào khủng bố. Chương 118, Cửu Kiếm Phong chi chiến. Lần này ngoại môn thi đấu, đại trưởng lão cùng 5 vị phong chủ đích thân tọa chấn, có thể thấy được là cực độ coi trọng. Tô Tinh cảm khái nói. Tông chủ đâu? Thần Phong hỏi. Vấn Kiếm Tông bên trong, địa vị cao nhất chính là tông chủ, tiếp theo mới là đại trưởng lão. Nhưng mà Tần Phong vào Vấn Kiếm Tông thời gian đã lâu, tông chủ sự tình hầu như không có người đề cập tới. Ha ha, Tần sư đệ ngươi nhập tông thời gian ngắn ngủi, còn không biết tông chủ ở 30 năm trước liền bế sinh tử quan, nghị muốn khám phá kiếm đạo lục trọng thiên, tấn thăng làm vị kiếm đế. Chỉ là, 30 năm trôi qua, tông chủ vẫn không có xuất quan. Tô Tinh giải thích. Tông chủ như vậy đại nhân vật, hao tốn 30 năm, đều không thể trở thành kiếm đế. Thần Phong trong lòng chấn động. Đúng vậy a. Đến nay, đại húc quốc kiếm đế, chỉ có Lý Liệt một người. Tô Tinh thấp giọng nói. Nghị muốn đạp vào kiếm đạo lục trọng thiên, vẹn vẹn có tài nguyên là không được, còn muốn có tuyệt hảo nộ tính, vận khí cũng rất trọng yếu. Tông chủ bế quan 30 năm, một mực không có tin tức, thực ra chính là tin tức tốt nhất. Tin tưởng, sớm muộn có một ngày, tông chủ có thể phá quan, thành tựu kiếm đế. Đến lúc đó, chúng ta Vấn Kiếm Tông sẽ trở thành đại húc quốc tam tông đứng đầu. Thần Phong khẽ gật đầu. Không tệ. Lại có 100 người thông qua Thạch Kiếm Lâm, so năm trước nhân số nhiều ra 3 thành. Đại trưởng lão La Thái Hư khoanh chân ngồi ở cao thiên bên trên, cười tủm tỉm nói, có điều, tiếp xuống Cửu Kiếm Phong chi tranh, cũng muốn so những năm qua càng thêm kịch liệt. 5 vị phong chủ, từng người ngồi vào chỗ đi. Tuân mệnh. 5 vị phong chủ đối với đại trưởng lão đều 10 phần cung kính, không mình hành lễ về sau, liền khống chế kiếm hồn từ đám mây bay phía dưới rơi tại Cửu Kiếm Phong hậu phương 5 tòa đài cao bên trên. Đài cao bên trên đã có mấy đạo nhân ảnh, là các phong trưởng lão, cùng nội môn đệ tử. Tần Phong ngửa đầu nhìn tới. Kiếm Luật Phong đài cao bên trên, Tiêu Dật trưởng lão cũng ở trong đó. Tiêu Dật khoanh chân ngồi, hai mắt buông xuống, nhìn xem đầu gối trước trường kiếm, y lìa nguyên ở ngộ kiếm, thế gian phân loạn, đều không thể nhiễu loạn kiếm tâm của hắn. Mặc Cô Sinh, hắn cũng tới. Tần Phong ánh mắt đảo qua Kiếm Vụ Phong đài cao, phát hiện Mặc Cô Sinh chính hướng về bản thân cười lạnh. Phong Thần liền đứng ở Mặc Cô Sinh sau lưng, chính thấp giọng nói xong cái gì. Thần Phong vậy mà xông qua Thạch Kiếm Lâm. Là ta an bài không chú đáo, mời sư tôn trách phạt. Phong thần là ở hướng Mạc Cô Sinh thỉnh tội.
Không sao.
Mạc Cô Sinh cười nhạt một tiếng, lần này ngoại môn thi đấu khác biệt dĩ vãng, cường giả rất nhiều. Coi như Tần Phong có thể xông qua Thạch Kiếm Lâm, nghĩ rằng hắn cũng vô pháp xông qua Cửu Kiếm Phong. Nhìn thấy sư tôn không có trách cứ bản thân, Phong thần trong lòng thoáng buông lỏng. Còn có Ngữ Băng sư muội. Tần Phong ánh mắt cuối cùng rơi tại Ngọc Liên Phong đài cao bên trên, Hạ Ngữ Băng người mặc một bộ váy trắng, giống như nở rộ tuyết liên, yên tĩnh đứng ở Liễu Bạch Lộ sau lưng, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ mang theo không ăn nhân gian khói lửa lạnh lùng. Nàng chính là trong truyền thuyết Hạ Ngữ Băng. Chậc chậc, so trong truyền thuyết còn muốn xinh đẹp. Hạ Ngữ Băng dung mạo khí chất, ở Vấn Kiếm Tông nữ đệ tử bên trong, có thể sắp xếp vào top 3. Top 3. Ta xem là thứ nhất. Hạ Ngữ Băng xuất hiện, lập tức hấp dẫn rất nhiều nam đệ tử sốt ruột ánh mắt, thấp giọng bình luận. Mà nữ đệ tử nhìn thấy Hạ Ngữ Băng tuyệt mỹ dáng người, cũng đều là mặc cảm. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, giờ phút này Hạ Ngữ Băng ánh mắt nhìn tựa như thanh lãnh, chậm rãi từ một đám ngoại môn đệ tử trên thân đảo qua, tức thì đang tìm kiếm Tần Phong thân ảnh. Tần Phong. Hạ Ngữ Băng nhìn thấy Tần Phong, lập tức trong lòng vui mừng, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một bôi nụ cười. Nụ cười này, sinh ra muôn vàn kiểu mị phong tình vạn chủng, phảng phất ánh nắng vẩy xuống, xuân tuyết tiêu dung, làm cho tất cả mọi người đều là xem ngây dại. Lập tức có không ít đệ tử tranh phong ghen, tranh luận. Hạ sư tỷ là đối với ta cười. Nói bậy, rõ ràng là đối với ta cười. Các ngươi đều đừng cãi cọ. Hạ sư tỷ là đối với ta cười. Về phần Tần Phong, chỉ là ngẩng đầu nhìn Hạ Ngữ Băng một nhãn, đối với nàng lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười, cũng không nói cái gì. Cửu Kiếm Phong chi chiến sắp tới, Tần Phong sẽ không để bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì nhiễu loạn tâm thần của mình. Ta tuyên bố, Cửu Kiếm Phong chi chiến bắt đầu. Đại trưởng lão nhìn thấy năm vị phong chủ đã ngồi vào chỗ, ở vô số người chờ đợi trong ánh mắt, trầm giọng tuyên bố nói: "Siêu." Đại trưởng lão vừa dứt lời, liền có mấy chục đạo nhân ảnh giống như lợi mũi tên đồng dạng hướng về Cửu Kiếm Phong phương hướng chạy đi. Chín đạo kiếm phong, thế núi dốc đứng, hầu như là thẳng lên thẳng phía dưới chỉ là leo tới kiếm phong chi đỉnh, liền muốn hao phí rất nhiều sức lực. Bởi vậy, ai như là trước một bước trèo lên đỉnh phong, không những dùng khỏe ứng mệnh, càng là chiếm cứ địa lợi. Cửu Kiếm Phong vách đá bên trên, lập tức bạo phát chiến đấu kịch liệt, thỉnh thoảng có người từ vách đá bên trên rơi xuống tới. Siêu. Một đạo thân ảnh màu xanh tốc độ cực nhanh, mấy hơi thời gian, liền leo đến thứ nhất tòa kiếm phong chi đỉnh, rõ ràng là Diệp Thừa Ảnh. Giờ phút này, lại có mấy thân ảnh theo sát Diệp Thừa Ảnh về sau, trèo lên kiếm phong, nhưng lại bị Diệp Thừa Ảnh nhẹ nhõm đánh bại, một cước từ kiếm phong chi đỉnh đá ra. A, là Kiếm Luật Phong Lữ sư huynh. Hắn thực lực cực cường. Ở Kiếm Luật Phong sắp xếp tiến top 3, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị Diệp Thừa Ảnh đánh bại. Còn có Kiếm Vụ Phong Phạm sư huynh. Hắn cũng không phải Diệp Thừa Ảnh đối thủ. Diệp Thừa Ảnh không hổ là ngoại môn đệ nhất. Hắn chiếm thứ nhất tòa kiếm phong, chúng ta đều không có trò vui, đành phải cướp đoạt cái khác kiếm phong. Thứ nhất tòa kiếm phong phía dưới các đệ tử lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao bỏ qua thứ nhất tòa kiếm phong, đi tranh đoạt cái khác mấy tòa kiếm phong. Trong lúc nhất thời, Diệp Thừa Ảnh độc thân một người sừng sững ở thứ nhất tòa kiếm phong chi đỉnh, không người nào dám đi khiêu chiến, vững vàng chiếm cứ ngoại môn thi đấu vị trí thứ nhất. Cái này tên kiếm công phong đệ tử không sai. Đại trưởng lão nhìn xem Diệp Thừa Ảnh, tay vuốt râu bạc trắng, mặt lộ mỉm cười. Ha ha, đa tạ đại trưởng lão khích lệ. Cái này Diệp Thừa Ảnh như là cầm ngoại môn thi đấu thứ nhất, ta liền thu hắn làm đồ, dốc lòng bồi dưỡng, nhất định sẽ không phụ lòng đại trưởng lão kỳ vọng. Kiếm công phong phong chủ Khổng Thư Văn trong tay lắc quạt xếp, cười nói: "Lần thi đấu này thứ nhất, lại bị kiếm công phong đệ tử đoạt đi. Không có cách nào. Cái này Diệp Thừa Ảnh sát thực so đệ tử khác cường bên trên một bậc. Chỉ có thể là sớm chúc mừng Khổng phong chủ." Nghe được đại trưởng lão như vậy khích lệ, mấy vị khác phong chủ trong lòng đều rất không phải mùi vị. Đặc biệt là Đúc Kiếm Phong phong chủ Trần Cửu Nha, sắc mặt không gì sánh được căm trầm, nhếch môi, không rên một tiếng. Theo thời gian chuyển rời, chín tòa kiếm phong chi đỉnh đã có 9 tên ngoại môn đệ tử chiếm cứ. Thế nhưng, cái này 9 tên đệ tử bên trong, vậy mà không có một tên là Đúc Kiếm Phong đệ tử. Cái này để Trần Cửu Nha mặt mũi không ánh sáng, cảm giác có chút ngóc đầu không nổi tới. Lưu chấp sự, ngươi không phải nói, năm nay có 2 tên đệ tử rất không tệ sao? Bọn hắn người đâu? Trần Cửu Nha thấp giọng hỏi sau lưng Lưu chấp sự. Phong chủ yên tâm, bọn hắn vẫn còn yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng nhanh muốn xuất thủ. Lưu chấp sự ánh mắt rơi tại Tần Phong cùng Tô Tinh trên thân, khẽ mỉm cười. Tô Tinh có thể hay không tiến nhập nội môn, Lưu chấp sự không dám hứa chắc, nhưng mà hắn vững tin, Tần Phong nhất định có được tiến nhập nội môn thực lực. cái này Diệp Thừa Ảnh quá phách lối. Tô Tinh ngửa đầu nhìn xem chiếm cứ thứ nhất tòa kiếm phong Diệp Thừa Ảnh, hai tay chặt chẽ nắm chặt chạm nhạc kiếm, gân xanh trên mu bàn tay bạo lên, đôi mắt bên trong tràn đầy tức giận. Liều mạng. Tô Tinh rốt cuộc nhận không nổi, lưng lên chạm nhạc kiếm, bước lớn hướng về thứ nhất tòa kiếm phong đi đến. Hắn muốn khiêu chiến Diệp Thừa Ảnh, báo kiếm gây mối thủ. Chương 119, Long Phượng không cùng gà chó làm bạn. Tô Tinh cong chạm nhạc kiếm, hướng về thứ nhất tòa kiếm phong đi đến, chuẩn bị khiêu chiến Diệp Thừa Ảnh. Đại sư huynh. Thần Phong chợt lên tiếng, đem hắn gọi lại. Hả? Thần sư đệ, ngươi có lời gì muốn nói? Tô Tinh dừng xuống bước chân, quay người nhìn qua Thần Phong. Đại sư huynh. Làm ơn đừng hành động theo cảm tính. Ngươi hiện tại còn không phải Diệp Thừa Ảnh đối thủ. Không nên quên, Lữ cô nương còn đang chờ ngươi đâu. Tần Phong xem rất rõ ràng, mặc dù chạm nhạc kiếm đúc lại về sau, Tô Tinh thực lực đại tăng, đủ để tiến nhập nội môn, nhưng mà khoảng cách Diệp Thừa Ảnh ý thì nguyên có chênh lệch không nhỏ. Đối với kiếm tu tới nói, kiếm gây mối thủ, không đội trời chung. Nhưng mà, Tô Tinh thực lực không đủ, vẫn chưa tới lúc báo thủ. Hiện tại trọng yếu nhất là, có thể trở thành nội môn đệ tử. Hô! Tô Tinh sắc mặt đỏ lên, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng, nhưng mà nghe được Tần Phong nhắc lên Lữ La Khởi. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, đôi mắt bên trong hận ý chậm rãi biến mất. Tần sư đệ, ngươi nói đúng, La Khởi chờ ta 4 năm, ta không thể để nàng tiếp tục khổ thủ xuống dưới. Diệp Thừa Ảnh kiếm gây mối thủ, ta liền tạm thời để xuống, chờ tiến vào nội môn về sau, ta lại cùng hắn chậm rãi tính toán. Tô Tinh gật gật đầu, đã như vậy, ta liền lựa chọn thứ 9 tòa kiếm phong, nên ổn thỏa nhất. 9 tòa kiếm phong, từ 1 đến 9, đại biểu cho tiến nhập nội môn không cùng chỗ. Diệp Thừa Ảnh chiếm cứ thứ nhất tòa kiếm phong, ghế cao nhất, một khi chiếm cứ xuống, liền mang ý nghĩa đoạt đi ngoại môn thi đấu thứ nhất. Thứ 9 tòa kiếm phong ghế thấp nhất, theo lý mà nói, công chiếm xuống độ khó cũng nên là thấp nhất. Không thể. Nhưng mà, Tần Phong hướng về thứ 9 tòa kiếm phong chi đỉnh nhìn một nhãn, sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì kiếm phong chi đỉnh đứng đấy một cái bóng người quen thuộc, chính là Quách Nam. Thạch kiếm lâm bên trong, Tần Phong tiếp Quách Nam ba kiếm, cùng hắn bất phân thắng bại. Như là Quách Nam thất kiếm đều xuất hiện, liền xem như Tần Phong cũng chưa hẳn là Quách Nam đối thủ. Thậm chí ở Tần Phong xem ra, Quách Nam thực lực vẫn còn Diệp Thừa Ảnh bên trên. Có thể Quách Nam tức thì ở kiếm công phong phong bên trong thi đấu thời điểm, bại bởi Diệp Thừa Ảnh. Đồng thời ở ngoại môn thi đấu, lựa chọn sức cạnh tranh nhất nhỏ thứ 9 tòa kiếm phong. Quách Nam dạng này cường giả, lại một mực ở giấu tài, ẩn giấu thực lực, trong đó nguyên do, liền đáng giá đến nghiền ngẫm. Đại sư huynh. Chiếm cứ thứ 9 tòa kiếm phong đệ tử gọi Quách Nam, thực lực cực cường. Tần Phong ánh mắt nhìn xem Quách Nam, cảm giác hắn trên thân tựa hồ bao phủ một tầng sương mù dày đặc, có chút thần bí. Vậy ta nên khiêu chiến thứ mấy tòa kiếm phong? Tô Tinh bội hỏi. Đừng nóng nội. Trừ đi thứ nhất tòa cùng thứ 9 tòa kiếm phong, Tần Phong ánh mắt từ cái khác 7 tòa kiếm phong chi đỉnh từng cái đảo qua. Cuối cùng, Tần Phong ánh mắt rơi tại thứ 6 tòa kiếm phong chi đỉnh. Tạm thời chiếm cứ thứ 6 tòa kiếm phong là một tên kiếm vụ phong đệ tử. Kiếm đạo cảnh giới là hư hồn cảnh, kiếm pháp có nhân phẩm nhị giai. Nhưng mà kiếm trong tay phẩm cấp lại yếu đi một chút, chỉ có nhân phẩm tam giai, mà lại là một thanh khinh bạc kiếm nhỏ. Tô Tinh chạm nhạc kiếm là trọng kiếm, thế đại lực nặng, chính là kiếm nhỏ khắc tinh. Đại sư huynh, ngươi đánh bại thứ 6 tòa kiếm phong đệ tử không thành vấn đề. Nhưng mà, có thể hay không giữ vững, còn phải xem vật khí. Thần Phong nói. Thần sư đệ, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Tô Tinh cảm ơn Thần Phong. Bước lớn hướng về thứ 6 tòa kiếm phong đi qua. Kiếm phong vách đá bên trên, có 4-5 tên đệ tử đang hướng bên trên leo, lại bị Tô Tinh cái sau vượt cái trước, từng cái siêu việt, trước một bước đến đỉnh núi. Đúc kiếm phong đại sư huynh Tô Tinh. Thứ 6 tòa kiếm phong chi đỉnh kiếm vụ phong đệ tử tên là Vương Lâm, tham gia tiêu diệt mã tặc tông môn nhiệm vụ, tận mắt thấy Tô Tinh độc sông lưu xa trại, chém giết 9 tên mã tặc vĩ nạn dáng người. Vương Lâm biết rõ Tô Tinh thực lực cường hãn, không dám thất lễ, thần sắc nghiêm trọng. Trường kiếm trong tay lập tức, thấp giọng nói, Tô Sư Minh, xin chỉ giáo. Tốt. Tô Tinh quát lên một tiếng lớn, từ trên lưng lấy xuống chạm nhạc kiếm, bày ra tư thế. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, mấy đạo kiếm ảnh bay qua, Vương Lâm trường kiếm trong tay liền bị chấn động đến tuột tay, sắc mặt thảm đạm, chắp tay nói, ta không phải Tô Sư Minh đối thủ, ta nhận thua. Tô Tinh nhẹ nhõm chiến thắng, lập tức để toàn bộ tràng tiếng vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Tô Tinh vào Vấn Kiếm Tông 7 năm, cũng không tiến nhập nội môn. Phế vật đại sư huynh danh hiệu cực kỳ vang dội, ngay cả một chút trưởng lão đều có châu nghe nói, cho là hắn là một đoạn không thể khắc gỗ mục. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, năm nay ngoại môn thi đấu, Tô Tinh vậy mà có thể rực rỡ hào quang, chiếm cứ thứ 6 tòa kiếm phong. Tô Tinh kiếm, không phải bị ta chặt đứt sao? là ai giúp hắn đúc lại, thực lực tựa hồ mạnh hơn. Diệp Thừa Ảnh đứng ở thứ nhất tòa kiếm phong chi đỉnh, xa xa nhìn xem Tô Tinh thân ảnh, ánh mắt bên trong hiện ra một bôi lạnh ý. Tô Tinh đánh bại Vương Lâm, chiếm cứ thứ 6 tòa kiếm phong. Có thể là gặp may đi. Tô Tinh là nổi danh phế vật. Đây là cướp đoạt thứ 6 tòa kiếm phong tốt cơ hội. Cửu kiếm phong ở dưới các ngoại môn đệ tử đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt đều là hiện ra vui mừng, nhao nhao hướng về thứ 6 tòa kiếm phong dũng mãnh lao tới, leo vách đá, nghĩ muốn khiêu chiến Tô Tinh, cướp đoạt kiếm phong chi đỉnh. Ngươi đi xuống cho ta. Ngươi cũng đi xuống cho ta. Tô Tinh trong tay chạm nhạc kiếm vung dậy, giống như tối đen như mực gió lốc, không đợi người khiêu chiến đứng vững, nặng nề kiếm phong tập tới, liền đem hắn quét xuống đỉnh núi. Kiếm phong chi đỉnh không gian chật hẹp, Tô Tinh chạm nhạc kiếm thi triển ra tới, vậy mà không có người có thể đặt chân. Trong nháy mắt, mười mấy đạo nhân ảnh giống như lá rụng đồng dạng từ đỉnh núi bên trên rơi xuống. Tốt. Thấy cảnh này, ngay cả đúc kiếm phong phong chủ Trần Cửu Nha cũng kiềm chế không nổi, lớn tiếng vì Tô Tinh khen hay. Hừ, có điều là tạm thời chiếm cứ thứ 6 tòa kiếm phong mà thôi, giống như cái này hô to gọi nhỏ, thật sự là không có thấy qua việc đời. Kiếm vụ phong phong chủ Kim Qua nhếch miệng, xem thường nói. Không có cách, ai để đúc kiếm phong yếu đâu. May mắn có tên đệ tử này chiếm cứ một tòa kiếm phong, vì đúc kiếm phong vãn hồi một chút mặt mũi. Nếu không, đúc kiếm phong một tòa kiếm phong đều không có chiếm cứ, mới là trên mặt không ánh sáng đâu. Kiếm công phong phong chủ Khổng Thư Văn nhẹ dao động quả xếp, cười lạnh lạnh nói. Ngữ băng. Liễu Bạch lộ ánh mắt một mực ở Tần Phong trên thân, phát hiện hắn một mực đứng tại chỗ bất động, mặt lộ vẻ không hiểu, thấp giọng hỏi Hạ Ngữ Băng, cái kia Tần Phong vì sao còn không xuất thủ? Sư tôn. Hạ Ngữ Băng thấp giọng nói, Tần Phong người này luôn luôn trầm ổn, không có tuyệt đối nắm chắc, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Ồ. Liễu Bạch lộ đôi mi thanh tú trao lên, tiếp tục hỏi nói, lấy ngươi đối với hắn hiểu rõ, hắn sẽ khiêu chiến thứ mấy tòa kiếm phong? Thứ 9 tòa, hoặc thứ 8 tòa? Hạ Ngữ Băng suy tư một trận, nói. Vì cái gì? Liễu Bạch lộ mặt lộ kinh ngạc. Sư tôn, Tần Phong luôn luôn trầm ổn. Không nên ra danh tiếng, hắn sẽ không ra, chỉ có vạn bất đắc dĩ, mới sẽ ra tay, kỹ kinh bốn tòa. Lấy Tần Phong thực lực, vững vàng tiến nhập nội môn, cần gì đi khiêu chiến trước mấy tòa kiếm phong chi đỉnh cường giả, vạn nhất có một cái sơ suất, chẳng phải là phí công nhọc sức. Huống chi, hắn ở Tần gia gia tộc thi đấu bên trên, liền đã từng bỏ quyền, đứng hàng thứ 10. Cho nên, ta cho rằng Tần Phong y liền nguyên sẽ giấu tài, che giấu mình chân chính thực lực. Hạ Ngữ Băng nói. Hừ. Giấu tài, ẩn giấu thực lực. Ngữ Băng, đây chính là trong miệng ngươi, Tần Phong lòng cường giả. Ta hỏi ngươi, nếu là ngươi, ngươi sẽ khiêu chiến thứ mấy tòa kiếm phong? Liễu Bạch lộ hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp bên trên bao trùm lấy một tầng sương lạnh. Tự nhiên là thứ nhất Hạ Ngữ Băng khẽ giật mình, nói. Ngữ Băng, đây chính là ngươi cùng hắn khác biệt. Ngươi đã định trước trở thành cường giả, mà cái kia Tần Phong, tức thì nhất định là kẻ yếu. Hai người các ngươi không phải người của một thế giới. Liễu Bạch lộ nói, Long Phượng không cùng gà chó làm bạn. Ngươi muốn nhìn rõ ràng. Vâng, sư tôn. Hạ Ngữ Băng run lên trong lòng, bận điệu nói. Cửu kiếm phong phía dưới Tần Phong ngẩng đầu nhìn Tô Tinh vững vàng chiếm cứ thứ 6 tòa kiếm phong, trên mặt lộ ra một bôi nụ cười. Đại sư huynh, nên có thể vững vàng tiến nhập nội môn. Tiếp xuống, nên ta ra tay rồi. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Tần Phong trực tiếp hướng thứ nhất tòa kiếm phong đi đến. Tần Phong khiêu chiến mục tiêu, chính là có ngoại môn đệ nhất danh xương Diệp Thừa Ảnh. Chương 120, khiêu chiến Diệp Thừa Ảnh. Cái khác 8 tòa kiếm phong vách đá bên trên, đều có rất nhiều bóng người hướng đỉnh leo trèo, duy chỉ có thứ nhất tòa kiếm phong vách đá trống rỗng, không thấy một bóng người. Diệp Thừa Ảnh nổi tiếng bên ngoài, thực lực vững vàng ngoại môn đệ nhất, hắn chiếm cứ thứ nhất tòa kiếm phong, vậy mà không người dám đi khiêu chiến. Như vậy có thể thấy được luồng đốm. Giờ phút này, Tần Phong tức thì ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, trực tiếp hướng về thứ nhất tòa kiếm phong đi đến, một mình trèo lên trống không một người vách đá. Năm tòa đài cao bên trên, năm vị phong chủ cùng nội môn trưởng lão cùng các đệ tử, đều là quăng tới kinh ngạc ánh mắt, ngưng tụ ở Tần Phong hình bóng chỉ đơn thân ảnh bên trên. Cái này đúc kiếm phong đệ tử hẳn là điên rồi, cũng dám khiêu chiến ngoại môn đệ nhất Diệp Thừa Ảnh. Khổng Thư Văn cười nhạt một tiếng, nụ cười có chút xem thường. Ha ha. Ngoại môn đệ tử nhiều như vậy, luôn có người không biết sống chết. Kim Qua lườm Tần Phong thân ảnh một nhãn, cười nói. Cái này Tần Phong. Ngọc Liên Phong phong chủ Liễu Bạch lộ tức thì mắt lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn Hạ Ngữ Băng một nhãn. Sư tôn. Ta đoán sai. Hạ Ngữ Băng yêu kiều nhan hiện ra một bôi đỏ ửng, còn như băng tuyết lam nhạt ánh mắt lạnh lùng bên trong tức thì hiện ra một bôi vui mừng. Tần Phong lựa chọn vượt ra khỏi Hạ Ngữ Băng đoán trước, nhưng mà nàng không có chút nào vẻ ngoài. nhưng trong lòng là một trận mừng rỡ. Điều này nói rõ, Tần Phong cùng bản thân đồng dạng, có một khỏa phong mang tất lộ kiếm tâm. Tần Phong. Mạc Cô Sinh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong, trong miệng nỉ non, suy nghĩ không khỏi về đến mấy chục năm trước. Tần Phong thân ảnh, cùng trong đầu cái kia đạo làm hắn khắc cốt ghi tâm cừu hận thân ảnh cũng là trùng điệp lên. Tần Trúc, con trai của ngươi quả nhiên cùng ngươi là một cái khuôn đúc ra đến. Đồng dạng đáng hận. Mạc Cô Sinh cắn hàm răng, hai mắt phiếm hồng, có điều, hắn không có ngươi tài hoa thiên phú. Trận tranh đấu này, hắn tất nhiên bại ở Diệp Thừa Ảnh dưới kiếm. Đúc Kiếm Phong phong chủ Trần Cửu Nha nhìn xem Tần Phong leo vách đá thân ảnh, nhíu mày, thấp giọng hỏi nói, Lưu chấp sự, đứa nhỏ này chính là ngươi nói Tần Phong. Hắn vậy mà khiêu chiến thứ nhất tòa kiếm phong, khó tránh quá tùy tiện chứ. Hắn thật có cái này thực lực. Cái này Lưu chấp sự nói, Tần Phong thực lực như thế nào, ta thực ra cũng không rõ ràng. Nhưng mà, hắn khiêu chiến Diệp Thừa Ảnh, quả thật có chút lô mãng. Ừm. Trần Cửu Nha nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra tán thưởng, có điều, có dũng khí luôn luôn tốt. Tần Phong đứa nhỏ này không tệ, hắn còn trẻ, coi như năm nay không cách nào thông qua ngoại môn thi đấu cũng không sao. Vừa vặn để hắn tại ngoại môn nhiều tôi luyện mấy năm, tôi luyện kiếm tâm. Lưu chấp sự, về sau ngươi đối với Tần Phong nhiều chăm sóc một chút. Nhất định nhất định. Lưu chấp sự bận bịu nói. Kiếm luật phong đài cao một góc, một mực nhắm mắt ngộ kiếm Tiêu Dật trưởng lão lại đột nhiên mở mắt ra, đồng tử bên trong tinh mang bắn ra bốn phía, nhìn qua Tần Phong thân ảnh, khoe miệng hiện ra một bôi nụ cười. Tần Phong, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tần Phong thuận lợi trèo lên thứ nhất tòa kiếm phong chi đỉnh, đứng ở Diệp Thừa Ảnh trước mặt. Thứ nhất tòa kiếm phong độ cao cao hơn nhiều cái khác tám tòa kiếm phong, thậm chí so năm vị phong chủ chỗ đài cao đều cao hơn một đoạn. Ngoại trừ khoanh chân ngồi thẳng ở cao thiên bên trên đại trưởng lão La Thái Hư, tất cả những người khác đều muốn ngưỡng mộ Tần Phong cùng Diệp Thừa Ảnh thân ảnh. Diệp Thừa Ảnh nhàn nhạt nhìn xem Tần Phong, ánh mắt có chút xem thường, cái cằm có chút khiêng lên, khuôn mặt bên trên tràn ngập ngạo mạn. Tần Phong, ngươi cũng dám khiêu chiến ta, cái này để ta thật bất ngờ. Ta kính nể dũng khí của ngươi. Đồng thời, cũng chấn kinh ngươi ngu xuẩn. Ở ngươi leo vách đá thời điểm, ta cũng không xuất thủ ngăn cả ngươi, mà là để ngươi trèo lên đỉnh, cùng ta công bằng một trận chiến, biết tại sao không? Bởi vì, ta muốn để ngươi thua tâm phục khẩu phục, để ngươi hiểu rõ, ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Ngươi thật cho rằng có thể thắng ta sao? Trong mắt ta, ngươi chính là một đầu hèn mọn tiểu côn trùng, ta chỉ dùng một đầu ngón tay, liền có thể đem ngươi nghiền chết. Diệp Thừa Ảnh ánh mắt bên trong hiện ra một bôi lạnh lẽo. Tần Phong, ngươi hiện tại biết khó mà lui, lập tức lăn xuống núi đỉnh, còn có cơ hội đi cướp đoạt cái khác kiếm phong. Như là chờ ta xuất kiếm, ngươi liền không có bất luận cái gì cơ hội. Ta sẽ để ngươi kiến thức đến cái gì là chân chính kiếm. Để ngươi hiểu rõ, bản thân trung quy là một cái đến từ phương Bắc vùng đất nghèo nàn nhà quê. Theo tiếng nói rơi xuống, một đạo cường hãn kiếm khí từ Diệp Thừa Ảnh trên thân bạo phát ra tới, cả người đều phảng phất hóa thành một thanh lợi nhận, đồng thời một đạo màu đen kiếm hồn từ hắn sau lưng hiện ra tới, hóa thành một đạo màu đen phong bạo, vờn quanh ở Diệp Thừa Ảnh quanh thân. Hít kha zét zét zét. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều là bạo phát ra một đạo hít vào khí lạnh thanh âm. Diệp Thừa Ảnh thể hiện ra tới kiếm đạo cảnh giới, đã đạt tới kiếm đạo nhị trọng thiên hư hồn cảnh đỉnh phong cấp độ, khoảng cách thực hồn cảnh chỉ có cách xa một bước. Khó trách Diệp Thừa Ảnh có tự tin như vậy, hắn kiếm đạo cảnh giới không những viễn siêu tất cả ngoại môn đệ tử, thậm chí siêu việt một chút nội môn đệ tử. Mãnh liệt kiếm khí giống như một tòa đại sơn, hung hăng chèn ép Tần Phong. Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Thừa Ảnh, cảm thụ đến đối phương bạo phát ra kiếm khí, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Diệp Thừa Ảnh được công nhận là ngoại môn đệ nhất, hắn ngạo mạn tuyệt không phải là không có nguyên do. Bởi vì, Diệp Thừa Ảnh thực lực sát thực cường hãn. Chỉ dựa vào hư hồn cảnh đỉnh phong kiếm đạo tu vi, cũng đủ để nghiền ép hầu như tất cả ngoại môn đệ tử. Diệp Thừa Ảnh, lời của ngươi nhiều lắm. Đối mặt với như núi áp lực, Tần Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, nói. Tần Phong. Diệp Thừa Ảnh tức giận bị trong nháy mắt nhóm lửa, quanh thân kiếm khí cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Hắn mấp máy môi, không nói thêm gì nữa, trong tay một thanh trường kiếm màu đen ra khỏi vỏ. Vụ. Liên ở trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, Diệp Thừa Ảnh thân ảnh đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, đột nhiên hướng về Tần Phong tập tới, kiếm thế sắc bén, hướng về Tần Phong thiểm điện đâm ra. Siêu. Màu đen sương mù bao phủ thân kiếm, một kiếm đâm ra, phát ra chói tai rít lên, đồng thời mặt đất bị kiếm khí cày ra một đạo thật sâu khe rãnh. Một kiếm này vừa nhanh vừa vội, sắc bén mũi kiếm ở Tần Phong đồng tử bên trong nhanh chóng tốc độ biến lớn, thân thể của hắn run lên, trong tay hỏa tuyệt kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng vung lên, thân ảnh trở nên mơ hồ, phảng phất bao phủ một tầng mưa bụi. Nhân giai cửu phẩm, Yến Vũ kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia là Tần Phong nắm giữ thân pháp nhất là linh động kiếm pháp, chỉ là công kích lực cực yếu, chỉ có thể phòng thủ, không cách nào công kích. Siêu. Tần Phong thân ảnh một lóe, tránh ra Diệp Thừa Ảnh một kiếm này. Cựu phẩm kiếm pháp. Diệp Thừa Ảnh gặp Tần Phong thi triển ra nhân giai cựu phẩm thấp kém kiếm pháp, lại còn tránh ra công kích của mình, trong lòng càng là nổi giận, sắc mặt băng hàn, thân ảnh lần nữa hóa thành tàn ảnh, hét to nói, như ảnh tùy hình. Siêu. Ngoài hai trượng, Tần Phong vừa mới tránh ra Diệp Thừa Ảnh một kiếm này, còn chưa còn kịp thở dốc, bén nhọn tiếng xé gió liền từ sau lưng truyền tới. Tần Phong sau lưng chính là vách núi, đã không thể nào trốn tránh. Hơn nữa hắn đã nhìn ra, Diệp Thừa Ảnh kiếm pháp đi là nhẹ nhàng một đường, tốc độ cực nhanh, mình không thể ở thân pháp bên trên chiếm được tiện nghi, chỉ có thể làm gì chắc đó. Ngọc đỉnh kiếm pháp. Tần Phong kiếm pháp biến đổi, thi triển nhân giai nhị phẩm Ngọc đỉnh kiếm pháp, kiếm thế đột nhiên trở nên dày đặc, giống như một ngụm đại đỉnh đem quanh thân bảo vệ. Chương 121, ảnh thí. Keng, keng, keng. Kiếm phong chi đỉnh, hai người kiếm va chạm ở cùng nhau, bạo phát ra vô số rực rỡ hỏa hoa, bộ kia kịch liệt chẳng cảnh, để không ít người đều là xem hoa mắt. Siêu siêu siêu. Diệp Thừa Ảnh kiếm tốc độ cực nhanh, nhiều khi Tần Phong rõ ràng đã tránh né, nhưng mà kiếm khí bén nhọn y liền nguyên đem quần áo của hắn vạch phá. Rất nhanh, Tần Phong trên thân y phục liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ, rõ ràng rơi vào hạ phong. Mà lúc này, cái khác tám tòa kiếm phong chiến đấu đều tạm thời ngừng, tất cả mọi người là ngửa đầu, nhìn qua thứ nhất tòa kiếm phong chi đỉnh chiến đấu, thỉnh thoảng bạo phát ra hít vào khí lạnh thanh âm. Cho dù cách xa nhau xa vài chục trượng, bọn hắn y y nguyên có thể cảm giác được Diệp Thừa Ảnh trên người tán phát ra khủng bố uy áp, như là đổi lại bọn họ, không ra 10 kiếm, liền sẽ bị Diệp Thừa Ảnh giống như báo tố kiếm chiêu đánh bại. Vâng! Diệp Thừa Ảnh trong tay trường kiếm màu đen chấn động, đột nhiên gia tốc, một đạo sáng như tuyết kiếm mang phá không mà ra, vượt qua Tần Phong phòng thủ, trúng mục tiêu vai trái của hắn. Xuy! Tần Phong né tránh không kịp, vai trái nhiều ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi tuôn ra. Tần Phong, ngươi chỉ biết những này thô bị kiếm pháp sao? Chỉ biết phòng thủ, có thể không thắng được ta. Diệp Thừa Ảnh mặt như phủ băng, thế công không ngừng, từng bước hướng Tần Phong tới gần. Đối mặt Diệp Thừa Ảnh khiêu khích, Tần Phong trên mặt lộ ra một bôi nụ cười. Biết mình biết người, bách chiến bách thắng. Diệp Thừa Ảnh được công nhận là ngoại môn đệ nhất, không thể nào là lãng đến hư danh. Thế nhưng, Tần Phong nhưng chưa từng thấy qua Diệp Thừa Ảnh kiếm pháp. Bởi vậy, Tần Phong vừa mới một mực ở trốn tránh phòng ngự, chính là vì nhìn một chút, Diệp Thừa Ảnh kiếm pháp đến cùng có cái gì độc đáo chi chỗ. Bây giờ, Tần Phong đã thấy rõ ràng. Diệp Thừa Ảnh kiếm pháp tốc độ cực nhanh, phối hợp với linh động thân pháp, thường thường từ không tưởng tượng được góc độ tiến công, kiếm tẩu thiên phong, một kích giết chết. Cái này một loại ám sát kiếm pháp. Ám sát kiếm pháp, kiếm tẩu thiên phong, uy lực mặc dù cường, nguyên khí tiêu hao cũng rất lớn. Ta thi triển Ngọc đỉnh kiếm pháp còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Như vậy tiêu hao xuống dưới, tình thế đối với ta có lợi. Tần Phong làm ra phán đoán, đem Hỏa Tuyệt kiếm vung vẩy nước dội không tiến, một lòng phòng thủ. Ngu xuẩn, thật cho rằng ta không phá được ngươi cái này mai rùa đen. Diệp Thừa Ảnh cười lạnh, đột nhiên rút lui bước thu kiếm, tay trái ngón cái ở sắc bén kiếm phong bên trên xẹt qua. Một đạo máu tươi từ trên tay tuôn ra, nhiễm ở trường kiếm màu đen thân kiếm bên trên. Kiếm của ta, tên là Thừa Ảnh. Là ta Diệp gia tổ truyền binh khí, Trường Địa Giai. Liên để ngươi kiến thức một chút ta Diệp gia ảnh thí kiếm pháp. Diệp Thừa Ảnh cười lạnh, chỉ gặp Thừa Ảnh kiếm bên trên bóng đen vậy mà giống như thủy ngân đồng dạng chậm rãi rơi xuống, hiển lộ ra sáng như tuyết thân kiếm. Nguyên lai, Thừa Ảnh kiếm cũng không phải màu đen, thân kiếm bên trên nguyên bản màu đen, dĩ nhiên là nó kiếm hồn. Kiếm hồn từ thân kiếm bên trên rơi xuống đất bên trên, che kín đến Diệp Thừa Ảnh cái bóng bên trong. Giờ phút này đã là buổi trưa, mặt trời chói chang, cái bóng vốn nên chỉ còn lại dưới chân nho nhỏ một khối. Nhưng mà không biết sao, Diệp Thừa Ảnh cái bóng lại kéo thật dài, thậm chí nghịch ánh nắng phương hướng hướng về Tần Phong chậm rãi lan tràn qua tới, phảng phất nếu là có sinh mệnh đồng dạng. Đây là cái gì cổ quái kiếm chiêu? Tần Phong run lên trong lòng, ánh mắt nhìn xem Diệp Thừa Ảnh, hoàn toàn xem không hiểu hắn đang làm cái gì. Chỉ là cảm giác nguy cơ mãnh liệt tuôn ra vào đến trong lòng của hắn, trên thân lông tơ từng căn dọc theo lên, cảm giác không gì sánh được nguy hiểm. Thần sư đệ, cẩn thận cái bóng của hắn. Thứ sáu tòa kiếm phong chi đỉnh, Tô Tinh nhìn thấy Diệp Thừa Ảnh cái này một chiêu, lập tức sắc mặt trắng bệnh, ở rừng trúc trước, hắn chính là bại ở Diệp Thừa Ảnh cái này một chiêu phía dưới vội vã lớn tiếng hô nói. Ảnh thí. Diệp Thừa Ảnh khoe miệng hiện ra một bôi miệng mai, âm thanh lạnh lùng đột nhiên tiếng vang lên. Siêu. Ngay trong nháy mắt này, Tần Phong nhìn thấy Diệp Thừa Ảnh dưới chân bóng đen bỗng nhiên khuyết trường, giống như một tấm vong lớn hướng về bản thân bao phủ qua tới, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ kiếm phong chi đỉnh. Kiếm phong bên trên vốn là chỉ có 3 trượng to nhỏ không gian, giờ phút này đại bộ phận không gian đều bị bóng đen chiếm cứ, chỉ còn lại Tần Phong dưới chân không đủ 3 thước chi địa. Đen nhánh cái bóng giống như sóng lớn đồng dạng run nhẹ nhẹ, vậy mà hóa thành vô số đạo màu đen kiếm mang, giống như một mảnh lưỡi kiếm chi hải, tuôn ra lên màu đen phong bạo, hướng về Tần Phong tập tới. Mà Tần Phong vị trí chính là ở màu đen phong bạo trung ương, hắn cau mày, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Địa giai cửu phẩm kiếm pháp ảnh thí. Cái này Diệp Thừa Ảnh là cái kia Diệp gia người. Trần Cửu Nha khẽ nhíu mày, mặt lộ không thích. Chính là cái kia Diệp gia. Một tên đúc kiếm phong trưởng lao thấp giọng nói, đại húc quốc cổ xưa nhất mấy cái gia tộc một trong, am hiểu nhất ám sát Diệp gia. Đáng tiếc, cái này gọi Tần Phong hài tử, kiếm đạo tu vi còn không tệ, nhưng mà gặp được Diệp gia người, cũng chỉ đánh bại. Trần Cửu Nha cụt một tay hơi cong, trong lòng bàn tay ủ lấy một đạo kiếm khí. Ảnh thí kiếm pháp 10 phần hung hiểm, nếu như Tần Phong có nguy hiểm tính mạng, Trần Cửu Nha chuẩn bị đích thân xuất thủ đem hắn cứu được. Cửu kiếm phong phía dưới các đệ tử trên mặt cũng đều lộ ra chấn kinh, cái này Diệp Thừa Ảnh quả nhiên lợi hại. Tần Phong dừng ở đây rồi. Liễu Bạch Lộ che đậy ở khăn che mặt ở dưới môi đỏ hơi vện, một đôi mắt đẹp hiện ra nụ cười, ngữ băng, Tần Phong cuối cùng không phải Diệp Thừa Ảnh đối thủ, không cách nào tiến nhập nội môn. Ngươi nhìn lầm người. Tần Phong hạ ngữ băng gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy lo lắng, một đôi bàn tay trắng như phấn cũng là cầm thật chặt. Giờ khắc này, Tần Phong xa vào đến Diệp Thừa Ảnh ảnh thí kiếm pháp bên trong, thế cục cực kỳ bất lợi, tất cả mọi người là vì hắn lau một vệt mồ hôi. Ảnh thí. Thí thương sinh. Diệp Thừa Ảnh ánh mắt bên trong hàn mang lăng liệt, không chút do dự, trong tay Thừa Ảnh kiếm từ bên trên mà xuống nghiêng nghiêng bổ xuống. Chỉ gặp cái kia vô số đạo màu đen kiếm mang cũng là đột nhiên chấn động. Tiếp lấy một trận gào khóc thảm thiết tiếng vang lên, từ bốn phương tám hướng hướng về Tần Phong gào thét mà tới. Kiếm pháp của ngươi năng lực phòng ngự lại cường, cũng vô pháp chống đỡ được ta một kiếm này. Thí thương sinh. Diệp Thừa Ảnh khỏe miệng có chút thượng tiêu, lộ ra một tia cười lạnh. Tần Phong tựa hồ cũng biết, bản thân không cách nào tránh ra cái này một chiêu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia phô thiên cái địa mà đến màu đen kiếm mang. Mỗi một đạo kiếm mang đều giống như thực chất. Hình như là Thừa Ảnh kiếm bản thể, sắc bén không gì sánh được. Đừng nói là hư hồn cảnh, liền xem như thực hồn cảnh kiếm tu, rơi vào một kiếm này bên trong, cũng là cực kỳ không ổn. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, màu đen kiếm mang hóa thành phong bạo hải dương gào thét mà tới, đem Tần Phong thân ảnh trong nháy mắt chìm ngập. Xuy xuy xuy. Kiếm phong chi đỉnh mặt đất xuất hiện vô số đạo liên ngân, khối đá băng liệt âm thanh tiếng vang liên tục không ngừng. Diệp Thừa Ảnh nhìn xa xa, trên mặt cười lạnh càng thêm nồng đậm. Đừng nói là Tần Phong, liền xem như thực hồn cảnh kiếm tu, cũng tuyệt cản không nổi cái này một chiêu. Nhưng mà, Diệp Thừa Ảnh cười lạnh vừa mới xuất hiện không lâu, chợt ngưng tụ, giống như thủy triều đồng dạng biến mất, thay vào đó là nồng đậm chấn kinh chi sắc. Chỉ gặp, màu đen phong bạo trung ương, có một đạo hỏa quang ngút trời mà lên, hỏa quang kia càng ngày càng rừng rực, càng ngày càng chói mắt, liền giống như là từ mặt biển phía dưới nhảy ra một vòng rực rỡ mặt trời mới mọc. Tần Phong toàn bộ thân hình đều đốt hỏa diễm thiêu đốt. Màu đen kiếm mang gặp được hỏa diễm, giống như tuyết đồng dạng tan. Một kiếm này là địa giai cửu phẩm, hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên. Trời cao bên trên, đại trưởng lão La Thái Hư không khỏi mở mắt ra, khuôn mặt có chút động. Chương 122, thất thủ. Vụ. Giống như mặt trời chiếu khắp nơi, thứ nhất tòa kiếm phong chi đỉnh, Tần Phong cùng trong tay hỏa tuyệt kiếm cùng nhau hóa thành một vòng rực rỡ mặt trời mới mọc, đem đỉnh bóng đen quét sạch sành xanh. Xèo xèo xèo. Bóng đen bị ngọn lửa đốt toát ra khói trắng, đồng thời phát ra xèo xèo cổ quái âm thanh tiếng vang. Thừa Ảnh kiếm hồn trở về. Diệp Thừa Ảnh run lên, trong lòng biết không ổn, vội vã quát lên một tiếng lớn. Chỉ gặp bị liệt diễm xua đuổi, không chỗ có thể tránh bóng đen, trong nháy mắt bay về đến Thừa Ảnh kiếm bên trong, lần nữa đem thân kiếm nhuộm thành màu đen. Nhưng Thừa Ảnh kiếm màu sắc so trước đó muốn nhạt hơn mấy phần, hiển nhiên là kiếm hồn nhận lấy một chút tổn thương, để Diệp Thừa Ảnh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Một bên khác, Tần Phong quanh thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, một đầu hỏa diễm cự long ẩn ẩn hiện hiện ở phía sau hắn, tản mát ra khủng bố uy áp. Hô! Tần Phong trong tay hỏa tuyệt kiếm vung lên, hỏa diễm cự long đột nhiên hấp khí, đỉnh núi tản mát hỏa diễm chính là bị hút về đến trong bụng. Hỏa thuộc tính kiếm hồn, chính là ta Thừa Ảnh kiếm khắc tinh. Hơn nữa tiểu tử này kiếm, phẩm cấp không bình thường, dĩ nhiên là địa giai. Kiếm pháp vậy mà cũng là địa giai. Diệp Thừa Ảnh sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong hiện đầy kinh ngạc. Tần Phong là đúc kiếm phong đệ tử, lấy đúc kiếm vì nghiệp, kiếm phẩm cấp so cái khác bốn phong đệ tử cao, cũng không khó lý giải. Nhưng mà, Tần Phong kiếm pháp vậy mà cũng là địa giai, hơn nữa còn là cùng hỏa thuộc tính kiếm hồn phù hợp với nhau địa giai kiếm pháp, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Càng để người khiếp sợ là, ngoại trừ cái này môn địa giai hỏa thuộc tính kiếm pháp bên ngoài, Tần Phong còn thi triển 7-8 loại kiếm pháp, phẩm cấp đều ở nhân giai ngũ phẩm trở lên, càng là có nhân giai nhị phẩm ngọc đỉnh kiếm pháp. Lại bất luận Tần Phong có thời gian hay không đi tu luyện nhiều như vậy kiếm pháp, hắn từ đâu tới nhiều như vậy điểm tích lũy, đi đổi những này cao giai kiếm pháp. Tần Phong một kiếm bức lui Diệp Thừa Ảnh, thậm chí để hắn kiếm hồn bị hao tổn, một màn này đưa tới Cửu Kiếm Phong phía dưới các đệ tử hành động. Không chỉ là ngoại môn đệ tử, ngay cả đài cao bên trên phong chủ, trưởng lão, các nội môn đệ tử, giờ phút này cũng đều là mặt lộ chấn kinh chi sắc. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, Tần Phong đã thi triển qua nhiều như vậy kiếm pháp, lại còn có Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên dạng này đòn sát thủ. Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên. Quả nhiên, Tần Trúc gia hỏa này đem bộ kiếm pháp kia chuyển cho con trai của hắn. Mặc cô sinh nghiến răng nghiến lợi. Năm đó, chính là ở đây Cửu Kiếm Phong bên trên, hắn từng theo Tần Trúc tranh đoạt thứ nhất tòa kiếm phong, bị cái này một chiêu đánh bại. Để Mặc cô sinh không gì sánh được thống hận một màn, ở mấy chục năm sau, lại muốn lần nữa diễn ra. Đúc kiếm phong đài cao bên trên, nhìn thấy Tần Phong bức lui Diệp Thừa Ảnh, chiếm cứ một chút thượng phong, trưởng lao nhóm đều là mừng rỡ vạn phần. Tần Phong nếu có thể đánh bại Diệp Thừa Ảnh, đoạt được thứ nhất tòa kiếm phong, như thế năm nay ngoại môn thi đấu thứ nhất liền không phải Tần Phong không ai có thể hơn. Đã đem gần 30 năm, Đúc Kiếm Phong đệ tử không có cướp đoạt qua ngoại môn đệ nhất. Nếu như Tần Phong thật có thể làm được, Đúc Kiếm Phong đệ tử cũng có thể quét qua xu hướng suy tàn, từ đây mở mày mở mặt. Nhưng mà, phong chủ Trần Cửu Nha thời khắc này sắc mặt tức thì không gì sánh được âm trầm, chau mày, tựa hồ đối với Tần Phong biểu hiện 10 phần bất mãn, thấp giọng nói, Lưu chấp sự, Tần Phong đến cùng biết mấy loại kiếm pháp. Cái này Lưu chấp sự há to miệng, lại không biết trả lời thế nào. Bởi vì ngay cả hắn cũng không biết, Tần Phong đến cùng biết mấy loại kiếm pháp. Chỉ từ Tần Phong thi triển ra kiếm pháp đến xem, liền vượt qua 10 loại. Vốn là ta còn muốn. Được rồi. Hắn có điều là thắng một chiêu mà thôi, chưa hẳn thật thắng Diệp Thừa Ảnh. Trần Cửu Nha lắc đầu, trong ánh mắt có dị dạng hào quang chớp động. Tần Phong, ngươi vậy mà cũng tu luyện địa giai kiếm pháp, có được hỏa thuộc tính kiếm hồn, khó trách như vậy tùy tiện dám khiêu chiến ta ngoại môn vị trí thứ nhất. Có điều, ngươi nếu là lấy vì có thể chắc thắng ta, liền 10 phần sai. Diệp Thừa Ảnh hít sâu một hơi, tập trung ý chí, Thừa Ảnh kiếm một lóe, lần nữa hướng về Tần Phong công tới. Cái này một lần, Diệp Thừa Ảnh cũng không có khu động kiếm hồn, mặc dù uy thế không bằng trước đó, nhưng mà tương đối mà nói, không khu động kiếm hồn, tiêu hao nguyên khí cũng ít được nhiều. Diệp Thừa Ảnh cũng là thông minh tuyệt luân người, vừa mới một chiêu đụng nhau, hắn liền nhìn ra tới, Thừa Ảnh kiếm hồn vừa vặn bị Tần Phong hỏa thuộc tính kiếm hồn khắc chế. Khu động kiếm hồn, tiêu hao nguyên khí đại, còn muốn rơi xuống hạ phong, không bằng chỉ dùng kiếm chiêu cùng Tần Phong so đấu. Mặc dù Tần Phong sẽ kiếm pháp rất nhiều, cổ quái kỳ lạ kiếm chiêu tầng tầng lớp lớp, Diệp Thừa Ảnh cũng cảm giác được có chút phí sức, giống như là đồng thời đối mặt mười mấy tên kiếm đạo cao thủ. Nhưng mà, Diệp Thừa Ảnh đối với tốc độ của mình rất tự tin, Tần Phong kiếm chiêu lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp làm bị thương bản thân một sợi lông. Sự thật cũng là như thế. Hai thân ảnh ở kiếm phong chi đỉnh không ngừng va chạm ở cùng nhau, kiếm mang bắn ra bốn phía, lặp đi lặp lại giao thoa, song kiếm giao kích, không ngừng bạo phát ra rực rỡ hỏa tinh, chiến đấu tiến vào gay cấn trạng thái. Diệp Thừa Ảnh chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Mà Tần Phong vừa mới tiến nhập hư hồn cảnh không lâu, nguyên khí trong cơ thể kém xa Diệp Thừa Ảnh, đánh lâu phía dưới, hắn bắt đầu hiện ra mệt mỏi hình dáng. Diệp Thừa Ảnh nghĩ muốn kéo chết ta. Tần Phong trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Kiếm cùng kiếm pháp, Diệp Thừa Ảnh chỉ là hơi kém Tần Phong một chút. Nhưng mà kiếm đạo cảnh giới, Diệp Thừa Ảnh mặc dù cùng Tần Phong đều là hư hồn cảnh, nhưng mà một cái hư hồn cảnh sơ giai, một cái hư hồn cảnh đỉnh phong, trên lệch vẫn là 10 phần rõ ràng. Vạn kiếm xuyên tâm. Tần Phong đột nhiên cắn răng, không tiếc hao phí trong cơ thể cuối cùng một chút nguyên khí, thi triển ra Hỗn Độn Vạn Kiếm quyết thức thứ nhất. Siêu siêu siêu. Vô số đạo kiếm mang ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt đem Diệp Thừa Ảnh thân ảnh bao phủ. Nhưng mà Diệp Thừa Ảnh phản ứng cực nhanh, hắn kinh ngạc sau khi thân ảnh đột nhiên hóa thành một cái bóng, hiểm lại càng hiểm tránh né vạn kiếm xuyên tâm phong mang, trong chớp mắt đã đến ba trượng bên ngoài. Nguy hiểm thật. Diệp Thừa Ảnh ngực quần áo bị cắt mở một đầu miệng lớn, may mắn hắn né tránh kịp thời, tốc độ lại nhanh, nếu không liền muốn tổn thương ở Tần Phong kiếm này phía dưới. Cái này Tần Phong không phải nhân vật bình thường. Ta trước đó quả nhiên là coi thường hắn. Diệp Thừa Ảnh nuốt xuống từng ngụm nước, trong lòng một trận hoảng sợ. Tránh ra rồi. Vạn kiếm xuyên tâm cái này một chiêu, Tần Phong lần nào cũng đúng, chỉ cần sử dụng ra cái này một chiêu, liền có thể đủ đặt vững thắng cục. liền xem như đối mặt Ngũ Tuyệt Cung bên trong thân thể cứng rắn kiếm khôi, hóa thành hỏa kỳ lân thương huyền hỏa linh, cũng có điều là hao phí nguyên khí, nhiều thi triển mấy lần mà thôi. Nhưng mà, Thần Phong chắc chắn nhất một chiêu, vậy mà thất thủ. Diệp Thừa Ảnh kiếm pháp, lấy nhanh chứ danh. Không những kiếm nhanh, thân pháp cũng nhanh. Thiên hạ kiếm pháp, duy khoái bất phá. Ta nếu là muốn thắng hắn, chỉ có nhanh hơn hắn. Thần Phong rất nhanh liền nghĩ thông suốt mấu chốt. Nhưng mà, ta sẽ kiếm pháp tuy nhiều, ngoại trừ nhân giai cửu phẩm Yên Vũ kiếm pháp bên ngoài, không có một môn kiếm pháp là lấy nhanh chứ danh. Đây là nhược điểm của ta. Làm thế nào? Chẳng lẽ ta muốn bại bởi Diệp Thừa Ảnh? Thần Phong sắc mặt ngưng trọng, khổ sở suy nghĩ lấy chiến thắng chi pháp. Trừ phi, dùng cái kia một chiêu. Thần Phong đống nhiên ánh mắt một sáng, nghĩ đến một chiêu kiếm pháp. Hỗn độn vạn kiếm quyết thức thứ hai. Vạn kiếm vô ngân. Chương 123, ngoại môn đệ nhất. Vạn kiếm vô ngân lấy tốc độ chứ danh, nếu như luyện thành, hơn vạn đạo kiếm ảnh nhanh đến cực hạn, mắt thường không cách nào quan trắc. Thế nhưng, cái này một chiêu vạn kiếm vô ngân, nhất định phải Tần Phong đem hỗn độn vạn kiếm quyết tu luyện tới đệ nhị trọng mới có thể thi triển ra tới. Mà đem hỗn độn vạn kiếm quyết tu luyện tới đệ nhị trọng điều kiện tiên quyết là, Tần Phong muốn tu luyện 50 môn nhân giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp. Bây giờ, Tần Phong chỉ tu luyện 20 môn nhân giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp, khoảng cách tu luyện hỗn độn vạn kiếm quyết đệ nhị trọng còn có hơn phân nửa. Nhưng mà, nghĩ muốn chiến thắng Diệp Thừa Ảnh, chỉ có cái này một chiêu. Tần Phong cắn răng, mặc dù vạn kiếm vô ngân còn chưa luyện thành, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển cái này một chiêu chưa hoàn thành kiếm chiêu. Chiến đấu như là tiếp tục kéo dài, Tần Phong nguyên khí trong cơ thể hao hết, cũng chỉ có thể nhận thua. Thua mùi vị, ta sớm liền nếm đủ rồi. Ta không muốn thua, không nghĩ thế lúc nơi đây, ở như vậy vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới thua. Càng không muốn ở Hạ Ngữ Băng mí mắt xuống thua. Ta muốn thắng. Diệp Thừa Ảnh, tiếp ta cái này một chiêu. Hỗn độn vạn kiếm quyết thức thứ hai, vạn kiếm vô ngân. Tần Phong quát lên một tiếng lớn, toàn thân bạo phát ra ngập trời kiếm ý, vô số đạo hư ảo kiếm ảnh hiện ra tới, vây quanh thân thể của hắn xoay chậm chậm. Cùng lúc đó, một đạo to lớn long ảnh ở Tần Phong sau lưng hiện ra tới, trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ nhìn chăm chú Diệp Thừa Ảnh. Giết! Vô số đạo kiếm ảnh hướng về Diệp Thừa Ảnh bay đi, những này kiếm ảnh tốc độ nhanh kinh người, tầm mắt bên trong chỉ lưu xuống vô số đạo lấp lóe, giống như ngàn vạn thiên thạch rơi xuống. Cái này một chiêu, chính là chưa hoàn thành kiếm chiêu vạn kiếm vô ngân. Nếu như là bản đầy đủ vạn kiếm vô ngân, tất cả kiếm ảnh đều là không dấu vết không dấu tích, ngay cả lấp lóe đều sẽ không nhìn thấy. Bất quá, đã đầy đủ. Tần Phong một kiếm này tốc độ, mặc dù không có siêu việt Diệp Thừa Ảnh kiếm tốc độ, lại siêu việt hắn tốc độ của con người. Một kiếm này, Diệp Thừa Ảnh tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Thế nhưng, Diệp Thừa Ảnh kiếm pháp không lấy phòng ngự tăng trưởng, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm ảnh tập tới, hắn thế nào cản? Vâng. Kiếm phong chi đỉnh bạo phát ra một tiếng nổ mạnh, sau đó là giống như lôi đỉnh đồng dạng tiếng nổ tung. Cuối cùng, Diệp Thừa Ảnh toàn thân nhiễm huyết, bay ngược ra kiếm phong chi đỉnh, người đã hôn mê, hướng xuống đất rơi đi. Kiếm phong chi đỉnh cách xa mặt đất có cao 30 thước độ, mất đi ý thức tình huống rơi xuống trên mặt đất bên trên, tất nhiên là thịt nát xương tan hạ tràng. Hô! Một chương kim quang lấp lánh trang sách bay đến Diệp Thừa Ảnh thân thể phía dưới, đem hắn nâng lên, chậm rãi thả tại mặt đất. Trang sách vàng nóng này là kiếm công phong phong chủ Khổng Thư Văn kiếm hồn, hắn đích thân xuất thủ cứu Diệp Thừa Ảnh một mạng. Diệp Thừa Ảnh mặc dù một chiêu chỉ kém bại bởi Tần Phong, nhưng mà thực lực rõ như ban ngày, coi như năm nay không cách nào tiến nhập nội môn, sang năm nhất định có thể trở thành nội môn đệ tử. Khổng Thư Văn tự nhiên sẽ không để Diệp Thừa Ảnh xảy ra chuyện. Tần Phong chiến thắng. Cựu kiếm phong chi chiến kết thúc. Ngoại môn thi đấu kết thúc. Trời cao bên trên, đại trưởng lão La Thái Hư dùng ánh mắt khác thường nhìn qua Tần Phong. Sau đó chậm rãi tuyên bố nói. Đại trưởng lão vừa mới nói xong. Cựu kiếm phong toàn bộ sôi trào, tất cả người đang xem cuộc chiến giờ phút này mới từ Tần Phong chiến thắng trong lúc khiếp sợ phản ứng qua tới. Tần Phong thắng rồi. Chiến thắng Diệp Thừa Ảnh. Không nghĩ tới, năm nay chiếm cứ ngoại môn đệ nhất, vậy mà sẽ là đúc kiếm phong đệ tử. Đây chính là phong thủy luân chuyển, không nghĩ tới, ta đúc kiếm phong cũng có mở mày mở mặt một ngày này. Cựu kiếm phong phía dưới sợ hãi thán phục liên tục. Thần sư đệ. Chúc mừng chúc mừng. Thứ sáu tòa kiếm phong chi đỉnh, Tô Tinh cười đến không ngậm miệng được, chắp tay đối với Tần Phong chúc mừng. Tần Phong chiến thắng Diệp Thừa Ảnh, đoạt được thi đấu thứ nhất. Càng quan trọng hơn là, Tần Phong giúp mình đánh bại Diệp Thừa Ảnh, báo kiếm gây mối thù. Cái này để Tô Tinh trong lòng không gì sánh được thoải mái, quả thực nghĩ muốn phủi kiếm hát vang. Tần Phong quả nhiên rất mạnh. Thứ chín tòa kiếm phong chi đỉnh, Quách Nam nhìn xem Tần Phong, khóe miệng hiện ra một bôi nụ cười, ánh mắt phức tạp. Cái khác sáu tòa kiếm phong bên trên các đệ tử, cũng đều chắp tay hướng Tần Phong chúc mừng. Đài cao bên trên, năm vị phong chủ sắc mặt tức thì đều có khác biệt. Không hề nghi ngờ, Đúc Kiếm Phong phong chủ Trần Cửu Nha là cao hứng nhất cái kia một cái. Mà Kiếm Công Phong phong chủ Khổng Thư Văn tức thì mặt đen như đáy nồi, trong lòng cực kỳ không vui, hừ lạnh một tiếng liền dẫn đầu rời đi. Sau đó, Kiếm Vụ Phong trưởng lão Mạc Cô Sinh cũng là hung hăng trừng Tần Phong một nhãn, khuôn mặt có chút bóp méo, trong lòng thầm mắng, tiểu tạp chủng này vậy mà chiếm ngoại môn đệ nhất, như không phải là bởi vì thánh giáo đại kế. Ta thật hận không được lập tức hủy hắn. Mạc Cô Sinh ngực chập trùng mấy lần, đi đến Kiếm Vụ Phong phong chủ Kim Qua sau lưng nói nhỏ vài tiếng, liền cũng mang theo môn hạ đệ tử rời đi. Tần Phong Hạ Ngữ Băng nhìn thấy Tần Phong chiến thắng, lãnh nhược băng xương khuôn mặt nhỏ bên trên hiếm thấy lộ ra nét mừng, đang chuẩn bị tiến lên, đích thân cho Tần Phong chúc mừng. Ngữ Băng, chúng ta đi. Liễu Bạch Lộ đối với Tần Phong chiến thắng có chút bất mãn, trong đôi mắt đẹp hiện ra tức giận, không nói lời gì bắt lấy Hạ Ngữ Băng bả vai, đem nàng mang rời nơi này. Tiêu Dật trưởng lão đứng dậy, xa xa hướng về Tần Phong nhẹ gật đầu, mỉm cười, cũng phiêu nhiên đi xa. Kiếm Phong chi đỉnh, Tần Phong mừng rỡ sau khi ngồi xếp bằng, chậm rãi khôi phục nguyên khí. Đám người biểu tình phản ứng, tất cả rơi vào đến Tần Phong trong mắt. Tần Phong đoạt được ngoại môn thi đấu thứ nhất tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Vân Kiếm Tông. Một chút bế quan bên trong, không có tới xem cuộc chiến trưởng lão cùng nội môn đệ tử, nghe được tin tức này, cũng đều là mười phần chấn kinh, đồng thời đối với Tần Phong thất hắc mã này cảm thấy hiếu kỳ. Đúc Kiếm Phong nguyên bản sa sút tinh thần bầu không khí, tất cả quét sạch sành sanh, toàn bộ Đúc Kiếm Phong bao phủ ở hỉ khí dương dương bầu không khí bên trong. Mỗi cái đệ tử đều là ngửa đầu đỡ ngực, trên mặt tràn đầy tự tin nụ cười. Đúc Kiếm Phong quảng trường bên trên, phong chủ Trần Cửu Nha trên mặt nụ cười ngồi ở cái ghế bên trên, hai bên ngồi bảy tên nội môn trưởng lão cùng ngoại môn lưu chấp sự. Trừ lần đó ra, còn có 22 tên nội môn đệ tử tức thì đứng ở sau lưng bọn họ. Quảng trường xung quanh tức thì vây quanh gần trăm cái ngoại môn đệ tử, tò mò nhìn trong sân rộng hai đạo nhân ảnh. Cái này hai đạo nhân ảnh chính là vừa mới thông qua ngoại môn thi đấu, phân biệt chiếm cứ thứ nhất cùng thứ sáu Tần Phong, Tô Tinh hai người. Tần Phong, Tô Tinh. Hai người các ngươi rất không tệ. Chúc mừng các ngươi trở thành Đúc Kiếm Phong nội môn đệ tử. Đặc biệt là Tần Phong, đoạt được thi đấu thứ nhất, hung hăng đánh cái khác bốn phong mặt. Các ngươi không nhìn thấy, Tần Phong chiến thắng Diệp Thừa Ảnh thời điểm, cái khác bốn phong phong chủ biểu tình là thế nào đặc sắc. Trần Cửu Nha vướt râu dài, cười ha ha, hắn đã nhiều năm đều không giống như ngày hôm nay thoải mái. Hai ta có thành tích như vậy, nhờ có phong chủ, các vị trưởng lão, cùng lưu chấp sự bồi dưỡng. Tần Phong cùng Tô Tinh đối mặt một nhãn, chậm rãi nói ra. Trần Cửu Nha càng cao hứng hơn, đi lên trước, cụt một tay vô vô Tần Phong bả vai, ngươi chiếm ngoại môn đệ nhất, dựa theo quy củ, ta muốn tự mình khen thưởng ngươi. Nhưng mà ta thật sự là không nghĩ tới, Đúc Kiếm Phong đệ tử có thể đoạt thứ nhất, bởi vậy không có chuẩn bị. Như vậy đi, ta có thể đáp ứng ngươi một cái nguyện vọng. Chỉ cần không thương thiên hại lý, ta có thể làm được nguyện vọng. Ta đều có thể đáp ứng ngươi. Chương 124, tha thứ khó tổng mệnh. Nguyện vọng. Tần Phong trong lòng run lên, hắn sớm liền nghe nói qua, chỉ cần có thể cướp đoạt ngoại môn đệ nhất, liền có thể hướng phong chủ đưa ra một cái yêu cầu, chỉ cần yêu cầu này không quá mức, phong chủ bình thường đều sẽ đáp ứng. Giờ phút này, Trần Cửu Nha cũng là tràn đầy tự tin, ánh mắt nhìn xem Tần Phong, chờ đợi hắn nói ra nguyện vọng của mình. Nói như vậy, ngoại môn đệ tử nguyện vọng đơn giản là mấy loại. Hoặc là càng cao phẩm cấp kiếm cùng kiếm pháp, hoặc là đại lượng tông môn điểm tích lũy cùng nguyên tinh thạch. Trần Cửu Nha làm Đúc Kiếm Phong phong chủ, đối với mình thưởng thức đệ tử, hắn từ trước đến nay đều không keo kiệt. Coi như Tần Phong yêu cầu Trần Cửu Nha tự thân vì hắn đúc một thanh kiếm mới, Trần Cửu Nha cũng sẽ lập tức gật đầu đáp ứng. Tần Phong, ngươi nghĩ xong chưa? Nếu như không có nghĩ kỹ, chờ hôm nay bái sư sau này, có thể đi trở về chậm rãi nghĩ. Trần Cửu Nha cười nói. Phong chủ. Tần Phong ánh mắt bên trong lộ ra một bôi dứt khoát, liên quan tới nguyện vọng này, hắn sớm liền nghĩ kỹ. Đây cũng là Tần Phong tiến nhập Vấn Kiếm Tông mục đích. Phong chủ, ta hy vọng có thể bái ngươi làm thầy. Tần Phong ở Trần Cửu Nha trước mặt quỳ xuống, trầm giọng nói ra. Bái sư. Tại chỗ trưởng lao nhóm đều là hơi run run, sắc mặt đột nhiên biến hóa. Càng có một tên trưởng lao đứng dậy, giận dữ mắng mỏ nói, Tần Phong, mặc dù ngươi chiếm ngoại môn đệ nhất, nhưng mà còn chưa đủ tư cách bái phong chủ làm thầy. Huống chi. Đúng vậy a. Tần Phong, ngươi thay cái thỉnh cầu đi. Phong chủ đại nhân có đại lượng, cũng sẽ làm không có nghe được. Một cái khác tên trưởng lão cũng là nói ra. Nghe được Tần Phong thỉnh cầu, Trần Cửu Nha trên mặt nụ cười cũng dần dần biến mất, hóa thành một mảnh tái nhợt. Phong chủ. Lưu chấp sự vội vã đứng dậy, ở Trần Cửu Nha trước mặt quỳ xuống, run giọng nói, Tần Phong tuổi nhỏ vô tri, không biết Đúc Kiếm Phong kiêng kỵ. Còn mời phong chủ bất giận. Chuyện gì xảy ra? có điều là bái phong chủ làm thầy, yêu cầu này rất quá mức. Thần Phong trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Vấn Kiếm Tông 5 vị phong chủ, địa vị tuy cao, nhưng cũng đều thu đồ đệ. Nhìn thấy tài hoa kinh diễm hậu bối, phong chủ ở giữa thậm chí sẽ cướp đoạt. Ví như Hạ Ngữ Băng, nàng có thể bái ở Liễu Bạch Lộ môn hạ, chính là Liễu Bạch Lộ tranh tới. Tần Phong tốt xấu cũng chiếm ngoại môn đệ nhất, là cái này một đợt Vấn Kiếm Tông ngoại môn đệ tử bên trong người nổi bật, phần này tư chất coi như không đủ để bái Trần Cửu Nha làm thầy, cũng không đến nỗi để đám người như vậy như Lâm Đại Địch, sắc mặt thay đổi lớn. Chẳng lẽ nói, có cái gì ẩn tình? Tần Phong hai đầu gối quỳ ở Trần Cửu Nha trước mặt, đầu túi thấp xuống, thật lâu không nói. Toàn bộ quảng trường bên trên xa vào đến như chết trầm mặc. Trần Cửu Nha mặt lạnh, qua rất lâu, mới thở dài một tiếng, người không biết không tội. Tần Phong, lấy tư chất của ngươi, đủ để bái ta làm thầy. Nhưng mà, ta sớm liền phát xuống thể độc, sẽ không thu đồ đệ nữa. Cái gì Tần Phong cả người đều là ngây ngẩn cả người, xem Trần Cửu Nha thần sắc hưu quặng mà buồn đau, cũng không phải giống như là làm giả. Có lẽ hắn thật có cái gì khó nói nỗi khổ tâm, không chịu thu đồ đệ nữa. Tần Phong, thay cái thỉnh cầu đi, không nên ép ta làm trái lời thề. Trần Cửu Nha chậm rãi nói. Phong chủ. Tần Phong rơi vào trong trầm mặc. Nếu như Tần Phong có lựa chọn, hắn nhất định sẽ không bức bách Trần Cửu Nha. Nhưng mà, Tần Phong không có lựa chọn. Tiêu Dật trưởng lão nói rất rõ ràng, Tần Phong chỉ có bái ở 5 vị phong chủ môn hạ, chỗ dựa vững chắc đủ cứng, Mặc Cô Sinh mới không dám ngang nhiên đối phó hắn. Tần Phong nếu như không thể bái Trần Cửu Nha làm thầy, chẳng khác nào đường chết một đầu. Tần Phong, làm người muốn thức thời. Phong chủ không chịu thu đồ, có hắn nỗi khổ tâm. Ngươi kiếm đạo tài hoa không tệ, ta Cát Minh rất thưởng thức, nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Một vị dâu dài trưởng lão đứng dậy, cười nhẹ nhàng nhìn xem Tần Phong, nói ra. Ta Địch Hải cũng nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Tần Phong, ngươi bái ở ta môn hạ, ta tuyệt đối sẽ không thua thiệt đối đãi ngươi. 7 tên nội môn trưởng lão nhao nhao đứng dậy, biểu thị nguyện ý thu Tần Phong làm đồ đệ. Bình thường nội môn đệ tử, bái sư thời điểm còn muốn đi qua khảo hạch, trưởng lão nhóm ngàn chọn mảnh chọn mới sẽ thu làm đồ đệ. Giống như là Tần Phong như vậy, Đúc Kiếm Phong 7 tên nội môn trưởng lão tranh đoạt lấy muốn thu làm đồ đệ tình huống, cực kỳ hiếm thấy. Tần Phong, ngươi liền lựa chọn một tên trưởng lão làm sư phụ của ngươi đi. Phong chủ sự vụ bận rộn, chưa chắc có đầy đủ thời gian chỉ điểm môn hạ đệ tử. Bởi vậy, bái ở trưởng lão môn hạ, nhưng thật ra là chuyện tốt. Lưu chấp sự ở một bên thấp giọng thuyết phục. Lưu chấp sự. Các vị trưởng lão, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng mà ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Thần Phong mặt lộ vẻ khó xử, ta không thể thay đổi yêu cầu. Phong chủ, mời ngươi thu ta làm đồ đệ. Thần Phong, ngươi đứa nhỏ này, thế nào như vậy bướng bỉnh? Phong chủ đều nói, sẽ không thu đồ đệ nữa. Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Nghe được Thần Phong, tại chỗ trưởng lao nhóm thần sắc có chút tức giận. Nhưng mà, Trần Cửu Nha tức thì ánh mắt một lóe, thần sắc thoáng hoan hòa, thấp giọng nói, Thần Phong, ngươi như vậy bức bách ta, coi như ta thu ngươi làm đồ đệ, cũng nhất định trong lòng oán hận ngươi. Về sau khả năng cho ngươi làm khó dễ. Dù vậy, ngươi cũng muốn bái ta làm thầy sao? Phong chủ, mời ngươi thu ta làm đồ đệ. Thần Phong túi thấp đầu nói, thái độ kiên quyết. Tốt. Ta Trần Cửu Nha thưởng thức nhất chính là quật cường đệ tử. Chán ghét loại kia tâm trí không kiên, bất cứ lúc nào đều sẽ cải biến chủ ý người. Trần Cửu Nha trên mặt lộ ra một bôi vui mừng. Thần Phong, ta có thể vì ngươi phá lệ một lần, để ngươi bái ở ta môn hạ. Nhưng mà ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tần Phong khẽ giật mình, không nghĩ tới sự tình vậy mà xuất hiện chuyển cơ. Ta xem ngươi sở học kiếm pháp có phần tạp, tựa hồ có 20 loại. Kỹ nhiều không tinh, kiếm tâm không một lòng, về sau khó có thành tựu. Ta muốn ngươi từ bỏ những cái kia tạp nham kiếm pháp, về sau chuyên tu một loại kiếm pháp. Trần Cửu Nha một chữ một trận, chậm rãi nói ra. Chuyên tu một loại kiếm pháp. Tần Phong 10 phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trần Cửu Nha vậy mà đưa ra như vậy một cái cổ quái điều kiện. Tần Phong. Có thể bái phong chủ làm thầy, từ bỏ cái khác kiếm pháp, chuyên tu một môn kiếm pháp thì thế nào? Tuyệt đại đa số kiếm tu, cả đời đều chỉ tu luyện 2-3 loại kiếm pháp mà thôi. Lưu chấp sự nhìn thấy Tần Phong trầm mặc không nói, có chút lo lắng, nhẫn không nổi lên tiếng nhắc nhở nói. Thần sư đệ! Người đáp ứng đi! Tô Tinh đứng ở Tần Phong sau lưng, cũng thấp giọng nói. Kiếm đạo chú trọng nhất kiếm phá vạn pháp, phần lớn kiếm tu đều là chuyên tu một môn kiếm pháp, cái khác kiếm pháp mặc dù cũng có đọc lướt qua. Nhưng đều là lướt qua liền thôi, vì kiếm pháp ở giữa lẫn nhau xác minh, mục đích vẫn là vì để thằng chủ tu uy lực kiếm pháp. Nếu như là cái khác kiếm tu, điều kiện này căn bản xưng không lên là điều kiện, trực tiếp đáp ứng. Thế nhưng, Thần Phong không phải bình thường kiếm tu. Hắn tu luyện là Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết, học được kiếm pháp càng nhiều, Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết uy lực liền càng cường đại. Nghĩ muốn đem Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết tu luyện tới cao thâm cấp độ, muốn tu luyện hàng trăm hàng ngàn loại kiếm pháp. Trần Cửu Nha nói lên điều kiện, giống như là để Tần Phong từ bỏ Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết, từ bỏ Hỗn Độn kiếm. Tần Phong có thể có thành tựu của ngày hôm nay, Hỗn Độn kiếm công không thể phá, Tần Phong làm sao có thể từ bỏ bản thân ưu thế lớn nhất. Cùng cái khác kiếm tu đồng dạng, đi nhất kiếm phá vạn pháp tầm thường con đường. Tần Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói, phong chủ điều kiện, tại hạ tha thứ khó tòng mệnh. Chương 125, vào Vân Phong. Tần Phong, phong chủ đã đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ, chỉ cần ngươi đáp ứng cái này nho nhỏ điều kiện. Ngươi cũng dám cự tuyệt, quả thực không biết điều. Coi như ngươi chiếm ngoại môn đệ nhất, cũng không phải ngươi ngông cuồng vốn liếng. Nghe được Tần Phong, bảy trong đó môn trưởng lão lập tức giận tím mặt, nhao nhao giận dữ mắng mỏ nói. Cũng khó trách, bên ngoài người xem ra, Trần Cửu Nha nói lên điều kiện 10 phần đơn giản, chỉ cần Tần Phong từ bỏ tu luyện những cái kia tạp nham kiếm pháp, chuyên tu một môn kiếm pháp là được. Hơn nữa Trần Cửu Nha yêu cầu, cũng đúng là vì Tần Phong tốt. Thế nhưng, Tần Phong người mang Hỗn Độn kiếm hồn, duy chỉ có không thể đáp ứng chính là cái này yêu cầu. Coi như hắn không bái Trần Cửu Nha làm thầy, cũng không thể từ bỏ tu luyện cái khác kiếm pháp. Quả nhiên, ngươi qua giống như Nhạc Nhi. Câu trả lời của ngươi cũng cùng hắn giống nhau như lúc. Thật sự là nghiệt duyên a. Trần Cửu Nha đối với Tần Phong trả lời lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, yếu ớt thở dài một tiếng, ánh mắt bên trong bộc lộ ra nồng đậm buồn đau cùng hối hận. Tần Phong, đã ngươi không thể đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền không cách nào thu ngươi làm đồ đệ. Nếu như ngươi nhất định phải bái ta làm thầy, như thế ta chỉ có thể đem ngươi thu làm ký danh đệ tử. Đối với ngươi ngoài công bố ngươi là đồ đệ của ta, nhưng mà ta sẽ không truyền thụ cho ngươi bất luận cái gì kiếm pháp, tuy có sư đồ chi danh, không có sư đồ chi thực. Trần Cửu Nha chậm rãi nói. Ký danh đệ tử. Tần Phong suy tư một lát, liền gật đầu đáp ứng. Tần Phong đối với Trần Cửu Nha am hiểu kiếm pháp hết sức tò mò, mặc dù Trần Cửu Nha sẽ không dạy mình kiếm pháp 10 phần đáng tiếc, nhưng mà Tần Phong tu luyện là Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết, vốn cũng không sẽ câu nệ một môn hai môn kiếm pháp. Hỗn độn không gian bên trong còn có mười mấy môn kiếm pháp Tần Phong chưa tu luyện thuần thục, thực ra cũng không có thời gian đi cùng Trần Cửu Nha học tập cái khác kiếm pháp. Tần Phong vốn là mục đích chính là bái ở Trần Cửu Nha môn hạ, tìm một cái chỗ dựa vững chắc, để Mạc Cô Sinh không dám tùy tiện ra tay với mình. Mặc dù là chỉ có hữu danh vô thực ký danh đệ tử, nhưng cũng là đầy đủ. Bởi vậy, Tần Phong đáp ứng 10 phần thoải mái, lập tức ở Trần Cửu Nha trước mặt quỳ xuống, dập đầu 3 cái, xem như đi qua sư đồ đại lễ. Nghiệt duyên. Nghiệt duyên a. Trần Cửu Nha trên mặt không thấy vui mừng, chỉ là trong miệng nhỉ non hai chữ này. Một bên khác, ở Lưu Chấp Sự dẫn tiến phía dưới Tô Tinh cũng là thuận lợi bái ở kia tên họ Địch trưởng lão môn hạ. Đại điển bái sư kết thúc. Thần Phong, đi thôi. Trần Cửu Nha vung tay lên, dưới chân xuất hiện một thanh hắc sắc cự kiếm, mang theo Tần Phong đứng ở cự kiếm bên trên, hướng về bầu trời bay đi. Mấy hơi về sau, cự kiếm chậm rãi ở đỉnh một ngọn núi bưng rơi xuống. Đỉnh núi có 4 gian thạch đầu lũy thế nông trại. Bên cạnh là 3-4 mẫu đồng ruộng, nuôi một chút gà vịt. Giờ phút này, một cái mang theo mũ rộng vành nam tử, chính kéo ống quần ở ruộng nước bên trong cấy mạ. Nghe được tiếng xe gió, nam tử này vội vã ngẩng đầu, khi thấy một thanh cự kiếm từ trên trời rơi xuống, vội vã từ ruộng nước bên trong ra tới, cung kính nói, sư tôn. Nông trại bên trong, một tên thư sinh bộ dáng nam tử đi ra tới, hành lễ về sau, nhìn thấy Tần Phong cùng ở Trần Cửu Nha sau lưng, kỳ quái nói, sư tôn, hắn là... Hắn gọi Tần Phong, là vì sư vừa mới thu đồ đệ, các ngươi tiểu sư đệ. Tần Phong, bọn hắn là đại sư huynh của ngươi Cao Lâm cùng nhị sư huynh Úng Văn. Úng Văn, đi đem kho củi thu thập một chút, để ngươi sư đệ ở xuống. Úng Văn, cho ngươi sư đệ nói một chút ta cái này vào Vân Phong quý củ. Trần Cửu Nha đã phân phó về sau, trực tiếp đi thẳng tiến trung ương một gian nông trại, nghỉ ngơi đi. Sư đệ. Tần Phong kinh ngạc nhìn xem Cao Lâm bóng lưng, quả thực chính là một cái anh nông dân. Trên thân hoàn toàn nhìn không ra có bất luận cái gì kiếm khí. Một người như vậy, dĩ nhiên là Trần Cửu Nha đại đệ tử, đại sư huynh của mình. Ha ha, tiểu sư đệ, đại sư huynh tính cách trầm mặc, không thích nói chuyện, nhưng mà người rất tốt. Úng Văn trên mặt nụ cười, bước chậm đi qua tới, hết sức thân mật lôi kéo Tần Phong tay, nói, đi, ta mang ngươi tham quan cái này vào Vân Phong, thuận tiện kể cho ngươi nói quy củ của nơi này. Đa tạ nhị sư huynh. Tần Phong vội vã tỏ lòng cảm ơn. Cái này vào Vân Phong là sư tôn chỗ ở, hắn trời sinh tính tốt tiến tĩnh, không thích bị người làm phiền. Vào Vân Phong thứ một quy củ, chính là không thể lớn tiếng ồn ào náo động. Úng Văn mang theo Tần Phong ở vào Vân Phong khắp nơi chuyển, nói ra. Ừm. Tần Phong gật đầu. Cái thứ hai quy củ, chính là đúng giờ. Cách mỗi 3 ngày, sư tôn đều sẽ chỉ điểm chúng ta kiếm đạo. Trừ phi có tình huống đặc biệt, không ở Vấn Kiếm Tông bên trong, nếu không mặt trời mới lên thời điểm, chúng ta nhất định phải đúng giờ ở đây khối chuyển kiếm trước mỏm đá tập hợp. Ung Văn chỉ vào không xa chỗ một khối nham thạch to lớn nói ra. Vào Vân Phong chỉ có hai cái này quy củ, nếu như không tuân thủ, liền sẽ bị sư tôn trách phạt, nhớ lấy nhớ lấy. Trừ lần đó ra, sư tôn mặc dù xem ra dữ dằn, thực ra mười phần hiền hòa, ngươi có thể tùy ý chi xứng thời gian. Có thể giống như đại sư huynh như thế, trồng vài mẫu đất cằn, dưỡng một chút gà vịt. Cũng có thể cùng ta đồng dạng, ngâm thơ làm phú, thưởng gió mát, phẩm rượu ngon, tiêu dao tự tại. Ung Văn cười nói. Làm ruộng. Ngâm thơ làm phú. Cái kia khi nào đúc kiếm luyện kiếm? Thần Phong khẽ nhíu mày. Ha ha, ngươi nghĩ muốn đúc kiếm tùy ngươi, luyện kiếm cũng tùy ngươi. Không có người sẽ bức bách ngươi. Huống chi tu luyện kiếm đạo, dục tốc bất đạt, không những muốn luyện, càng là muốn ngộ. Ngươi kiếm đạo cảnh giới còn thấp, về sau ngươi liền hiểu rõ. Ung Văn cười nói. Sư đệ, gian phòng thu thập xong. Cao Lâm nhanh chạy bộ qua tới, Ung Thanh nói. Đi thôi. Ung Văn cười một tiếng, mang theo Tần Phong đi tới một gian nông trại. Nơi này nguyên bản là kho củi, bên trong thả là cành khô làm thảo, giờ phút này đều bị Cao Lâm ôm ra tới, bên trong quét sạch sẽ, thả một trương giường gỗ, phía trên phủ lên mới tinh đệm chăn. Tuy nói cái này kho củi muốn so ngoại môn đệ tử ở nham động tốt một chút, chí ít phong cảnh bên ngoài ưu mỹ, không cần cả ngày hun khói lửa cháy, ngửi gay mũi mùi lưu hình, thế nhưng ý nghĩa nguyên mười phần đơn sơ. Tần Phong tiến nhập Vấn Kiếm Tông lúc liền nghe nói, chỉ có ngoại môn đệ tử dừng chân điều kiện mười phần ác liệt, nội môn đệ tử ở lại động phủ đều tinh mỹ xa hoa, linh khí dồi dào, đối với tu luyện rất có ích lợi. Nơi nào nghĩ đến, bản thân tiến vào nội môn, bái ở phong chủ môn hạ, ý nghĩa nguyên muốn ở đơn sơ kho củi. Sư đệ, ngươi là có chỗ không biết. Ngươi như là bái ở đúc kiếm phong cái khác trưởng lão môn hạ, thế nào sẽ để ngươi ở loại địa phương này? Chỉ là sư tôn bần hàn đã quen, hơn nữa hết lòng tin theo cơm ngon áo đẹp, làm hao mòn kiếm tâm cái kia một bộ thuyết pháp, cả ngày ăn hoa màu, ở hàn xá, ngay cả trên thân y lý phục đều là vải bố. Chúng ta làm đồ đệ, cũng chỉ có thể thích hợp một chút. Ung Văn nhìn thấy Tần Phong sắc mặt không đúng, giải thích, có điều, vào Vân Phong mặc dù xem ra bần hàn, nhưng thật ra là Vấn Kiếm Tông ít có bảo địa. Nơi này linh khí tức thì dồi dào, không thua bởi bốn vị khác phong chủ chô ở, đặc biệt là mỗi ngày sáng sớm, đối với mặt trời mới mọc nuốt vào nhà ra nguyên khí, ngươi thử một chút tự nhiên liền biết. Nghe được Cung Văn, Thần Phong sắc mặt hơi chậm. Hắn xuất thân bần hàn, vốn là đối với cơm ngon áo đẹp không có hứng thú gì. Chỉ cần vào Vân Phong linh khí dồi dào, thích hợp luyện kiếm, như vậy đủ rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Vấn Kiếm Bảng. Sư đệ, cái này 10 viên nguyên tinh thạch là tháng này bổng lộc. Ung Văn tựa hồ nghĩ đến cái gì, xuất ra 10 viên nguyên tinh thạch đưa cho Tần Phong. Nhiều như vậy nguyên tinh thạch. Tần Phong khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn xem Ung Văn, có chút không rõ ràng cho lắm. Ung Văn trong tay nguyên tinh thạch hiện lên tử kim sắc, mỗi một viên đều có 5 đấm to nhỏ, mặt ngoài không có tia máu cùng mùi máu tanh, cũng không phải là từ hung thú trong cơ thể tìm tới thú nguyên tinh thạch, mà là trong lòng đất trong mỏ quặng khai thác đến nguyên tinh thạch. Loại này nguyên tinh thạch phẩm cấp so thú nguyên tinh thạch cao hơn, trong đó bao hàm nguyên khí cũng càng thêm dồi dào. Trong tông môn, nguyên tinh thạch ngoại trừ nuốt vào hấp thu nguyên khí, bù đắp bản thân bên ngoài, cũng sẽ bị xem như giao dịch tiền tệ. Vấn Kiếm Tông bên trong, 5000 tông môn điểm tích lũy mới có thể đổi một khối nguyên tinh thạch, 10 viên nguyên tinh thạch liền muốn 5 vạn điểm tích lũy, liền xem như đối với nội môn đệ tử tới nói, cũng là một khoản tiền lớn. Sư đệ, ngươi còn không biết trở thành nội môn đệ tử về sau mỗi tháng đều có thể hướng tông môn nhận lấy bổng lộc. Ung Văn hết sức kinh ngạc, gặp Tần Phong một bộ mờ mịt bộ dáng, liền cười giải thích nói, trở thành Vấn Kiếm Tông nội môn đệ tử, rất nhiều chỗ tốt, không những tông môn các hạng công trình hướng nội môn đệ tử mở ra, ví như Vạn Kiếm Lâu cao tầng. Lớn nhất chỗ tốt, chính là mỗi tháng nhưng có hướng tông môn nhận lấy nhất định nguyên tinh thạch làm bổng lộc. Ngươi vừa mới trở thành nội môn đệ tử, bởi vậy chỉ có 10 viên nguyên tinh thạch. Nếu là có thể trèo lên Vấn Kiếm bảng, căn cứ trên bảng thứ tự khác biệt, ngoài ra còn có ban thưởng. Vấn Kiếm Bảng. Tần Phong nghiêng nghiêng đầu, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Vấn Kiếm Bảng cái này tên. Xem ra sư đệ nhập môn không lâu, thậm chí ngay cả Vấn Kiếm Bảng đều không biết. Ung Văn tiếp tục nói, lớn như vậy Vấn Kiếm Tông, ngoại môn đệ tử mấy ngàn, có thể mỗi một năm có thể trở thành nội môn đệ tử cố định danh ngạch chỉ có 9 người. Đương nhiên cũng có hạ ngữ băng loại này, thiên phú dị bẩm, được phá cách để bạt trở thành nội môn đệ tử, không chiếm cái này 9 cái danh ngạch. Dù vậy, mỗi một năm tân tấn nội môn đệ tử cũng chỉ có 10 ngón số lượng. Nhiều năm như vậy xuống, toàn bộ Vấn Kiếm Tông nội môn đệ tử vẫn chưa tới 200 người. Mỗi một năm, cái này 200 người đều sẽ tiến hành nội môn thi đấu, quyết định ở bên trong trong môn thứ tự ghế, tới phân phối tài nguyên. Mà cái kỷ lục này lấy thứ tự ghế bảng danh sách, C, hình là vấn kiếm bảng. Vấn kiếm bảng khắc dấu ở ngũ phong chi đỉnh cự thạch bên trên, ta chỗ này vừa vặn sao chép một phần mới nhất bảng danh sách. Ung Văn xuất ra một tờ giấy, đưa cho Tần Phong. Tần Phong tiếp nhận xem xét, bảng danh sách bên trên có 35 nội môn đệ tử tên, đằng sau là thuộc quyền các phong. Trong đó, kiếm công phong lên bảng đệ tử nhiều nhất, thậm chí ôm đồm top 3. Mà đúc kiếm phong lên bảng đệ tử ít nhất, chỉ có 2 người. Chính là Tần Phong hai vị sư huynh. Đại sư huynh Cao Lâm, bài danh 31. Nhị sư huynh Ung Văn, bài danh 34. Mặc dù hai vị sư huynh ở vấn kiếm bảng bên trên thứ tự không cao, nhưng mà, có thể trèo lên bảng danh sách, cũng đã là trong nội môn người nổi bật. Tần Phong lập tức đối với Ung Văn cùng Cao Lâm nổi lòng tôn kính. Hai người mặt ngoài xem ra bề ngoài xấu xí, thực ra là thâm tàng bất lộ cao thủ, chỉ là Tần Phong kiếm đạo cảnh giới quá thấp, nhìn không ra hai người sâu cạn. Đúng rồi, nhị sư huynh, sư tôn có mấy cái đồ đệ? Tần Phong đột nhiên hỏi nói. Nhập Vân Phong bên trên, chỉ có ngươi và ta, sư tôn cùng đại sư huynh bốn người. Ung Văn kỳ quái nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Nhưng mà, Nhập Vân Phong bên trên vì cái gì có bốn gian nông trại? Căn thứ tư nông trại chẳng lẽ là sư mẫu chỗ ở? Tần Phong nói. Sư đệ. Ung Văn sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vã đưa tay che Tần Phong miệng, hạ giọng nói, ta vừa rồi quên nói cho ngươi, Nhập Vân Phong còn có một cái kiêng kỵ lớn nhất, chính là không thể để chuyện này. Nếu như bị sư tôn nghe được, hắn nhất định sẽ mười phần tức giận. Tần Phong liền vội vàng gật đầu, Ung Văn mới đem bàn tay để xuống, thấp giọng nói, chuyện này, ngươi sớm muộn sẽ biết, giấu giếm cũng giấu giếm không nổi, ta dứt khoát nói cho ngươi. Ngươi còn có một cái tam sư huynh, tên là Tề Nhạc. Nhưng mà, hắn đã bị trục xuất sư môn, cái kia căn thứ tư nông trại, là hắn trước kia chỗ ở. Tam sư huynh Tề Nhạc. Hắn đến cùng phạm vào cái gì sai, sẽ bị sư tôn trục xuất sư môn. Tần Phong ẩn ẩn cảm giác. Trần Cửu Nha không muốn để cho mình tu luyện nhiều loại kiếm pháp, cùng tam sư huynh Tề Nhạc có quan hệ. Tề sư đệ, cùng chúng ta khác biệt. Hắn là người ta gặp qua bên trong, kiếm đạo thiên phú tốt nhất. Được vinh dự ngàn năm gặp một lần kiếm đạo kỳ tài. Ung Văn ánh mắt bên trong bộc lộ ra hoài niệm chi sắc. Ngàn năm gặp một lần kiếm đạo kỳ tài. Tần Phong khẽ giật mình, hỏi nói, tam sư huynh kiếm đạo thiên phú, chẳng lẽ so Hạ Ngữ Băng còn tốt hơn? Hạ Ngữ Băng. Ung Văn cười nhạt một tiếng. Hạ Ngữ Băng cùng tam sư đệ so sánh, là đom đóm cùng bầu trời nắng gắt, hoàn toàn không thể so với so sánh. Vừa mới ngươi cũng nhìn thấy vấn kiếm bảng bên trên có 35 người. Thực ra, chân chính vấn kiếm bảng bên trên có 36 cái tên, chính hợp thiên cương số lượng. Tam sư đệ tên, cũng ở trên bảng. Tam sư huynh hắn xếp hàng thứ mấy? Thần Phong truy vấn nói. Thứ nhất Ung Văn nói, nếu không phải tam sư đệ bị trục xuất sư môn, hắn bây giờ ý nghĩa nguyên sẽ là thứ nhất. Vấn kiếm bảng thứ nhất. Tần Phong thân thể chấn động, sắc mặt đại biến. Vốn là Ung Văn nói Tề Nhạc kiếm đạo thiên phú xa ở Hạ Ngữ Băng bên trên, Tần Phong còn có chút không tin. Hạ Ngữ Băng là Tần Phong gặp qua kiếm đạo thiên phú tốt nhất thiên tài. Nàng một đêm bên trong, liền phá mấy giai, tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên, ở toàn bộ Đại Húc Quốc đều lưu truyền ra tới, trở thành một đoạn truyền kỳ. Nhưng mà, liền xem như Hạ Ngữ Băng, đến nay cũng không có tiến nhập vấn kiếm bảng. Nàng sao có thể cùng vấn kiếm bảng bài danh thứ nhất thiên tài so sánh? Tam sư huynh lợi hại như vậy, vì cái gì sẽ bị trục xuất sư môn? Chẳng lẽ hắn phạm vào cái gì đầy trời đại tội? Thần Phong đối với Tề Nhạc bình sinh hết sức tò mò, hỏi. Cụ thể chi tiết, ta cũng không rõ ràng. Tóm lại, tam sư đệ thật sự là thông minh tuyệt đỉnh, quả thực chính là vì kiếm mà sinh. Bất luận cái gì phẩm cấp kiếm pháp, hắn không cần nhìn kiếm phổ, chỉ cần xem người khác diễn luyện một lần, liền có thể học y đi theo răng rớp. Cùng người tranh đấu thời điểm, thậm chí có thể bắt chước đối phương kiếm chiêu. Xuất kỳ bất ý chiến thắng. Nhưng sư tôn lại nói hắn kiếm tâm không kiên, biết kiếm pháp nhiều mà tạm, ở kiếm đạo bên trên khó có thành tựu. Ung Văn chậm rãi nói. Khó trách. Tần Phong bừng tỉnh đại ngộ, khó trách sư tôn đối với mình am hiểu nhiều loại kiếm pháp canh cánh trong lòng, thậm chí nói ra để cho mình từ bỏ cái khác kiếm pháp, chuyên tu một môn yêu cầu. Nguyên lai, sư tôn là từ bản thân trên thân thấy được Tề Nhạc cái bóng, hắn không muốn bản thân dẫm lên vết xe đổ, đi Tề Nhạc đường xưa. Tam sư huynh là tam sư huynh. Ta là ta. Ta cũng không phải tam sư huynh như thế kiếm đạo thiên tài, kiếm pháp gì xem xét liền biết. Thần Phong lắc đầu cười khổ. Tóm lại, Nhập Vân Phong bên trên, tuyệt đối không nên để Tề Nhạc tên. Sư đệ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, nhớ kỹ 3 ngày sau, giờ mão, đến đúng giờ chuyển kiếm nham tập hợp. Bình thường ngươi có cái gì nghi hoặc hay là nhu cầu, bất cứ lúc nào tới tìm ta. Nói hết về sau, Ung Văn quay người rời đi, lưu Tần Phong một người trong phòng nghỉ ngơi. Chương 127, truyền kiếm nham. Trong phòng, Tần Phong ngồi xếp bằng, tự hỏi tương lai đường. Trở thành nội môn đệ tử về sau, không cần lại chấp hành nhiệm vụ hàng ngày, mỗi ngày có đại lượng thời gian tùy ý chi xứng. Nội môn đệ tử mặc dù mỗi tháng đều có thể nhận lấy nguyên tinh thạch làm đồng lộc. Nhưng mà, nghĩ muốn sử dụng vấn kiếm tông công trình, ví như tiến nhập vạn kiếm lâu, y lì hành nguyên cần đại lượng tông môn điểm tích lũy. Mà kiếm lấy tông môn điểm tích lũy phương pháp tốt nhất, là đến kiếm vụ phong nhận lấy tông môn nhiệm vụ. Tông môn điểm tích lũy không chỉ có thể đổi kiếm pháp, hơn nữa có thể đổi đúc kiếm vật liệu cùng nguyên tinh thạch cùng các loại linh dược, còn có thể ủy thác đúc kiếm phong trưởng lão giúp mình để thăng kiếm phẩm cấp. Tuyệt đại đa số nội môn đệ tử đều lựa chọn đi ra ngoài lịch luyện, chấp hành tông môn nhiệm vụ, không chỉ có thể đủ kiếm lấy điểm tích lũy, càng có thể ở lịch luyện bên trong tăng trưởng thai nghe mắt thấy, kết bạn bằng hữu mới, trong thực chiến để thăng kiếm đạo tu. Bởi vậy, bình thường lưu ở trong tông nội môn đệ tử vẫn chưa tới ba thành. Ta vừa mới tiến nhập hư hồn cảnh, còn cần đại lượng nguyên tinh thạch tới vững chắc kiếm đạo cảnh giới. Hơn nữa, ta còn muốn cần đổi không ít đúc kiếm vật liệu, tới rèn đúc xuống một thanh ngũ tuyệt kiếm. Tần Phong trong lòng tính toán, bởi vậy, chờ cảnh giới của ta ổn định xuống về sau, ta cũng muốn đi tiếp mấy cái tông môn nhiệm vụ, kiếm lấy điểm tích lũy. Hỏa tuyệt kiếm đã tăng lên tới địa giai, lấy Tần Phong hiện tại đúc kiếm trình độ, đã không thể nào lại để thăng phẩm cấp. Bởi vậy, Tần Phong động đúc lại cái khác bốn chuôi ngũ tuyệt kiếm ý niệm. Tần Phong cầm lên vừa mới đạt được 10 viên nguyên tinh thạch, không cần nghĩ ngợi nuốt vào, đem hắn ẩn chứa tinh thuần nguyên khí luyện hóa, bù đắp bản thân. Đi qua cùng Diệp Thừa Ảnh một trận chiến, Tần Phong ý thức được, đối với kiếm tu mà nói, kiếm phẩm cấp mặc dù là vị thứ nhất, nhưng mà quyết định kiếm tu thực lực, chung quy là kiếm đạo cảnh giới. Tần Phong hỏa tuyệt kiếm, phẩm cấp tuy cao, chừng địa giai, nhưng mà gặp được thực hồn cảnh kiếm sư, coi như kiếm trong tay hắn chỉ có nhân giai tam phẩm, Tần Phong cũng là thua không nghi ngờ. Đánh thiết còn cần bản thân cứng rắn. Tuy nói Tần Phong bái ở đúc kiếm phong phong chủ Trần Cửu Nha môn hạ, mặc cô sinh trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn trên thân áp lực đống nhiên giảm bớt, chí ít không cần lo lắng bản thân sinh mệnh an toàn. Thế nhưng, Tần Phong mục tiêu cuối cùng nhất là khiêu chiến kiếm đế Lý Liệt, vì phụ thân báo thù. Tần Phong đã ý thức được, bản thân cùng kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế có một trời một vực hạng người, bởi vậy để thăng kiếm đạo cảnh giới, cấp bách. Sau 3 ngày, Tần Phong đem 10 khối nguyên tinh thạch luyện hóa, kiếm đạo cảnh giới vững chắc ở hư hồn cảnh. Nhập Vân Phong linh khí, quả nhiên dồi dào. So Lôi Hỏa Điện càng hơn một bậc. Tần Phong trong lòng có chút chấn kinh, cái này 3 ngày tu hành tốc độ, so thường ngày để thăng chí ít 2 thành nhiều. Như vậy có thể thấy được, Ung Văn cũng không có lừa gạt mình, Nhập Vân Phong quả nhiên là một chỗ linh khí dư thừa bảo địa. Khanh khách. Ngoài cửa sổ đống nhiên truyền tới 3 tiếng gà kêu. Giờ mão. Tần Phong khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ đến hôm nay chính là sư tôn thụ kiếm thời gian, vội vã từ giường chiếu bên trên vượt lên, bắt lên hỏa tuyệt kiếm, chạy tới truyền kiếm nham. Giờ phút này, chính là mặt trời mới lên ở hướng đông, mặt trời mới mọc mạnh mẽ lúc. Một đạo kim quang từ phía trên bên cạnh hiện hiện, chiếu ra truyền kiếm nham bên trên 3 bóng người. Nguyên lai Trần Cửu Nha, Cao Lâm, Ung Văn 3 người đã đến. Sư tôn. Tần Phong nhanh bước đuổi đến qua tới, trái tim ầm ầm trực nhảy, nội tâm thấp thỏm. Không biết sư tôn ngày đầu tiên thụ kiếm, bản thân liền đến muộn đi. Sư đệ, ngươi ngược lại là đúng giờ, dẫm lên điểm qua tới. Về sau nhớ kỹ, sư tôn thụ kiếm thời điểm, sớm nửa cái canh giờ. Ung Văn cười nói. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Tần Phong bận biểu nói. Ừm. Trần Cửu Nha nhìn thấy Tần Phong thân ảnh, khẽ gật đầu, nói, Cao Lâm, Ung Văn, để vi sư xem một chút, đoạn thời gian gần nhất, kiếm pháp của các ngươi phải trăng tinh tiến. Tuân mệnh. Cao Lâm cùng Ung Văn hai người bái. Phi thân vượt bên trên truyền kiếm nham, cầm trong tay 2 thanh kiếm gỗ, lẫn nhau phá giải kiếm chiêu. Mặc dù hai người cầm trong tay chỉ là kiếm gỗ, nhưng trong không khí lại tiếng vang lên sắc bén tiếng xé gió, kiếm khí bén nhọn cắt Tần Phong làn da, ẩn ẩn đau nhức. Hai người động tác cũng là càng lúc càng nhanh, để người không kịp nhìn. Tần Phong ở một bên nhìn xem, chấn kinh không gì sánh được, trong lòng cảm khái, hai vị sư huynh khó trách có thể trèo lên vấn kiếm bảng, thực lực vậy mà như thế khủng bố. Ta nhiều nhất chỉ có thể đón hắn nhóm 3 chiêu. 3 chiêu sau này, thua không nghi ngờ. Ừm, Cao Lâm, ngươi cái này một chiêu phi điệu đầu lâm, thiếu một chút hỏa hầu. Mũi kiếm nên có chút xuống áp. Ung Văn, vừa mới thứ 5 chiêu, ngươi nên dùng hưu phượng lai nghi ứng đối, hiệu quả càng tốt hơn. Trần Cửu Nha ở bên cạnh nhìn xem, liên tiếp mở miệng chỉ điểm, thậm chí đích thân giúp hai người vốn nắn kiếm chiêu động tác, có thể nói là từng ly từng tí. Bất chi bất giác, 2 canh giờ đi qua. Cao Lâm cùng Ung Văn đều là mồ hôi đầm địa, mệt cánh tay đều nhấc không nổi. Không tệ. Gần nhất kiếm pháp của các ngươi đều tinh tiến không ít. Các ngươi tạp ở kiếm hồn xuất khiếu cảnh bình cảnh kỳ đã có nhiều ngày, hy vọng có thể đủ đột phá, tiến nhập kiếm đạo tam trọng thiên, thành tựu kiếm hảo. Trần Cửu Nha nhẹ gật đầu, hôm nay thủ kiếm kết thúc, các ngươi đi về thật tốt lĩnh hội. Trần Cửu Nha nói hết về sau, nhìn cũng không nhìn Tần Phong một nhãn, trực tiếp rời đi. A. Cao Lâm cùng Ung Văn hai người đều là trợn tròn mắt. Sư tôn thế nào không chỉ điểm tiểu sư đệ Tần Phong? Bọn hắn đều nghe nói Tần Phong ở ngoại môn thi đấu bên trên chiếm thứ nhất, kiếm đạo thiên phú nhất định không tệ. Sư đệ, sư tôn thế nào? Ung Văn trong lòng nghi hoặc, đi lên tới hỏi. Không trách sư tôn. Là chính ta tùy hứng, không có đáp ứng sư tôn điều kiện, chỉ bị hắn thu làm ký danh đệ tử. Bái sư thời điểm, chúng ta liền nói tốt, sư tôn sẽ không dạy ta kiếm pháp. Tần Phong nụ cười đắng chát. Ký danh đệ tử. Lấy ngươi kiếm đạo thiên phú, lại không thể đạt được danh sư chỉ điểm, chẳng phải là phung phí của trời. Ung Văn lắc đầu, có chút không hiểu rõ. Sư tôn có thể để ta ở một bên quan sát hai vị sư huynh luyện kiếm, ta đã được lợi rất nhiều rồi. Tần Phong cũng rất thỏa mãn, hắn một mực không có sư phụ chỉ điểm kiếm pháp, đối với kiếm đạo có rất nhiều nghi hoặc khó hiểu chi chỗ, mặc dù Trần Cửu Nha không có trực tiếp chỉ điểm mình, nhưng mà ở một bên nghe, Tần Phong trong lòng nghi hoặc cũng giải khai không ít. Không hiểu rõ, thật sự là không hiểu rõ. Ung Văn hoài nghi nhìn xem Tần Phong, lần nữa lắc đầu. Trần Cửu Nha mặc dù không truyền Tần Phong kiếm pháp, nhưng mà đối với đúc kiếm một đạo bên trên, tức thì biết gì nói nấy, dốc lòng chỉ điểm. Tần Phong được Xích Nguyệt giáo đúc kiếm chí bảo Thiên Công sách, bên trong ghi lại đúc kiếm phương pháp 10 phần thâm ảo, hắn chính buồn xem không hiểu, bởi vậy thường xuyên hướng Trần Cửu Nha thỉnh giáo. Trần Cửu Nha lấy đúc kiếm có tiếng với Đại Húc Quốc, là Đại Húc Quốc 10 đại đúc kiếm tông sư một trong. Ở chỉ điểm của hắn phía dưới, Tần Phong kiếm pháp mặc dù không có quá lớn tiến bộ, nhưng mà đúc kiếm một đạo tức thì tiến triển cực nhanh. Tần Phong ở đúc kiếm bên trên biểu hiện ra thiên phú kinh người, để Trần Cửu Nha tán thưởng không dứt. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Lại là thụ kiếm ngày, vừa mới qua giờ dần, Tần Phong liền đến truyền kiếm nham chờ đợi, đợi chừng một canh giờ, hai vị sư huynh cùng sư tôn mới qua tới. Cao Lâm, Ung Văn, Tần Phong. Hôm nay, ta có hai kiện chuyện trọng yếu tuyên bố. Trần Cửu Nha đứng ở truyền kiếm nham bên trên, thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi nói, các ngươi nên biết, tiếp qua 3 tháng, chính là mỗi năm một lần nội môn thi đấu. Ừm. Ba người đứng ở phía dưới, tất cung tất kính, lắng hai nghe sư tôn lời giáo huấn. Năm nay xuất hiện một chút biến cố, nội môn thi đấu hủy bỏ. Trần Cửu Nha nói. Chương 128, kiếm chủng thí luyện. Nội môn thi đấu hủy bỏ. Tần Phong, Cao Lâm, Ung Văn ba người đều là biến sắc. Vẫn kiếm tông hàng năm một lần ngoại môn thi đấu, một lần nội môn thi đấu. Cái này hai lần thi đấu là vấn kiếm tông việc trọng đại. Có thể nói, vấn kiếm tông bên trong mỗi một người đệ tử, cũng là vì cái này hai lần thi đấu mà cố gắng tu luyện, nghị muốn ở thi đấu bên trên lấy được thứ tự tốt, trở nên nổi bật. Nội môn thi đấu đống nhiên hủy bỏ. Cái này thế nhưng chấn động toàn bộ vấn kiếm tông đại sự. Không muốn sợ. Nội môn thi đấu sở dĩ hủy bỏ, là bởi vì tông môn cao tầng nhất trí quyết định, năm nay mở ra kiếm chủng, tiến hành kiếm chủng thí luyện, tới thay thế nội môn thi đấu. Trần Cửu Nha chậm rãi nói. Chơi ạ. Lần trước, Vấn Kiếm Tông mở ra kiếm chủng, là 50 năm trước đi. Vậy mà mở ra kiếm chủng. Quá tốt. Ung Văn cùng Cao Lâm hai người nghe nói mở ra kiếm chủng, đều là sững sờ, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ung Văn tử không cần phải nói. Cao Lâm tính cách chất phác, giờ phút này cũng là cười đến không ngậm miệng được. Sư tôn. Kiếm chủng thí luyện là cái gì? Tần Phong tiến nhập Vấn Kiếm Tông thời gian ngắn ngủi. Đối với trong tông môn rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, mở miệng hỏi. Kiếm chủng ở vào Vấn Kiếm Tông ngũ phong phía dưới, là Vấn Kiếm Tông bao năm qua tới, vứt bỏ tàn kiếm địa phương. Vấn Kiếm Tông lập tông đến nay đã có mấy ngàn năm, vứt tàn kiếm đến hàng vạn mà tính, lâu ngày, hình thành một mảnh kiếm phân mộ. Kiếm chủng bên trong nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng có đại kỳ ngộ. Hơn nữa, kiếm chủng thí luyện kết quả, quan hệ đến ngũ phong tài nguyên phân phối, đối với đúc kiếm phong phát triển 10 phần trọng yếu. Trần Cửu Nha chậm rãi kể ra kiếm chủng tồn tại. Kiếm phân mộ. Thần Phong thân thể chấn động, trong lòng một trận cuồng hỉ. Tóm lại, 3 tháng sau kiếm chủng thí luyện, cực kỳ trọng yếu. Ta đã hạ lệnh, lập tức triệu hồi đúc kiếm phong ra ngoài nội môn đệ tử, về đến tông môn bế quan. Ta cũng sẽ đem đúc kiếm phong những năm này tích lũy nguyên tinh thạch lấy ra tới, trợ giúp các ngươi đột phá. Cao Lâm, Ung Văn, hai người các ngươi là đúc kiếm phong trong nội môn đệ tử thực lực mạnh nhất hai cái. Hôm nay lên, các ngươi bắt đầu bế quan. Không được rời khỏi Nhập Vân Phong một bước. Trần Cửu Nha trầm giọng nói. Tuân mệnh. Đa tạ sư tôn. Cao Lâm cùng Ung Văn hai người trên mặt nụ cười càng thêm nồng đậm. Sư tôn lời nói này, giống như là nói cho bọn hắn hai người, Đúc Kiếm Phong chuẩn bị dốc hết toàn bộ phong chi lực, bồi dưỡng bọn họ hai cái.
Ừm.
Rất tốt. Trần Cửu Nha nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi tại Tần Phong trên thân, chậm rãi nói, hiện tại, ta tuyên bố chuyện thứ hai. Giang Hoài Phủ Thiên Kiếm Lâu, là Đúc Kiếm Phong danh nghĩa trọng yếu sản nghiệp. Nhưng mà, mấy ngày trước đây trong các phát ra thỉnh cầu, nói gặp được một chút khó khăn, cần một tên trưởng lão đi qua hỗ trợ. Nhưng mà bởi vì kiếm trùng sắp mở ra, Đúc Kiếm Phong trưởng lão nhóm tất cả đều bận rộn để chuẩn bị, không có thời gian. Tần Phong, ngươi liền đi Giang Hoài Phủ đi một lần, đem Thiên Kiếm Lâu sự tình xử lý rơi. Chuyện này nếu như ngươi có thể thuận lợi hoàn thành, ngoại trừ ngươi nên được tông môn điểm tích lũy bên ngoài, vi sư đối với ngươi có khác ban thưởng. Sư tôn, kiếm trùng lập tức liền muốn mở ra, ngươi lại để ta đi xử lý loại chuyện vặt vãnh này. Thần Phong biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Cửu Nha. Cái khác nội môn đệ tử đều bế quan tu luyện, vì 3 tháng sau kiếm trùng thí luyện làm chuẩn bị. Bản thân lại muốn tới Giang Hoài Phủ, đi xử lý Thiên Kiếm Lâu sự tình. Chẳng lẽ nói, sư tôn nội tâm 10 phần chán ghét bản thân, muốn để cho mình từ bỏ kiếm trùng thí luyện cái này đại kỳ ngộ. Tần Phong trong lòng một hàn, đích thực không dám tin tưởng, Trần Cửu Nha vậy mà sẽ làm ra loại này quyết định. Sư tôn. Sư đệ mặc dù vừa đi vào môn không lâu, nhưng cũng có tư cách tiến kiếm trùng A. Sư tôn, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm xuống? Cao Lâm cùng Ung Văn hai người cũng đều cảm giác Trần Cửu Nha quyết định không đúng lắm, bận điệu vì Tần Phong cầu tình. Ta tâm ý đã quyết. Sư mệnh không thể trái. Tần Phong, ngươi đi thu thập bọc hành lý, chuẩn bị lên đường đi Giang Hoài Phủ đi. Trần Cửu Nha sắc mặt băng lãnh, cụt một tay vung lên, ngựa khí cứng rắn, mang theo không thể nghi ngờ vì thế. Sư tôn. Ta. Tần Phong nản lòng thoái chí, đích thực không muốn nói thêm cái gì, chắp tay liền quay người rời khỏi. Về đến phòng bên trong, Tần Phong nước mắt rừng không nổi lướt xuống tới. Ở Thoái Diệp Thành, Tần Phong từ nhỏ đã bị người khi dễ, thậm chí bị người hoan uổng, đánh đập. Nhưng mà, Tần Phong chưa bao giờ cảm giác như vậy ủy khuất qua. Bất quá. Cũng chẳng trách sư tôn. Dù sao cũng là ta bức bách hắn, để hắn làm trái lời thể thu ta làm đồ đệ. Lại tăng thêm tam sư huynh tề nhạc sự tình, hắn nhất định hơn ta. Tần Phong tay lưng lau đi nước mắt, yên lặng dọn dẹp bọc hành lý. Một tháng sớm chiều sống chung, Tần Phong đối với Trần Cửu Nha vốn là nói không lên tình cảm gì, càng nhiều hơn chính là tôn kính. Tần Phong nghiêm túc nghĩ một chút, tạm thời rời khỏi Nhập Vân Phong cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao Trần Cửu Nha cũng sẽ không truyền thụ bản thân kiếm pháp, lưu tại nơi này cũng là uổng phí thời gian. Hơn nữa, Giang Hoài Phủ đấu giá hội lại có một tháng liền muốn bắt đầu, Tần Phong vừa vặn nghĩ muốn tới đó đi một lần, mua sắm một chút vật liệu, rèn đúc xuống một thanh Ngũ Tuyệt kiếm. Sư đệ, Tần Phong vừa mới thu thập xong bọc hành lý, Ung Văn liền đi vào đây. Sư đệ, trong lòng ngươi nhất định đối với sư tôn bất mãn. Ung Văn nhìn thấy Tần Phong trên mặt còn có nước mắt, cười nói, thế nào, còn khóc lỗ mũi? Không có. Tần Phong mặt hơi đỏ lên, sư tôn tự nhiên có sắp xếp của hắn, ta làm đồ đệ, nghe là được rồi. Ha ha. Ngươi quả nhiên bất mãn. Thực ra, sư tôn cũng có nỗi khổ tâm a. Vừa mới ngươi đi về sau, hắn đem ta một mình lưu xuống, để ta đem mấy câu chuyển cáo cho ngươi. Ung Văn chậm rãi nói. Lời gì? Tần Phong bận bịu nói. Sư đệ, ngươi cái này một tháng qua biểu hiện, sư tôn đều nhìn ở trong mắt, đối với ngươi hết sức hài lòng. Hơn nữa hắn nhìn ra tới, ngươi cùng tề nhạc khác biệt, cũng không phải là kiếm tâm không chuyên, tu luyện nhiều loại kiếm pháp, là có nỗi khổ tâm riêng của mình. Ung Văn nói. Sư tôn đều đã nhìn ra. Tần Phong hốc mắt lập tức cầm ướt. Trong lòng ủy khuất, lập tức tan thành mây khói. Tần Phong vốn cho rằng sư tôn không hiểu bản thân, cố ý cho mình gây khó dễ. Hiện tại mới biết, sư tôn mắt sáng như đuốc, những chuyện này đều giấu giếm không qua hắn. Tần Phong khát vọng nhất đạt được, chính là người khác lý giải, đặc biệt là sư tôn loại này trưởng bối lý giải. Nhưng mà, sư tôn nếu đều biết, vì cái gì còn muốn để ta đi Giang Hoài Phủ? Tần Phong nghi hoặc nói. Sư tôn biết, hắn am hiểu kiếm pháp chỉ có 2 môn, hơn nữa thâm ảo khó học, không tu luyện mấy năm, khó có thành tựu. Ngươi muốn học kiếm pháp, hắn không dạy được ngươi. Mà Giang Hoài Phủ, có một người có thể dạy ngươi. Ung Văn mở trừng hai mắt, nói. Là ai? Tần Phong đội hỏi. Ngươi tam sư huynh tề nhạc. Ung Văn từ trong ngực lấy ra một vật, thả ở Tần Phong trên tay, hắn liền ở Giang Hoài Phủ. Ngươi nếu là có thể tìm tới hắn, đem vật như vậy giao cho hắn. Nói cho hắn biết, sư tôn nguyện ý tha thứ, hy vọng hắn có thể hồi Vân Kiếm Tông. Coi như hắn không muốn hồi tông, xem ở ngày xưa sư đồ tình cảm bên trên, ngươi cũng có thể hướng hắn lĩnh giáo kiếm pháp. Hắn là dạy ngươi tốt nhất người chọn lựa. Tần Phong kinh ngạc nhìn xem vật trong tay, là một thanh kiếm gãy, chỉ có chuôi kiếm, thân kiếm tề căn đứt gãy, mặt cắt 10 phần chỉnh tề, hình như là bị người chặt đứt. Nếu như ta tìm không thấy Tam sư huynh đâu? Thần Phong đem kiếm gãy thu lấy, hỏi. Vậy ngươi liền thật tốt xử lý Thiên Kiếm Lâu sự tình. Sư tôn nói ngươi ở đúc kiếm một đạo bên trên rất có linh tính, hiểu được đúc kiếm kỹ xảo cũng nhiều, nhưng lại ít thực tiễn. Đúc kiếm muốn chi hành hợp nhất, nhiều thực tiễn mới có thể có thành tựu. Lần này đến Thiên Kiếm Lâu, chính là ngươi tôi luyện đúc kiếm một đạo tốt đẹp cơ hội. Về phần kiếm chủng thí luyện, nếu như ngươi tìm không thấy Tam sư huynh Tề Nhạc, như thế kiếm pháp trong khoảng thời gian ngắn khó có tinh tiến. Kiếm chủng bên trong lại quá nguy hiểm, không bằng từ bỏ. Mặc dù từ bỏ kiếm chủng thí luyện 10 phần đáng tiếc, nhưng mà thực lực không đủ, tiến nhập kiếm chủng cũng là không công đáp lên một đầu tính mệnh. Ung Văn nói, nguyên lai sư tôn chỗ chỗ thầy ta suy nghĩ, là ta trách oan sư tôn. Tần Phong trong lòng một trận xấu hổ, bản thân là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tam sư huynh Tề Nhạc phạm vào sai lầm lớn, bị đuổi ra Vân Kiếm Tông. Nhiều năm như vậy, sư tôn y lý nguyên bảo lưu lấy hắn chỗ ở, không khiến người khác tới gần, đồng thời nguyện ý tha thứ năm đó hắn phạm sai. Có thể thấy được, sư tôn mặc dù mặt ngoài lanh khốc, thực tế tức thì một cái cực nặng tình cả người. Nhị sư huynh, ngươi thay ta chuyển cáo sư tôn. Ta nhất định sẽ tìm được Tam sư huynh, khuyên hắn trở về. Thiên Kiếm Lâu sự tình, ta cũng nhất định sẽ xử lý xong. Tần Phong đối với Ung Văn chắc tay, trên lưng bọc hành lý, rời khỏi Nhập Vân Phong. Chương 129, Phó Giang Hoài. Tần Phong xuống Nhập Vân Phong, cũng không lập tức rời khỏi Vân Kiếm Tông, lên đường đi Giang Hoài Phủ, mà là đi tìm Tô Tinh, cùng hắn cáo biệt. Thần sư huynh. Sư huynh tốt. Tần Phong hành tẩu ở Đúc Kiếm Phong bên trong, thỉnh thoảng có ngoại môn đệ tử 10 phần nhiệt tình, cùng hắn chào hỏi. Tần Phong chiếm ngoại môn đệ nhất, bây giờ nổi tiếng bên ngoài, trở thành rất nhiều ngoại môn đệ tử thần tượng, đối với hắn 10 phần sùng bái. Coi như không có tiến lên chào hỏi đệ tử, cũng là ở chỗ xa thấp giọng đàm luận, hôm đó Cửu Kiếm Phong bên trên Tần Phong cùng Diệp Thừa Ảnh cái kia đặc sắc một trận chiến. Ừm. Tần Phong khẽ gật đầu, xem như trả lời. Nguyên lai là sư đệ, một khi tiến nhập nội môn liền thành sư huynh, có thể thấy được trong tông môn đẳng cấp biết bao sâm nghiêm. Tô Tinh bái ở Đúc Kiếm Phong trưởng lão Địch Hải môn hạ, nơi ở Đúc Kiếm Phong sườn núi yên lặng trong sân, Tần Phong tìm tới hắn lúc, Tô Tinh đứng ở trong viện, cầm trong tay Trảm Nhạc kiếm, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ trong đầu diễn luyện kiếm pháp. Nhìn thấy Tần Phong qua tới, Tô Tinh vội vã nên đón, sốt ruột nói: "Tần sư đệ, mấy ngày nay ta đang muốn đi tìm ngươi, đáng tiếc ta không có tư cách bên trên Nhập Vân Phong." Sư huynh. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu, ta lần này qua tới, là vì cho ngươi cáo biệt. Sư tôn mệnh ta đi Giang Hoài Phủ một chuyến, xử lý một ít chuyện, muốn rời khỏi Vấn Kiếm Tông một đoạn thời gian. Kiếm chủng thí luyện sắp mở ra, ngươi ở đây cái giờ phút quan trọng rời khỏi. Tô Tinh một mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng đã nghe nói kiếm chủng sắp mở ra tin tức. Ừm. Sư mệnh khó vi phạm. Tần Phong gật đầu, hỏi nói, sư huynh, ngươi cùng Lữ cô nương sự tình. Ta chính muốn nói cho ngươi. Ta gần nhất chuẩn bị đi Đoạn Kiếm môn một chuyến, cùng Lữ môn chủ trao đổi chuyện này. Tô Tinh bận điệu nói. Chúc mừng sư huynh. Tần Phong xem Tô Tinh biểu tình, liền biết việc này đã có một chút mặt mũi, trong lòng thay Tô Tinh cao hứng. Đúng rồi sư đệ, người trước khi rời đi, không đi gặp hạ sư tỷ một mặt sao. Tô Tinh nghe nói qua một chút lời đồn, biết Tần Phong cùng Hạ Ngữ Băng quan hệ không bình thường. Gặp lại có thể thế nào? Huống chi, kiếm chủng thí luyện sắp mở ra, Hạ Ngữ Băng nhất định cũng bắt đầu bế quan. Sư tôn của nàng sẽ không để ta gặp nàng. Thần Phong trên mặt lộ ra một tia hữu quạng. Gặp nhau khổ, thương tư càng khổ. Sư đệ, ta hiểu ngươi. Tô Tinh vô vô Tần Phong bả vai, không nói thêm lời, quay ngược về phòng xuất ra một vò rượu, cùng Tần Phong đối ẩm mấy chén. Cùng Tô Tinh cáo biệt về sau, Tần Phong đi tới Ngọc Liên Phong, hướng Ngự Thú Đường thuê một thất tuấn mã, đi ngoài trăm dặm Giang Hoài Phủ. Giang Hoài Phủ là Đại Húc Quốc ba đại danh thành một trong, quy mô không ở Lạc Kinh phía dưới. Một đầu Giang Hoài Hà xuyên thành mà qua, hà đạo bên trên trải rộng lớn lớn nhỏ nhỏ thuyền, cực kỳ phồn hoa. Giang Hoài Phủ bên ngoài, Tần Phong đổi xuống Vấn Kiếm Tông đệ tử trang phục, đổi lên một bộ thanh sam, bên hông treo trường kiếm, nắm tuấn mã, liền giống như là sông sáo giang hồ hiệp khách. Thiên Kiếm Lâu hướng Vấn Kiếm Tông cầu viện, nói gặp được một chút khó khăn, về phần là khó khăn gì, trong thư cũng không nói rõ ràng. Bởi vậy, Tần Phong chuẩn bị tạm thời che giấu tung tích, trước dò xét một phen, hiểu rõ một chút tình huống. Tần Phong dẫn ngựa đi vào cổng thành, chân đạp ở rộng lớn đá xanh bản đường phố bên trên, nhìn thấy trong thành rộn rộn ràng ràng đám người, hai bên phi thường náo nhiệt trà tứ tử lâu, đường phố bên trên thỉnh thoảng tiếng vang lên bán hàng rong lanh lảnh tiếng giao hàng, tâm thần khẽ run. Giang Hoài Phủ phồn hoa trình độ vượt ra khỏi Tần Phong tưởng tượng. Hắn bây giờ có thể đủ lý giải, vì cái gì Ngọc Kinh, Giang Hoài những này đại thành người, coi thường Toái Diệp Thành, nói kia là nông thôn địa phương. Cùng Giang Hoài Phủ so sánh, Toái Diệp Thành đúng là tan hoang vô cùng. Tốt Tuấn Tú tiểu ca, muốn hay không vào đây chơi đùa?
Tiểu ca, tới nha.
Giang Hoài phủ nổi tiếng nhất chính là Thanh Lâu Ký Viện, đặc biệt là Giang Hoài Hà bên trên thỉnh thoảng có lâu thuyền thuyền hoa sẽ qua, trên thuyền đứng đấy rất nhiều mỹ lệ thiếu nữ, oanh oanh yến yến mỹ thanh truyền lọt vào trong tai, để Tần Phong mặt hơi đỏ lên, dắt ngựa nhanh bước rời khỏi. Nơi này chính là Thiên Kiếm Lâu. Tần Phong ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy phía trước có một tòa nhà nhỏ ba tầng, chiêu bài bên trên viết Thiên Kiếm Lâu ba chữ. Thiên Kiếm Lâu ở vào Giang Hoài Hà Nam bên cạnh, ở một đầu yên lặng đường phố bên trên, đại môn rộng mở, lại không có một vị khách hàng. Không quá thích hợp. Tần Phong khẽ nhíu mày, hắn nhìn thấy mấy cái người đi đường dấu vết lén lút, thỉnh thoảng hướng về Thiên Kiếm Lâu dò xét, hình như là đang giám thị nơi này. Tần Phong cũng không gấp gáp, đi đến góc đường ngoài trời quán nhỏ bên cạnh, nói, trưởng quỹ, tới một bát mì Dương Xuân.
Được rồi.
Trưởng quỹ lên tiếng, chỉ chốc lát sau liền có một bát nhiệt khí bừng bừng mì Dương Xuân bưng lên tới. Tần Phong ăn vài miếng mì, giả bộ như vô ý hỏi, trưởng quỹ, trước mặt là Vấn Kiếm Tông danh nghĩa Thiên Kiếm Lâu sao? Thế nào một người khách nhân đều không có?
Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi cũng là người trong giang hồ. Là muốn tới Thiên Kiếm Lâu mua kiếm sao?
Nghe ta một lời khuyên, Thiên Kiếm Lâu kiếm chất lượng quá kém, đi đối diện Danh Kiếm Các đi mua đi. Danh Kiếm Các là Minh Kiếm Tông sản nghiệp, đồng dạng là ba đại tông môn một trong, nhà hắn kiếm chất lượng càng tốt hơn.
Trưởng quỹ hình thể hơi mập, một bên vội vàng trong tay công việc, một bên nói ra.
Danh Kiếm Các sao? Tần Phong đứng dậy, hướng về phía trước nhìn tới, không xa chỗ một nhà cửa hàng, chính là Danh Kiếm Các, tức thì đông như chảy hội, làm ăn cực kỳ náo nhiệt, cùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim Thiên Kiếm Lâu hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng khóc tiếng vang lên. Chỉ gặp một đám người đốt giấy để tang, vung lấy tiền giấy, đẩy một cái quan tài đi qua tới.
Đệ đệ! Người chết rất thảm a,
thật thê thảm a. Nhóm người này một bên khóc giống, một bên đem quan tài hoành ở Thiên Kiếm Lâu trước cửa, đem đại môn gắt gao ngăn chặn.
Các ngươi làm cái gì?
Nhanh lên đem quan tài chuyển ra.
Xúi quẩy!
Các ngươi là cố ý gây chuyện sao?
Thiên Kiếm Lâu bên trong đi ra 4-5 đạo bóng người, giận nói.
Tần Phong quét một nhãn, Thiên Kiếm Lâu mấy người kiếm đạo tu vi đều là kiếm đạo nhất trọng thiên chu thiên cảnh, nên là trong tiệm người hầu. Trong đó một vị cẩm bào lão giả, kiếm đạo tu vi là hợp nhất cảnh đỉnh phong, hẳn là Thiên Kiếm Lâu quản sự. Vấn Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, như là trong vòng 7 năm không cách nào tiến nhập nội môn, hoặc là rời khỏi Vấn Kiếm Tông, khắc mưu thăng trước. Hoặc là liền biết bị phái đến Vấn Kiếm Tông các nơi sản nghiệp, trở thành quản sự. Quản sự địa vị so ngoại môn đệ tử còn thấp hơn. Tô Tinh nếu không phải gặp được Tần Phong, lúc này mới có cơ hội tiến nhập nội môn, như thế kết quả là sẽ cùng vị này quản sự đồng dạng, rơi vào tông môn việc vặt bên trong, kiếm đạo tu vi cũng lại khó có tất tiến. Mà đốt giấy để tang đám người kia bên trong, cầm đầu một người, rõ ràng là giác tỉnh cảnh kiếm sư. Tần Phong chợt cảm thấy sự tình không đơn giản, mặt hướng quán trưởng quỹ hỏi thăm.
Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác.
Cái kia nhóm đốt giấy để tang, là xa gần có tiếng lưu manh vô lại. Trong đó cầm đầu gọi Ngụy Thập Bát, ngoại hiệu Lục Thân không nhận, ỷ vào sẽ mấy chiêu kiếm pháp, thường xuyên khi nam phách nữ, việc ác bất tận. Bọn hắn nhóm người này, nói rõ là tới đe dọa Thiên Kiếm Lâu, bại hoại Thiên Kiếm Lâu danh tiếng.
Ngươi ngẫm lại xem, ngay cả Vấn Kiếm Tông đều cầm Ngụy Thập Bát không có cách, chúng ta càng là gây không nổi a.
Quán mỉ trưởng quỹ sợ bị tai họa, vội vã thu quán, bất quá cũng có một chút chuyện tốt người vây quanh qua tới, xa xa xem náo nhiệt. Tần Phong xuất ra một thỏi bạc thanh toán tiền mì, cũng đứng ở trong đám người, trong ánh mắt hàn mang hơi lóe.
Chương 130, đe dọa.
Thiên Kiếm Lâu phía trước. Ngụy Thập Bát dẫn một đám người đẩy quan tài, đốt giấy để tang, rõ ràng là tới náo sự. Nghe đến bên này tiếng ồn ào, người xem náo nhiệt chính là bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng vây quanh lên. Ngụy Thập Bát nhìn thấy người tụ tập không sai biệt lắm, một đôi tam giác nhãn chớp chớp, trong đó tràn đầy vẻ giảo hoạt, lớn tiếng nói, bây giờ nằm ở trong quan tài là ta Ngụy Thập Bát kết bái huynh đệ. Hắn ở Thiên Kiếm Lâu tốn hao giá cao mua một thanh kiếm, không nghĩ tới dĩ nhiên là tàn thứ phẩm, cùng người tranh đấu thời điểm, kiếm bị người chặt đứt, người cũng bị giết. Các vị các hàng xóm láng giềng phân xử, Thiên Kiếm Lâu dạng này vô lương cửa hàng, có phải hay không nên bồi thường cho ta phí mai táng, để ta an táng ta cái kia khổ mệnh huynh đệ?
Ngụy Thập Bát, ngươi cái này rõ ràng là đe dọa.
Huynh đệ ngươi cùng người tranh đấu, bị người giết, là hắn kiếm kỹ không tinh. Ngươi không đi tìm kẻ thù báo thù, vậy mà tìm được bán kiếm cửa hàng, thật sự là hung hăng càng quái, lẽ nào lại như vậy?
Thiên Kiếm Lâu đồng quản sự tức dựng râu trừng mắt, sắc mặt đỏ lên, giận dữ mắng mỏ nói.
Tháng này tới nay, Ngụy Thập Bát dạng này lưu manh vô lại dùng các loại phương pháp đe dọa Thiên Kiếm Lâu, đã không phải lần một lần hai.
nhưng mà chưa bao giờ như hôm nay như vậy quá mức, ngay cả quan tài đều đặt tới Thiên Kiếm Lâu trước cửa. Cái này hiển nhiên là muốn để Thiên Kiếm Lâu đóng cửa. Họ Đồng, lời này của ngươi là có ý gì? Nói ta Ngụy Thập Bát kết bái huynh đệ kiếm kỹ không tình. Huynh đệ a huynh đệ, ngươi bị cái này vô lương tiểu thương hại chết, sau khi chết còn muốn bị hắn như vậy vũ nhục. Ta nói cho các ngươi biết, Thiên Kiếm Lâu coi thường huynh đệ của ta, chính là coi thường ta Ngụy Thập Bát. Tới tới tới, các ngươi cái nào coi thường ta, đứng ra. Ngụy Thập Bát cười lạnh, lập tức rút ra một thanh trường kiếm, sáng loáng mũi kiếm chỉ vào Đồng quản sự cái mũi. Ngụy Thập Bát, Thiên Kiếm Lâu là Vấn Kiếm Tông sản nghiệp, ngươi đây là cùng Vấn Kiếm Tông là địch. Đồng quản sự cũng là gặp qua gió lớn sóng to, nhìn thấy loại tràng diện này chỉ là sắc mặt biến hóa, giận nói. Cái gì a miêu a cẩu, đều cưới đến Vấn Kiếm Tông trên đầu. Cái này Ngụy Thập Bát là nổi danh lưu manh vô lại. Hắn rõ ràng là đến gây chuyện, cùng hắn giảng đạo lý, vô dụng. Thiên Kiếm Lâu mấy cái người hầu đều là 20 tuổi xuất đầu, niên thiếu khí thịnh, nhìn thấy Ngụy Thập Bát như vậy khiêu khích, lập tức nhẫn mại không nổi, nhao nhao về đến cửa hàng, cầm kiếm vọt lên ra tới. Ôi ha, còn dám động kiếm. Ngụy Thập Bát cười lạnh một tiếng, đột nhiên phất tay, đại quát nói, giao hấn những này vô lương thương ra, vì huynh đệ của ta báo thủ. Keng, keng. Ngụy Thập Bát sau lưng cái này nhóm đốt giấy để tăng người, rõ ràng là có chuẩn bị mà tới, lập tức lật mở chiếu rơm, xuất ra phía dưới ẩn giấu binh khí, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang bắn ra bốn phía, tràn ngập sát cơ. Động thủ. Ngụy Thập Bát một tiếng lệnh xuống, thủ hạ liền cầm kiếm xông tới, kiếm pháp của bọn hắn muốn so Thiên Kiếm Lâu người hầu cao lên không ít, trong đó có mấy cái là dung hối cảnh kiếm khách. Trong chớp mắt, Thiên Kiếm Lâu người hầu liền bị đánh bại trên mặt đất, thân thể trên mặt đất bên trên cuộn cuộn, thống khổ kêu rên. Ngụy Thập Bát, ngươi quá mức. Đồng quản sự giận không kèm được, đang chuẩn bị động thủ, lại bị Ngụy Thập Bát cầm kiếm bước đến góc tường. Lao giả, ngươi có điều là Vấn Kiếm Tông một đầu lão cẩu, ta liền đe dọa các ngươi thế nào? Các ngươi Vấn Kiếm Tông ra đại nghiệp đại, xuất ra một chút tiền bồi thường cho ta, lại sẽ không thương cân động cốt. Ngụy Thập Bát lộ ra nguyên hình, một bộ ngươi có thể làm gì được ta vô lại sắc mặt. Ngươi đồng quản sự tức đến thân thể run rẩy, nhưng mà hắn cùng Ngụy Thập Bát kiếm đạo cách biệt quá xa, không có hoàn thủ chỗ trống. Đem lão già này buộc lên. Ngụy Thập Bát phân phó nói, để người đem đồng quản sự trói gô, trong nháy mắt lại đổi lên một bộ bi phẫn bộ dáng, đám lắng giềng. Thiên Kiếm Lâu dạng này vô lương tiểu thương làm đủ cho xấu, hôm nay ta liền đập cửa hàng này, các ngươi nói được hay không? Ngụy Thập Bát sớm liền trong đám người an bài nội ứng, chỉ đợi hắn một câu nói kia liền vung tay hô to, lớn tiếng khen hay. Hơn nữa, Ngụy Thập Bát mua được Giang Hoài phủ nha dịch, nhất thời bán hội không có quan phủ người qua tới, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, người vây xem mặc dù nhiều, nhưng không ai trả lời. Ngụy Thập Bát có chút kinh ngạc, ánh mắt từ trong đám người đảo qua, ngạc nhiên phát hiện bản thân an bài mấy cái kia nội ứng, không biết sao vậy mà đều biến mất không thấy. Không đợi Ngụy Thập Bát nghĩ nhiều, một thanh âm đột nhiên tiếng vang lên, không được. Là ai, ai nói không được? Đứng ra. Ngụy Thập Bát giận dữ, trên trán gân xanh nổi lên. Ta nói, chỉ gặp người trong đám có một tên 16-17 tuổi thiếu niên bước chậm đi ra, người mặc thanh sam, lưng đeo trường kiếm, giống như là một cái sơ nhập giang hồ hiệp khách. Thiếu huynh đệ, ta đều nói, không muốn xen vào việc của người khác. Ngươi làm sao lại không nghe đâu? Quán mì trưởng quỹ thu xong quán, cũng chạy qua đến xem náo nhiệt, khi thấy Tần Phong từ trong đám người đứng ra, liên thanh thở dài. Đúng vậy a, vị tiểu huynh đệ này, Ngụy Thập Bát không phải ngươi có thể chọc nổi. Cho hắn nói lời xin lỗi, việc này coi như xong đi. Ngươi tuổi tác còn nhỏ, không cần thiết vì nhất thời khí phách, gây lên đại phiền toái. Đám người bên trong có không ít láng giềng cũng ở thuyết phục. Vị tiểu huynh đệ này, đây là Thiên Kiếm Lâu sự tình. Hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Nhưng mà, ngươi vẫn là chớ để ý. Đồng quản sự bị trói gô, ngã xuống trên đất, nhìn thấy Tần Phong lại là thiếu niên lang đứng ra xuất đầu, lớn tiếng hô nói. Lông còn không có mọc đủ tiểu gia hỏa. Ngươi lại nói một lần, ta phá hủy Thiên Kiếm Lâu, là được, vẫn là không được. Ngụy Thập Bát một bộ hung thần ác sát bộ dáng, tới gần Tần Phong, một đôi tam giác nhãn hung hăng nhìn chằm chằm Tần Phong. Ngươi có phải điếc hay không? Ta nói, không được. Tần Phong cười nhạt một tiếng, trên mặt không có mảy may vẻ sợ hãi, thân ảnh nhoáng một cái, liền tha cho Ngụy Thập Bát, đi thẳng tới đồng quản sự bên người. Xoẹt. Không đợi Ngụy Thập Bát phản ứng qua tới, Tần Phong liền lấy ra một cây truy thủ, đem đồng quản sự trên thân dây gai cắt đứt, nhàn nhạt nói, chuyện ngày hôm nay, ta nhất định phải xen vào. Bởi vì, Thiên Kiếm Lâu sự tình, chính là ta sự tình. Nói xong, Tần Phong xuất ra một mặt tử kim sắc lệnh bài ở đồng quản sự trước mặt lung lay. cái gì? Ngươi là Vấn Kiếm Tông nội môn đệ tử.
Đồng quản sự một nhãn liền nhận ra tới, kia là Vấn Kiếm Tông nội môn đệ tử thân phận lệnh bài, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc.
Tần Phong xem ra hết sức trẻ tuổi, chỉ có 16-17 tuổi, vậy mà liền tiến vào Vấn Kiếm Tông nội môn.
Sư tôn phái ta qua tới, tạm thời tiếp quản Thiên Kiếm Lâu, xử lý chuyện nơi đây.
Tần Phong nhàn nhạt nói.
Thế nhưng, ta rõ ràng hướng tông môn cầu viện, hy vọng có thể phái một tên trưởng lão qua tới.
Ngươi một cái nội môn đệ tử, chỉ sợ còn xử lý không được Thiên Kiếm Lâu sự tình.
Đồng quản sự nhìn xem Tần Phong, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực.
Hơn nữa, ta mặc dù lâu dài không ở tông môn, nhưng Đúc Kiếm Phong nội môn đệ tử, ta đều quen biết.
Ngươi cũng là Đúc Kiếm Phong đệ tử.
Ngươi tên gì?
Ngươi sư tôn là vị nào trưởng lão?
Đồng quản sự gặp Tần Phong mười phần lạ mặt, tuổi tác lại nhỏ, mặc dù hắn nắm giữ nội môn đệ tử lệnh bài, thế nhưng lệnh bài loại vật này là có thể ngụy tạo.
Ngay sau đó, đồng quản sự hoài nghi lên Tần Phong thân phận.
Tại hạ Tần Phong, sư tôn Trần Cửu Nha.
Tần Phong nhàn nhạt nói.
Trần Cửu Nha?
Đúc Kiếm Phong có cái này trưởng lão sao?
Chưa từng nghe qua a.
Mấy cái người hầu hai mặt nhìn nhau, bọn hắn mặc dù không có đi qua Đúc Kiếm Phong, nhưng mà đối với Đúc Kiếm Phong bảy tên trưởng lão nghe nhiều nên thuộc.
Chỉ là, Trần Cửu Nha cái này tên, bọn hắn cảm thấy có chút lạ lẫm, hiển nhiên không ở Đúc Kiếm Phong bảy cái trưởng lão liệt kê.
Trần Cửu Nha?
Trần.
Đồng quản sự trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng qua tới, trong miệng thì thầm hai lần, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chấn kinh nói, Trần Cửu Nha.
Ngươi nói là Trần Phong chủ.
Không sai, chính là gia sư.
Thần Phong mỉm cười, sắc mặt lạnh nhạt.
Thần Phong.
Thần Phong.
Hẳn là, ngươi chính là đoạt được ngoại môn đệ nhất cái kia Thần Phong.
Nguyên lai, ngươi bái ở phong chủ môn hạ rồi.
Đồng quản sự mặc dù xa ở Giang Hoài Phủ, nhưng cũng nghe nói gần nhất Vấn Kiếm Tông phát sinh một kiện đại sự.
Đúc Kiếm Phong một tên ngoại môn đệ tử kiếm kinh bốn tòa, lực áp bốn phong đệ tử, chiếm ngoại môn đệ nhất, để Đúc Kiếm Phong mở mày mở mặt.
Mà vị này đệ tử tên, chính là Tần Phong.
Chương 131, Cành Liễu làm kiếm.
Không nghĩ tới, tên của ta vậy mà truyền đến ngoài trăm dặm Giang Hoài Phủ.
Tần Phong mỉm cười, trong lòng có chút đắc ý.
Bây giờ bản thân đã có chút danh tiếng, mẫu thân như là biết tới mà nói, hẳn là cũng sẽ vui mừng cười một tiếng đi.
Tiểu tử, ngươi là ai?
Hẳn là cũng là cái này Thiên Kiếm Lâu người.
Ngụy Thập Bát đứng ở một bên, nhìn thấy đồng quản sự đối với Tần Phong mười phần tôn kính bộ dáng, thần sắc cũng dần dần trở nên ngưng trọng, đại khái suy đoán đến Tần Phong thân phận, nên là Vấn Kiếm Tông đệ tử.
Tại hạ Tần Phong, từ hôm nay trở đi, Thiên Kiếm Lâu do ta tiếp quản.
Tần Phong nhìn xem Ngụy Thập Bát, nhàn nhạt nói, ta không quản ngươi là chịu ai sai khiến, đi về nói cho ngươi chủ tử, nghị muốn đánh Thiên Kiếm Lâu chủ ý, chính là cùng Vấn Kiếm Tông là địch, để hắn nghĩ kỹ.
Tần Phong trong lòng rõ ràng, Ngụy Thập Bát dạng này lưu manh vô lại, như là sau lưng không có người ủng hộ, nào dám cùng Vấn Kiếm Tông loại này quái vật khổng lồ gọi nhịp.
Vừa mới Tần Phong trong đám người xem náo nhiệt thời điểm, đã đem Ngụy Thập Bát an bài mấy cái thủ hạ đánh bất tỉnh, ném đến đường phố cái khác hẻm nhỏ đi. Từ mấy cái này thủ hạ trên thân, Tần Phong phát hiện Minh Kiếm Tông lệnh bài, bọn hắn bất ngờ đều là Minh Kiếm Tông ngoại môn đệ tử.
Lại tăng thêm quán mì trưởng quỹ cung cấp tin tức, Tần Phong đã suy đoán ra tới, sai khiến Ngụy Thập Bát đến Thiên Kiếm Lâu gây chuyện, 89/10 là cùng Vấn Kiếm Tông ngang hàng vì Đại Húc Quốc Tam Tông một trong Minh Kiếm Tông.
Chủ tử, không có người sai khiến ta, là các ngươi Thiên Kiếm Lâu bán kiếm là tàn thứ phẩm, hại ta kết bái huynh đệ bỏ mạng.
Ngụy Thập Bát bị đương chúng chọc thủng, sắc mặt chỉ là hơi đổi, hắn là lưu manh vô lại xuất thân, da mặt dày vô cùng, am hiểu nhất chính là chỉ hiệu bảo ngựa, mặc dù Tần Phong êm thai nói ra trận tướng, hắn nhưng căn bản không nhận, trái lại lớn tiếng kêu gào lên.
Đồng quản sự, Ngụy Thập Bát nói tới, có thể hay không là thật?
Tần Phong quay đầu, nhìn về phía đồng quản sự.
Quả thực là nói hiệu nói vượng.
Ta thế nào chưa từng nghe qua ngươi Ngụy Thập Bát khi nào có người huynh đệ kết nghĩa?
Đồng quản sự giận nói.
Ta Ngụy Thập Bát khi nào kết bái, còn cần các ngươi quản?
Ngụy Thập Bát cười lạnh, trước mặt mọi người mở ra quan tài, bên trong quả nhiên nằm một bộ không đầu thi thể bên trên trải rộng vết kiếm thương, tử trạng cực kỳ thê thảm.
Tần Phong nhìn thi thể một nhãn, lập tức liền hiểu rõ.
Tần Phong là luyện kiếm người, đối với vết kiếm thương hết sức quen thuộc.
Cỗ thi thể này bên trên vết kiếm thương mặc dù thê lương, lại không có máu tươi chảy ra vết tích, máu tươi tất cả ngưng kết ở trong vết thương, rõ ràng là Ngụy Thập Bát tùy tiện từ bãi tha ma bên trên tìm một cỗ thi thể, sau đó lại dùng kiếm chế tạo vết thương.
Đương nhiên, Tần Phong có thể nhìn ra tới, cũng không đại biểu người vây xem có thể nhìn ra tới.
Nhìn thấy quan tài bên trong thi thể tử trạng thê thảm như thế, người vây xem lập tức quần tình xúc động, nhìn xem Tần Phong người liền can ánh mắt bên trong, cũng nhiều hơn mấy phần phẫn nộ.
Đây là huynh đệ của ta khi còn sống dùng kiếm. các ngươi xem một chút, có phải hay không Thiên Kiếm Lâu tạo thành. Ngụy Thập Bát trong lòng mừng thầm, thừa cơ ném ra một thanh kiếm gãy, trôi kiếm bên trên khắc rõ Thiên Kiếm Lâu huy trường, đúng là Thiên Kiếm Lâu xuất phẩm. Đồng quản sự đem kiếm gãy nhặt lên, cẩn thận tra xét một phen, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng trắng bệnh, run giọng nói, đúng là Thiên Kiếm Lâu kiếm. Thần Phong, ta không quản ngươi là thân phận gì. Huynh đệ của ta bởi vì các ngươi Thiên Kiếm Lâu kiếm mà chết, ngươi phải trả ta một cái công đạo. Ngụy Thập Bát vênh vang đắc ý, lớn tiếng quát nói. Công đạo. Tần Phong cười lạnh, ánh mắt bên trong đều là mỉa mai, luyện kiếm người đều biết, kiếm mặc dù có phẩm cấp phân chia, thế nhưng quyết định thực lực, chung quy là luyện kiếm người bản thân kiếm đạo tu vi. Huynh đệ ngươi thực lực quá yếu, bị người giết, ngược lại tới trách kiếm không tốt, loại này ngụy biện, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nói hiệu nói vượng. Tất cả mọi người biết, luyện kiếm người kiếm phẩm cấp càng cao, kiếm càng sắc bén, uy lực liền càng cường. Như là một thanh kém kiếm, liền xem như kiếm đạo thiên tài, thực lực cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Ngụy Thập Bát giận nói. Ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý. Có điều, lại là đối bình thường kiếm tu mà nói. Đối với ngươi cùng huynh đệ ngươi phế vật như vậy, coi như cho các ngươi thiên giai thần kiếm, cũng là phung phí của trời, hoàn toàn không phát huy ra uy lực. Thần Phong không lưu tình chút nào, trước mặt mọi người mỉa mai nói. Ngươi Ngụy Thập Bát bị đương chúng vũ nhục, lập tức sắc mặt đỏ lên, nhất thời nghẹn lời. Ngụy Thập Bát chính mình là lưu manh vô lại, ngày bình thường đều đủ không giảng đạo lý. Không nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này so với mình còn không giảng đạo lý. Còn không có tranh luận vài câu, liền nói bản thân là phế vật. Tần Phong nhìn xem Ngụy Thập Bát sắc mặt, trong lòng cảm thấy buồn cười. Tần Phong từ nhỏ ở Toái Diệp thành khu dân nghèo trưởng thành, Ngụy Thập Bát dạng này vô lại, hắn thấy cũng nhiều. Đối phó vô lại, chỉ có thể dùng một loại phương pháp, chính là so với hắn càng vô lại. Ác nhân còn muốn ác nhân mãi. Tần Phong cười nhạt một tiếng, đi đến bên đường một gốc đại cây liễu phía dưới đưa tay kéo xuống một căn tinh tế cành liễu, nhìn xem Ngụy Thập Bát nói, ngươi nếu không tin, ta liền lấy cái này cành liễu làm kiếm cùng ngươi tỉ thí kiếm pháp. Ngươi nếu là thua, liền lập tức từ ta trước mắt biến mất, đồng thời về sau đều không thể lại quấy rối Thiên Kiếm Lâu. Ngươi như là thắng, đại có thể tùy ý ra điều kiện, liền xem như một nắm hỏa thiêu Thiên Kiếm Lâu, cũng không có người sẽ ngăn cả ngươi. Lấy cành liễu làm kiếm, cùng ta so tài. Ngụy Thập Bát một mặt kinh ngạc, quả thực không thể tin vào tài của mình. Ngụy Thập Bát nhìn ra được tới, trước mắt họ Tần thiếu niên, có điều là hư hồn cảnh tu vi, so với mình giác tỉnh cảnh cao hơn một cảnh giới. Hơn nữa hắn là Vấn Kiếm Tông đệ tử, kiếm đạo thiên phú nhất định cực cao. Nếu như là tình huống bình thường phía dưới Ngụy Thập Bát tuyệt đối không dám cùng Tần Phong động thủ. Thế nhưng, Tần Phong nếu là lấy cành liễu làm kiếm, khó tránh cũng quá chơi lớn đi. Đừng nói Ngụy Thập Bát là kiếm đạo nhị trọng thiên kiếm sư, liền xem như kiếm đạo nhất trọng thiên, bao nhiêu hiểu một chút kiếm pháp, cũng không thể nào bị một căn cành liễu đánh bại. Thần sư huynh, lấy cành liễu làm kiếm, hơn nữa đem toàn bộ Thiên Kiếm Lâu làm tiền đặt cược, khó tránh có chút trò vui đi. Đồng quản sự một nắm lớn niên kỷ, râu ria đều không còn chút máu, lại như cũ muốn tôn xưng Tần Phong một tiếng sư huynh. Hắn nghe được Tần Phong, kinh ngạc đến tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tuy nói kiếm tu luyện đến cực cao thâm cảnh giới, tơ bông lá rụng đều có thể đả thương người, cành liễu làm kiếm sự tình, trước kia cũng không phải là không có qua. Thế nhưng, nhất định phải là kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hảo, mới có loại này thực lực. Tần Phong chỉ có điều là kiếm đạo nhị trọng thiên hư hồn cảnh, khoảng cách kiếm hảo còn có cực kỳ xa xôi khoảng cách. Huống chi, Ngụy Thập Bát mặc dù là vô lại, lại cũng không phải tên soáng xĩnh. Vạn nhất Tần Phong bại bởi Ngụy Thập Bát, chẳng lẽ còn thật muốn để hắn một nắm lửa đem Thiên Kiếm Lâu đốt mất? Nếu như Thiên Kiếm Lâu thật sự bị đốt thành một khối đất trống, coi như Tần Phong lấy cái chết tạ tội, cũng bù đắp không được Vấn Kiếm Tông tổn thất. Đồng quản sự, ta tự có chừng mực. Tần Phong mỉm cười, quay đầu đối với đồng quản sự nói ra. Cái này nếu Tần Phong nói như vậy, đồng quản sự cũng không tốt nhiều lời cái gì, đành phải đứng ở một bên, ánh mắt nhìn xem Tần Phong, nhưng trong lòng là lo sợ bất an, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi thật cho rằng ngươi là kiếm hảo. Chỉ là cành liễu cũng muốn bại ta. Tốt, ta liền đáp ứng ngươi. Ngụy Thập Bát trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, kiếm quang trong tay một lóe, một kiếm hướng về Tần Phong chẳng tới. Chương 132, khách khanh trưởng lão. Ngụy Thập Bát cười lạnh, kiếm quang trong tay một lóe, một kiếm hướng về Tần Phong đâm tới. Một kiếm này vừa nhanh vừa vội, vạch phá không khí, phát ra sắc bén tiếng xé gió. Cẩn thận. Vây xem tất cả mọi người là trong lòng giật mình, đồng quản sự càng là kinh ngạc lên tiếng. Tần Phong thật là thần sắc không thay đổi, tay phải cầm tinh tế cành liễu, khóe miệng hiện ra một bôi nụ cười. Hỗn độn. Tần Phong khẽ quát một tiếng, một đạo màu đen long ảnh liền từ Hỏa Tuyệt kiếm bên trên bay ra, quay quanh ở cành liễu bên trên. Nguyên bản mềm mại cành liễu lập tức rũ một cái, trở nên thẳng tắp, mặt ngoài bên trên bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt hương mang. Kiếm đạo cảnh giới tiến nhập hư hồn cảnh về sau, kiếm hồn đã có hình thể, không chỉ có thể phụ trợ kiếm tu bản thân, thi triển một chút độ khó cao kiếm chiêu, còn có thể phụ thuộc ở hắn vật vì bên trên, lấy làm kiếm. Giờ phút này, Tần Phong trong tay cảnh liễu có hỏa tuyệt kiếm một thành uy lực, tương đương với một thanh nhân giai bát phẩm kiếm. Uy lực giảm bớt đi nhiều, nhưng mà lấy Tần Phong kiếm đạo cảnh giới, đánh bại so với mình dòng giã thấp một cảnh giới ngụy thập bát, tức thì dư xài. Nhược liêu tùy phong. Tần Phong thân thể một bên, hơi hợt tránh ra ngụy thập bát kiếm, đồng thời trong tay cảnh liêu hất lên, hóa thành một đạo lục mang hướng về ngụy thập bát cổ tay quét tới. Tần Phong thi triển là nhân giai ngũ phẩm như liêu kiếm, bộ kiếm pháp kia là hắn từ ngộ kiếm nhai thôn phệ kiếm ý, học được mấy môn kiếm pháp một trong. Như liêu kiếm là một bộ nhuyễn kiếm kiếm pháp. Tần Phong không am hiểu sử dụng nhuyễn kiếm, bởi vậy học được về sau, một mực không có cơ hội thực chiến. Giờ phút này, Tần Phong lấy cảnh liễu làm kiếm, đi qua hỗn độn kiếm hồn gia trì, liền giống như là một thanh nu nếu không có cốt nhuyễn kiếm, vừa vặn có thể thử một chút như liễu kiếm uy lực. 3. Nhuyễn kiếm cùng phổ thông kiếm khác biệt, tốc độ cực nhanh, góc độ xảo trá, Ngụy Thập Bát chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, cảnh liễu liền hung hăng quất tại cổ tay bên trên, lập tức chuyển tới một trận đau rất đau, trường kiếm trong tay kém chút tuột tay. Túi đầu xem xét, Ngụy Thập Bát ngạc nhiên phát hiện, cổ tay bên trên nhiều một đạo vết đỏ, giờ phút này đã sưng vù lên. Tiểu tử này kiếm pháp vậy mà như thế cao minh. Ngụy Thập Bát lập tức một trận ngơ ngác, trong lòng vui mừng, may mắn Tần Phong trong tay là cảnh liễu, như là một thanh kiếm thật, chẳng phải là một cái tay đều bị hắn chạm xuống. Ta không phục. Ngụy Thập Bát hít sâu một hơi, một cái tay đã nắm bất ổn kiếm, chỉ có thể là hai tay cầm thật chặt chuôi kiếm, trường kiếm trong tay lấy thế sét đánh lôi đình hướng về Tần Phong đỉnh đầu đánh rớt. Tần Phong trong tay dù sao cũng là một căn tinh tế cảnh liễu, nếu như đụng phải Ngụy Thập Bát kiếm phong, tất nhiên bị chẻ thành hai khúc. Hắn cái này một chiêu, chính là muốn bức Tần Phong cùng bản thân cứng đối cứng. Ngây thơ, tình ý miên miên. Tần Phong cười nhạt một tiếng, cổ tay khẽ run, trong tay cảnh liễu bỗng nhiên trở nên mềm mại, giống như là một đầu trường xà, vậy mà đem Ngụy Thập Bát trường kiếm chặt chẽ cuốn lấy, ngọn liêu giống như độc xà thổ tín, dọc theo thân kiếm bốn lượn mà lên, đâm về Ngụy Thập Bát hai mắt. Ngụy Thập Bát trong lòng giật mình, vội vã thu kiếm rút lui bước. 3. Không đợi Ngụy Thập Bát phản ứng qua tới, một đạo bóng xanh thiểm điện tập tới, hung hăng quất ở gương mặt của hắn bên trên, phát ra một đạo cực kỳ thanh thúy âm thanh tiếng vang. Lập tức, Ngụy Thập Bát nửa bên gò má liền sưng đỏ lên, miệng dài phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn có mấy viên điểm trắng, rõ ràng là mấy khỏa răng hàm. Khoảng chừng không đối xứng, quá khó coi, ta lại giúp ngươi một thanh. Tần Phong xem Ngụy Thập Bát lại còn không đầu hàng, cười lạnh, cổ tay rũ một cái, lại là một đạo bóng xanh tập tới. 3. Cái này đạo bóng xanh rắn rắn chắc chắc quất ở Ngụy Thập Bát một bên khác gương mặt bên trên, toàn bộ mặt đều sưng lên, giống như là đầu heo đồng dạng. Không muốn, không muốn đánh nữa. Ta nhận thua. Nhận thua Ngụy Thập Bát cái này mới lấy lại tinh thần tới, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, hai tay ôm đầu, trong miệng mơ hồ không rõ cầu khẩn nói. Ngươi loại này phá ra vô lại, giết ngươi, là dơ bẩn tay của ta. Lăn cho ta. Tần Phong lạnh lùng nhìn Ngụy Thập Bát một nhãn, nói. Tần Phong trong lòng biết, coi như mình giết Ngụy Thập Bát, hay là đoạn mất Ngụy Thập Bát kiếm, hủy tu vi của hắn, cũng là không có chút nào tác dụng. Ngụy Thập Bát chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ cần hắn sau lưng danh kiếm các không ngã, bất cứ lúc nào có thể tìm càng nhiều lưu manh vô lại tới nháo sự. Hơn nữa, nhất định so Ngụy Thập Bát thực lực chỉ mạnh không yếu. Cái này một lần, Tần Phong hung hăng giáo huấn Ngụy Thập Bát một trận, trong lòng của hắn đã có sợ hãi, như là lại dâng danh kiếm các mệnh lệnh tới nháo sự, cũng nên thu lại một chút. Ngụy Thập Bát như được đại xá, cùng một nhóm đồng đảng cùng nhau, ngay cả lăn cùng bò đào tẩu. Bọn hắn trốn quá vội vàng, ngay cả quan tài cùng bên trong thi thể đều không kịp mang đi, liền như vậy thả ở Thiên Kiếm lâu trước. Các ngươi cũng đều thấy được, cái này Ngụy Thập Bát vội vàng đào tẩu, ngay cả kết bái huynh đệ thi thể cũng không để ý theo ta thấy, người này căn bản không phải hắn kết bái huynh đệ. Tần Phong ánh mắt tử vây xem đám người trên thân đảo qua, cao giọng nói ra. Đúng vậy a, như là kết bái huynh đệ. Thế nào sẽ không đồng nhất lên mang đi, để ở chỗ này phơi thây đầu đường. Ngụy Thập Bát nơi nào có cái gì kết bái huynh đệ, hắn vốn là vô lại, cỗ thi thể này cũng là khổ mệnh, chết đều chết rồi, còn muốn bị Ngụy Thập Bát như vậy dày vò. Nghe được Tần Phong, đám láng giềng bừng tỉnh đại ngộ, ngươi một lời ta một câu, lên án mạnh mẽ Ngụy Thập Bát ngày thường việc ác. Đồng quản sự, chúng ta Thiên Kiếm lâu xuất tiền, đem cỗ thi thể này an táng đi. Tần Phong thừa cơ nói ra. Cái này, nếu sư huynh nói như vậy, vậy liền đem hắn an táng đi. Đồng quản sự ánh mắt một sáng, Tần Phong thay Ngụy Thập Bát an táng thi thể, chính là vãn hồi Thiên Kiếm lâu danh dự tốt cơ hội, trong lòng đối với Tần Phong càng là bội phục. Người tới, đem quan tài đẩy đi, tìm một khối nghĩa địa, thật tốt an táng. Đồng quản sự vung tay lên, gọi tới hai tên người hầu, để bọn hắn xử lý việc này. Một tràng khôi hài kết thúc, người xem náo nhiệt nhóm dần dần tán đi. Tần Phong bước đi vào Thiên Kiếm lâu bên trong, sắc mặt lạnh lùng, phân phó nói, đồng quản sự, đem Thiên Kiếm lâu đại môn đóng lại, tạm dừng kinh doanh. Đem trong lâu người đều cho ta kêu lên tới. Tuân mệnh. Đồng quản sự vội vã đi làm. Một nén nhang sau. Thiên Kiếm lâu trong hành lang. Tần Phong ngồi ở ghế bành bên trên, trong tay bưng một ly trà xanh, chậm rãi uống vào. Đại đường trung ương, đứng đấy một đám người, chính là Thiên Kiếm lâu thành viên. Đồng quản sự bẩm báo nói, Tần Sư Minh, bao quát ta ở bên trong, Thiên Kiếm lâu tổng cộng 21 người, trong đó người hầu 6 người, đúc kiếm sư 2 người, đúc kiếm học đồ 10 người, công việc bếp 2 người. Cái này một vị là Thiên Kiếm lâu thủ tịch đúc kiếm sư Đặng Hải Xuyên. Đồng quản sự chỉ vào một tên râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tưởng đỏ lão giả, giới thiệu nói, Đặng lão là đại húc quốc có tiếng đúc kiếm sư, đã từng rèn đúc ra nhân giai nhất phẩm kiếm, là đúc kiếm phong khách khanh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão. Thần Phong trong lòng nhất động, ánh mắt rơi tại Đặng Hải Xuyên trên thân. Đúc kiếm phong ngoại trừ 7 tên trưởng lão bên ngoài, còn có một số khách khanh trưởng lão. Có điều, những này khách khanh trưởng lão đều là hư danh, thực quyền vẫn còn nội môn đệ tử phía dưới. Đặng Hải Xuyên là đúc kiếm sư tiền bối, Tần Phong đối với hắn 10 phần khách khí, lập tức đứng dậy, khom mình hành lễ, Đặng trưởng lão. Hừ. Đặng Hải Xuyên tức thì hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, tông môn phái cái này miệng còn hôi sữa tiểu hài tử tiếp quản Thiên Kiếm lâu là có ý gì? Còn ngại nơi này không đủ loạn sao? Đặng sư, Tần Phong là phong chủ đệ tử, vừa mới Ngụy Thập Bát tới nháo sự, hắn lấy một căn cảnh liêu đánh bại Ngụy Thập Bát, kiếm pháp cực cao, để người chấn kinh. Đồng quản sự nhìn thấy Tần Phong mặt lộ không vui, vội vã đánh lấy giảng hòa. Kiếm pháp lợi hại thì thế nào? Thiên Kiếm lâu là đúc kiếm bán kiếm cửa hàng. Hắn nho nhỏ niên kỷ, chỉ biết chém chém giết giết. Hắn là biết đúc kiếm. Vẫn là biết nói chuyện làm ăn. Thật sự là càng quái. Ta cái này viết thư cho Trần Phong chủ, để hắn phái cái trưởng lão qua tới. Đặng Hải Xuyên nói hết về sau, chính là phẩy tay háo bỏ đi. Tần Phong nhìn xem Đặng Hải Xuyên rời đi thân ảnh, cũng không tức giận. Ánh mắt bên trong lộ ra một bôi vẻ đắm chiêu. Chương 133, tàn thứ phẩm. Nhìn thấy Đặng Hải Xuyên nộ khí hừng hực rời đi, đồng quản sự lập tức luống cuống, bận điệu nói, Tần Sư Minh, Đặng Sư tính tình cổ quái, ngươi tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Thiên Kiếm lâu ở dưới đúc kiếm phường, là Đặng Sư một người phụ trách, như là hắn đặt xuống gánh, Thiên Kiếm lâu làm ăn cũng liền xong rồi. Còn mời Sư Huynh lấy đại cục làm trọng, đi cho Đặng Sư nói lời xin lỗi, nói rõ tình huống, mời hắn bớt giận. Ồ. Tần Phong nhướng nhướng mày, chỉ vào khác một cái tuổi trẻ đúc kiếm sư nói, không phải còn có một tên đúc kiếm sư sao? Chẳng lẽ rời Đặng đồ tể, chúng ta liền muốn ăn ngay cả lông heo? Tại hạ Hàn Phàm, vừa mới trở thành đúc kiếm sư không lâu, một mực giúp Đặng lao đánh một chút hạ thủ, kinh nghiệm còn chưa đủ. Tên kia tuổi trẻ đúc kiếm sư vừa mới 20 tuổi, tựa hồ có chút ngại ngùng, lập tức sắc mặt đỏ lên, nói, ồ không sao, chờ chuyện bên này xử lý xong, ta tự nhiên sẽ đi tìm Đặng lao nói rõ ràng. Tần Phong nhìn xem đồng quản sự, nhàn nhạt nói một chút đi, Thiên Kiếm lâu đến cùng chọc phải ai, thế nào hoàn toàn không có khách nhân, ngay cả Ngụy Thập Bát dạng này vô lại cũng dám đến nhà đe dọa. Cái này, đồng quản sự trầm ngâm một lát, nói, thực tế bên trên, chúng ta đến hiện tại cũng không biết, Thiên Kiếm lâu đến cùng trêu chọc ai. Nửa tháng trước, có mấy cái vô lại đến nhà gây chuyện. Ta vốn nghĩ lấy dàn xếp ổn thỏa, liền bỏ ra ít tiền đem bọn hắn xua đuổi. Nơi nào nghĩ đến, cái này nhóm vô lại nếm đến ngon ngọt. Liên tiếp đến nhà đe dọa. Bọn hắn như vậy quá mức, ta tự nhiên sẽ không tùy theo bọn hắn, liền để người đem bọn hắn đi ra ngoài. Kết quả, cái này nhóm vô lại ở bên ngoài tuyên dương Thiên Kiếm lâu kiếm có chất lượng vấn đề, về sau thỉnh thoảng có khách đến nhà yêu cầu lui kiếm bồi thường, về sau càng ngày càng nghiêm trọng, ta cô một khó chống, đành phải hướng tông môn cầu cứu. Thần Phong yên tĩnh nghe, lông mày tức thì càng nhăn càng chặt. Nếu như đồng quản sự nói là sự thật, cái kia cũng không phải vô lại gây chuyện đơn giản như vậy. Cái này nhóm vô lại sau lưng, nhất định có người trong bóng tối ủng hộ, đối phó Thiên Kiếm lâu. Cái này một dãy chuyện, xem tựa như không có chút nào liên hệ, tức thì một tràng âm mưu, vì chính là để Thiên Kiếm lâu suy sụp. Có điều, không gió không dậy sóng, tuy nói có người ở một bên trợ giúp, nhưng mà cuối cùng, là Thiên Kiếm lâu kiếm xảy ra vấn đề. Đồng quản sự, đem những khách nhân lui hồi tới kiếm cầm tới. Thần Phong suy tư một trận, phân phó nói. Tiểu võ, đi đem một nhóm kia kiếm cầm qua tới. Đồng quản sự phân phó một tên là tiểu võ tuổi trẻ người hầu, đi trong khố phòng cầm qua tới mấy thanh kiếm, thả ở cái bàn bên trên. đây là khách nhân trả hàng mấy cái kiếm. Đồng quản sự chỉ vào trên bàn kiếm nói ra. Đọc truyện tại TSR. Những này kiếm. Tần Phong đi đến bên cạnh bàn, cầm lên một thanh kiếm, rút ra vỏ nhìn một nhãn, lập tức liền phát hiện vấn đề. Những này kiếm là nhân giai ngũ phẩm tử thanh kiếm, sử dụng 3 thành tử thanh thạch cùng 7 thành huyền thiết khoáng rèn đúc mà thành, tính bền dẻo rất tốt, cũng đầy đủ sắc bén, ở đồng phẩm cấp trong kiếm là người nổi bật. Trên bàn mấy cái tử thanh kiếm đều có một cái chung nhau vấn đề, chính là thân kiếm rất có sáng bóng, bề ngoài rất tốt. Thế nhưng, bình thường tử thanh kiếm không thể nào có xinh đẹp như vậy sáng bóng. Tần Phong khuất lên ngón trỏ, gậy một chút thân kiếm, lập tức tiếng vang lên thanh thúy tiếng kiếm reo, cái này để sắc mặt của hắn càng là có chút khó coi. Kiếm minh thanh âm quá thanh thúy, không hề nghi ngờ, cái này mấy cái tử thanh kiếm ở chế tạo thời điểm ra một vài vấn đề, rất có thể là gia nhập tử thanh thạch phân lượng không đủ, bởi vậy ảnh hưởng tới kiếm tính bền dẻo. Sai một ly đi nghìn dặm. Đúc kiếm là một loại cực kỳ tinh tế công việc, đừng nói tài liệu phân lượng không thể có mảy may bất chắc, ngay cả lô hỏa nhiệt độ cũng không thể có quá lớn độ lệch. Cái này mấy cái kiếm đúng là tàn thứ phẩm. Khách nhân sẽ trả hàng, cũng là hợp tình lý. Tần Phong nhìn ra mánh khỏe, trên mặt tức thì không lộ ra, giả bộ như vô ý hỏi, cái này mấy cái kiếm có vấn đề gì sao? Cái này đồng quản sự lập tức nghẹn lời, trầm mặc nửa ngày, nói, ta không hiểu gì đúc kiếm, xem không xảy ra vấn đề gì. Người hầu cùng đúc kiếm học đồ bên trong, có người sắc mặt biến hóa, tựa hồ nghĩ muốn nói chút gì, nhưng mà cuối cùng lại đều im lặng, cũng không nói ra miệng. Cái này mấy cái kiếm tử thanh thạch phân lượng sai, là tàn thứ phẩm. Hàn Phàm chợt mở miệng nói ra. Nghe được Hàn Phàm, Tần Phong có chút nhíu mày, nhiều hứng thú nói, Hàn sư nếu nhìn ra tới những này kiếm có vấn đề, vì cái gì trước đó không nói, trái lại bày kiếm hàng giá bán cho khách nhân, há không phải cố ý bại hoại Thiên Kiếm lâu danh tiếng. Hàn Phàm sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, ta nói. Nhưng mà nhóm này kiếm là đặng lao đích thân giám sát tạo thành, hắn không những không nghe, trái lại đem ta mắng chửi một trận. Nhóm này kiếm Tần Phong hơi kinh hãi, hỏi nói, chẳng lẽ nói, dạng này tàn thứ phẩm, trong khố phòng còn có. Dạng này kiếm, trong khố phòng còn có hơn 100 chuôi. Đặng sư đem Thiên Kiếm lâu tồn kho, hầu như tất cả đúc thành loại này tử thanh kiếm. Đồng quản sự thở dài một tiếng, hắn thực ra cũng không phải không biết nhóm này kiếm có vấn đề, thế nhưng nếu là đặng sư tạo thành, hắn cũng không có cách nào nhiều lời cái gì. Thì ra là thế. Tần Phong sờ lên cằm, mỉm cười, trong lòng đã hiểu rõ. Đồng quản sự, còn mời ngươi đi nói đặng sư mời trở về, ta có lời đối với hắn nói. Tần Phong nói mười phần khách khí. Tốt đồng quản sự cho rằng Tần Phong phải hướng Đặng Hải Xuyên xin lỗi, liền gật gật đầu rời đi. Một nén nhang về sau, Đặng Hải Xuyên cùng ở đồng quản sự đằng sau đi vào đây. Đặng Hải Xuyên sắc mặt băng lãnh, tựa hồ vẫn còn đang cơn giận dữ, nhìn thấy Tần Phong cũng là hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi có lời gì, cứ việc nói đi. Đặng trưởng lão, ta muốn hỏi một chút. Trên bàn cái này mấy cái kiếm, là ngươi đích thân giám sát tạo thành sao? Tần Phong sắc mặt một trầm, ngữ khí cũng biến thành băng lãnh, ép hỏi nói. Là ta đúc. Thế nào? Đặng Hải Xuyên sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức liền khôi phục như thường, bất động thanh sắc nói. Lấy đặng trưởng lao ở đúc kiếm một đạo bên trên tạo nghệ, thế nào sẽ đúc ra dạng này tàn thứ phẩm? Hơn nữa, một đúc thành đúc trên trăm thanh. Tần Phong thanh sắc câu lệ, bàn tay chợt vỗ cái bàn, quát lớn nói, đặng trưởng lão. Xin ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý. Cái này Đặng Hải Xuyên cũng không ngờ rằng, Tần Phong vậy mà trực tiếp vạch ra mặt, như vậy chất vấn bản thân, một thời gian cũng là có chút bối rối. Bất quá gừng càng già càng cay, Đặng Hải Xuyên lập tức liền trấn tĩnh xuống, nhàn nhạt nói, ngươi bằng cái gì nói những này kiếm là tàn thứ phẩm. Keng. Tần Phong cầm lên một thanh kiếm, ngón tay hơi cong, đột nhiên gậy ở thân kiếm bên trên, chỉ nghe một tiếng văng giòn, trường kiếm ứng thanh bẻ gãy, lộ ra bên trong hoa văn. Bình thường tử thanh kiếm, bên trong có 3 đạo tử thanh dây nhỏ, trôi kiếm này cũng chỉ có 2 đạo, rõ ràng là tử thanh thạch chỉ tăng thêm 2 thành. Ta dùng ngón tay liền có thể đem trôi kiếm này gãy đoạn, có thể nghĩ, trôi kiếm này phẩm chất như thế nào. Tần Phong chậm rãi mà nói. Thật sự a, trôi kiếm này tử thanh tuyến chỉ có 2 đạo. Bình thường tử thanh kiếm có 3 đạo tuyến sao? Ta tại sao không có chú ý tới? Mọi người tại đây nghe được Tần Phong, đều là liên thanh lấy làm kỳ. Cái này Tần Phong tuyệt không đơn giản. Hàn Phàm sắc mặt biến hóa, Tần Phong nói những này, ngay cả hắn cũng là lần đầu tiên nghe qua. Chương 134, nội gián. Tần Phong một câu nói toạc ra huyền cơ, đối mặt với bằng chứng như núi, Đặng Hải Xuyên hoàn toàn không có rảo biện chỗ trống, sắc mặt mới đột nhiên đại biến. Đặng lão, ngươi là đúc kiếm phong khách khanh trưởng lão, nên biết vấn kiếm tông quy củ đi. Liên quan tới nhóm này tử thanh kiếm, ngươi có cái gì muốn nói? Tần Phong nhìn xem Đặng Hải Xuyên, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta đem việc này bẩm báo cho kiếm luật phong, nơi đó trưởng lão từng cái thiết diện vô tư, không tra cái tra ra manh mối, là sẽ không chịu để yên. Cái này Đặng Hải Xuyên nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Thực ra, ta xuất thân đúc kiếm phong, cũng không phải không hiểu, đúc kiếm nói lên liền đơn giản, làm lên lại rất khó. Người có thất túc, ngựa có thất đề, Đặng lão tuổi tác đã cao, ngẫu nhiên phạm một chút sai, cũng là không thể tránh được. Tần Phong đông nhiên lời nói xoay chuyển, trong lời nói ý tứ hình như là giúp Đặng Hải Xuyên giải vây.
Đúng. Đúng. Đúng.
Đặng Hải Xuyên chính không biết thế nào rào biện, nghe được Tần Phong, ánh mắt lập tức một sáng, thuận thế nói tiếp, ta gần đây thân thể xác thực không tốt, mắt mở, phạm sai lầm một chút sai lầm nhỏ, rèn đúc ra nhóm này có tì vết kiếm, trong lòng mười phần hối hận.
Ha ha, nếu Đặng lao mắt mở, thân thể lại không tốt, ta cái này làm hậu bối, phải hiểu được tôn lão.
Như vậy đi. Đồng quản sự ngươi cho Đặng lão phát ra 2 năm đồng lộc, đưa hắn rời khỏi Thiên Kiếm lâu, hồi hương dưỡng bệnh.
Thần Phong cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra.
Thần Phong, lời này của ngươi là có ý gì?
Đặng Hải Xuyên lúc này mới phản ứng qua tới, nguyên lai Thần Phong là lập bẫy để cho mình chui, quay tới quay lui, dĩ nhiên là muốn đuổi bản thân rời khỏi Thiên Kiếm lâu.
Chính là mặt ngoài ý tứ.
Thần Phong mỉm cười, ánh mắt nhìn xem Đặng Hải Xuyên, không có sợ hãi chút nào.
Ta là Đúc Kiếm Phong khách khanh trưởng lão. Ngươi một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, liền muốn đem ta đuổi ra Thiên Kiếm lâu. Coi như ngươi là Trần Phong chủ đệ tử, cũng không tránh khỏi quá ngang ngược cản rỡ đi.
Đặng Hải Xuyên giận nói.
Ta vốn nắn một chút, không phải ta đem ngươi đuổi ra Thiên Kiếm lâu, mà là ngươi tuổi tác đã cao, tự nguyện rời khỏi Thiên Kiếm lâu.
Ngươi vừa mới, người ở chỗ này đều nghe được.
Hoặc, ngươi lời nói tất cả đều là đánh giắm.
Tần Phong sắc mặt đột nhiên chìm xuống, hắn nguyên bản không muốn cùng Đặng Hải Xuyên vạch mặt, nhưng mà hắn như vậy cậy ra lên mặt. Tần Phong tự nhiên cũng sẽ không yếu thế.
Được được được.
Trần Phong chủ đệ tử, thật sự là có dũng khí.
Thiên Kiếm lâu nơi rách nát này, ta sớm liền nán lại đủ rồi.
Ta lúc này đi.
Đặng Hải Xuyên giận dữ, quay người một cước đá ra Thiên Kiếm lâu đại môn, trực tiếp rời đi.
Đặng lão,
ngươi đây là cần gì đâu?
Tần Phong dù sao cũng là cái tiểu bối, trong lời nói có nhiều mạo phạm.
Ngươi ở Thiên Kiếm lâu hơn 20 năm, không thể bởi vì cái này việc nhỏ đồng quản sự sắc mặt đại biến. Vội vã đi ngăn cản.
Đồng quản sự, ngươi trở về, để hắn đi.
Thần Phong nghiêm nghị quát nói.
Cái này đồng quản sự chỉ có thể dừng xuống bước chân, trơ mắt nhìn xem Đặng Hải Xuyên rời đi.
Tiểu võ.
Thần Phong phất phất tay, gọi tới tên kia gọi là tiểu võ người hầu, nằm ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu.
Tuân mệnh.
Tiểu võ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vã rời khỏi Thiên Kiếm lâu.
Sư Minh.
Ngươi quá lỗ mãng.
Đặng lão là Thiên Kiếm lâu người tâm phúc, không có Đặng lão. Ai tới rèn kiếm?
Chúng ta làm ăn còn làm thế nào?
Đồng quản sự nhìn xem Tần Phong, một mặt buồn đau.
Hắn đi, Thiên Kiếm lâu còn có hy vọng.
Hắn như là lưu xuống, Thiên Kiếm lâu sớm muộn hủy ở trong tay của hắn.
Tần Phong cười nhạt một tiếng, cũng không quá nhiều giải thích, mà là ngồi về đến cái ghế bên trên, bưng chén trà, chậm rãi uống trà.
Đồng quản sự biết mình lại nói cái gì, Tần Phong đều sẽ không nghe, chỉ có thể là đứng ở một bên than thở, trong lòng đem Tần Phong mắng chửi một vạn lần.
Đồng quản sự đích thực không rõ, Trần Phong chủ phái Tần Phong tới Thiên Kiếm lâu là làm gì.
Hắn tới ngày đầu tiên, liền đem Thiên Kiếm lâu thủ tịch đúc kiếm sư tức bỏ đi.
Về sau Thiên Kiếm lâu làm ăn, xem ra là làm không thành.
Đồng quản sự thậm chí ở trong lòng tính toán, chờ mình rời khỏi Thiên Kiếm lâu về sau, muốn đi nơi nào khác mưu sinh mà tính toán.
Thời gian một chén trà công phu, tiểu võ liền vội vã đi trở về, ở Tần Phong bên thai nói nhỏ vài câu.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta.
Tần Phong cười nhạt một tiếng. Nói, tiểu võ, đem ngươi vừa mới nhìn thấy sự tình, nói cho mọi người.
Tốt.
Tiểu võ tằng háng một cái, háng giọng một cái, lớn tiếng nói, vừa mới ta một đường đi theo Đặng lão.
Hắn ở đường phố bên trên lượn quanh vài vòng, cuối cùng đi vào danh kiếm các cửa sau.
Danh kiếm các chủ đích thân tới đón tiếp hắn, cái kia vô lại Ngụy Thập Bát cũng ở tràng.
Bọn hắn xem ra rất quen thuộc bộ dáng, còn nói cười.
Cái gì?
Nghe được tiểu võ, tất cả mọi người ở đây đều là vì chi biến sắc.
Đồng quản sự càng là khiếp sợ trợn mắt líu lơi, há to miệng, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi.
Đồng quản sự, ngươi không phải không biết Thiên Kiếm lâu đối đầu là ai chăng?
Cái này phía dưới trong lòng ngươi nên rõ ràng đi.
Thần Phong nhàn nhạt nói.
Ngụy Thập Bát là danh kiếm các người, ta không có chút nào ngoài ý muốn.
Thế nhưng, Đặng lao vậy mà cũng bị danh kiếm các thu mua.
Hắn dĩ nhiên là nội gián.
Đồng quản sự chấn kinh nói.
Cái này không phải rõ ràng sự tình sao?
Hắn nếu không phải nội gián, ta thế nào sẽ để hắn rời khỏi?
Thần Phong mỉm cười.
Thế nhưng,
ngươi mới đến,
làm sao lại chắc chắn Đặng lão là nội gián? Đồng quản sự một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phong. Tần Phong có điều là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, làm sao có thể giống như loại này ánh mắt sắc bén?